Chương 127, cá chép ngư dược Long Môn, 5K cầu khen ngợi, chương 127, cá chép ngư dược Long Môn, 5K cầu khen ngợi, đây chính là Đại Lôi Âm Tự, quả nhiên như là như đã đoán trước một dạng bất phàm. Thẩm Hàn đi tới Đại Lôi Âm Tự. Đại Lôi Âm Tự khoảng cách Linh Diệu Các 1300 hơn dặm, là một tòa ở vào vách đá thẳng đứng cô phong trên tông môn. Đại Lôi Âm Tự phía tây có một cái bốn lượn hoàng hà, vòng quanh Đại Lôi Âm Tự hướng phía đông phương ly khai. Trừ cái này một con sông ở ngoài, Đại Lôi Âm Tự mặt phía bắc thì là một chỗ đồng ruộng bát ngát chấn nhỏ. Chấn nhỏ xung quanh địa mạch phập phồng sợ rằng bất quá một trượng, nhưng mà Đại Lôi Âm Tự cao độ lại có chừng 2000 trượng hơn. Tương đương to lớn một ngọn núi cao, cực kỳ đột ngột xuất hiện ở đồng ruộng bát ngát bên trên. Một cái không tính là đặc biệt chiều rộng đường, vòng quanh Đại Lôi Âm Tự sơn mạch, một vòng lại một vòng đi lên lan tràn. Ở giữa sườn núi vị trí mà bắt đầu tuyết rơi. Còn như Đại Lôi Âm Tự chân núi phù hộ chấn nhỏ, nguyên bản đến xem cũng không tính là đặc biệt lớn, cần phải là một vạn người tả hữu. Nhưng bây giờ trong chấn lý nhỏ đã là tới rất nhiều người tị nạn, người tị nạn số lượng sợ rằng đã vọt tới 10 vạn. 11 cá nhân bên trong có 10 cá nhân đều là người tị nạn, toàn bộ chấn nhỏ tình huống có thể tưởng tượng được. Thẩm Hàn đi ở này chấn nhỏ bên trong, có thể hết sức rõ ràng người được loại kia phần tiện tanh tưởi khí tức. Chấn nhỏ cùng linh diệu các căn bản cũng không có biện pháp đánh đồng. Chấn nhỏ hai bên đường phố là rãnh thoát nước, mà trong rãnh thoát nước tất cả đều là nước tiểu cùng nước bẩn cùng với một ít phương diện sinh hoạt dơ bẩn. Hôi. Còn như trên đường phố nhiều như rừng rất nhiều các nạn dân, trong đó có không ít ánh mắt bất thiện. Nếu như nói này một cái chấn nhỏ là tổ kiến, như vậy tổ kiến bên trong sẽ có quá nhiều người tị nạn dọc theo Đại Lôi Âm Tự con đường, một vòng leo lên. Thẩm Hàn liếc mắt một cái, bên tay phải đột ngột Đại Lôi Âm Tự. Đột ngột từ mặt đất mọc lên núi cao, trên sơn đạo có quá nhiều bóng đen, chậm rãi leo lên. Rất hiển nhiên những thứ này người tị nạn đều muốn đi trước đỉnh núi Đại Lôi Âm Tự, ở chỗ đó thỉnh cầu bảo hộ. Các ngươi có thể hay không cứu ta? Ngươi xem các ngươi đem chúng ta chấn nhỏ phá hư thành bộ dáng gì nữa? Chúng ta chấn nhỏ chung quanh những cái kia hoa màu vẫn còn ở sinh trưởng, toàn bộ các ngươi đưa bọn họ phá hủy. Ta hiện sáng sớm dưỡng, chúng ta đều không có. Trong nhà đồ vật bị mất hơn phân nửa, các ngươi có thể hay không cứu ta? Những thanh âm này thì lại đến từ tại phố, tương tự thanh âm bên tai không dứt. Mang ra những lời này đích đương nhiên đều là bổn địa chấn nhỏ cư dân, những thứ này chấn nhỏ cư dân nguyên bản ở tại Đại Lôi Âm Tự chân núi cũng coi là an cư lạc nghiệp. Kết quả hiện tại tới nhiều như vậy người tị nạn, những thứ này người tị nạn nhất định chính là khoa trương. Ưa thích trộm, ưa thích đoạn. Mặc dù chân chính trộm cướp người tị nạn chiếm số rất ít, nhưng hầu hết thời gian đều là một con chuột thì phá hủy một khóa cháo. 10 vạn người tị nạn bên trong dù là chỉ có 100 người mỗi ngày trộm đoạn, đối với nguyên bản chỉ có một vạn chấn nhỏ mà nói, đều là một loại thống khổ cực lớn. Mà đối mặt nguyên bản chấn nhỏ dân chúng nộ xích, các nạn dân thì làm bộ hoàn toàn không nghe được. Bất quá lúc này có một cái tông môn đệ tử thì trực tiếp đứng dậy, đối với vừa mới gầm rú người tị nạn này một vị bách tính nói ra, ta biết ngươi bây giờ rất khó chịu, nhưng bọn hắn đều là người tị nạn, bọn hắn cũng đã là rất khổ. Ngài bên này nhẫn một cái đi. Câu nói này nói chưa dứt lời, vừa nói ra sau đó, địa phương dân chúng trực tiếp nổi giận. Hào một cái chỉ trỏ, tốt một bộ chính phái dáng dấp. Các ngươi tất nhiên như thế thông cảm người tị nạn, như vậy thì để cho người tị nạn toàn bộ đi các ngươi tông môn ở lại. Đúng vậy a. Các ngươi không phải như thế thông cảm bọn hắn sao? Vậy các ngươi đi để bọn hắn đến các ngươi tông môn. Đi a. Các ngươi tông môn vì sao không chủ động đem bọn hắn lấy được trong nhà của các ngươi đi? Đứng nói chuyện không đau eo. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn bọn hắn đi nhà các ngươi mặt thời điểm, bọn hắn rốt cuộc là trộm vẫn là đoạt. Mà bọn hắn đang trộm vẫn là cướp thời điểm, các ngươi tốt nhất cũng có thể giống bây giờ giống nhau bao dung. Vị này tông môn đệ tử trong nháy mắt mặt đỏ tới mang hai. Muốn đi tiến hành một ít nhanh và tiện, có thể phát hiện mình hoàn toàn không đứng vững. Chỉ có thể là ở bên cạnh tông môn đệ tử không ngừng ánh mắt ý bảo mau mau rời đi thời điểm, rời đi điều này phố. Lúc rời đi, phía sau một mảnh hư thanh. Mà Thẩm Hàn mắt thấy trước mắt đây hết thảy, nội tâm bình tĩnh. Đơn giản nhìn này một cái chấn nhỏ hiện tại tình huống sau, hắn trong đám người từ từ rời đi. Đại Lôi Âm Tự cao sơn dưới chân núi điều này hoàng hạ, rộng 10 trượng có thừa. Sông lớn hai bên là một ít khá thấp lùn cây cối. Thẩm Hàn chọn lấy một khối không có người nào địa phương sau, nhìn về phía trước mắt điều này hoàng hạ. Đại Lôi Âm Tự Hoàng Giang Hà Phúc Trạch thừa ra, 600.000 giới thiệu văn tắt, nhất tướng công thành vạn quốc khô, nhuộm Đại Lôi Âm Tự Hoàng Giang Hà, một đoạn này thủy vực, Phúc Trạch tản mát khá nhiều. 60 vạn cả. Thẩm Hàn vẫn đủ hết ý võ lâm minh cái kia một chỗ khu vực Phúc Trạch là mấy trăm ngàn, sau đó khá nhiều chính là linh diệu các hơn 30 vạn. Nơi đây thì là có chọn 60 vạn. Như thế đến xem, vùng này trước kia chắc là tương đối cường đại, nhưng bởi vì một sự tỉnh từ từ suy sụp. Thẩm Hàn đứng ở một chỗ phá đình đài bên cạnh. Chỗ này đình đài chắc là rất nhiều năm trước đây xây dựng, so với Huyền Vũ Giang thành bên kia đình đài, chỗ này đình đài cũ kỹ quá nhiều. Bất quá đi vào này hơn một trượng đình đài, nhưng cũng có thể nhìn thấy một tôn xưa cũ bàn đá. Bàn đá phía trên có khắc một ít bàn cờ đường văn. Phòng trưng trước đây có người ở cái chỗ này đánh cờ. Cũng coi là một chỗ khá vô cùng khu vực, đứng ở chỗ này, có thể nhìn thấy ngoài mười dặm, ở vào Bắc Phương Đại Lôi Âm Tự. Bỏ xuống cần câu. Tính hậu chốc lát. Truyền thừa đến. Chúc mừng ngươi được đến Hoàng Giang Hà truyền thừa. Ngươi học xong Ma Công thi cốt hải. Ma Công. Thẩm Hàn trong nháy mắt học xong thi cốt hải sau, lần thứ nhất thu được có quan hệ với Ma Công truyền thừa. Thẩm Hàn sở học công pháp quá nhiều, trong đó có rất nhiều công pháp đều là thiên hướng về tà ác, hấp tinh đại pháp, tán hồn đại pháp, còn rất nhiều cổ trùng. Những công pháp này nếu như đặt ở cuộc chiến chính tà bên trong, cũng đều là tương đối thiên hướng về tà ác một chút. Nhưng lần này lấy được Ma Công, thì chân chính giải thích cái gì mới thật sự là ma. tiên ma là đối lập, chính tà là đối lập. Tiên ma thiên hướng về tu hành cao điểm, chính tà tương đối thế tục một ít. Mà thi cốt hải thì là một chỗ lĩnh vực trận pháp, thi triển thi cốt hải sẽ trong nháy mắt đem địch nhân chiếm đoạt đến một chỗ đặc thù lĩnh vực. Địch nhân trong mắt đây cũng không phải là ảo cảnh, mà là chân chính tồn tại. Lĩnh vực triển khai, hải cốt không còn. Thi cốt hải bên trong vô số mất hồn dã quỷ sẽ như cùng cái kia lại hà kiểu dưới màu đồng xà sắc cầu, trực tiếp đem đối phương kéo vào đến vực sâu không đáy bên trong. Là một loại cực kỳ khủng bố ma công. Đây là ta hiện giai đoạn nắm giữ ngoại trừ biến dị vạn kiếm quy tông ở ngoài, cường đại nhất công pháp lại không ai sánh bằng. Thẩm Hàn vạn kiếm quy tông nếu như không có cùng thủy mộc trường sinh công dung hợp, đơn thuần như vậy luận cường đại tính, đây là không sánh bằng này thi cốt hải. Mà ở dung hợp thủy mộc trường sinh công sau đó, vạn kiếm quy tông vẫn là áp đảo thi cốt hải trên. Bất quá này thi cốt hải đã là khá là ghê gớm. Ngược lại là một loại cực kỳ hung ác, tương đương hung tàn rút gân lột da công pháp. Loại công pháp này cư nhiên xuất hiện ở Đại Lôi Âm tự. Thú vị. Thẩm Hàn giơ tay lên hủy diệt tiên địa dị tượng. Thi cốt hải đạt được truyền thừa, nguyên bản vùng này hẳn là thây phơi khắp nơi, mọi người toàn bộ bên trong ảo giác mới là. Bất quá tại Thẩm Hàn trấn áp phía dưới, thiên địa dị tượng liền chưa từng xuất hiện. Thi cốt hải thi triển muốn càng mạnh, như vậy bản sát linh căn cũng liền muốn càng mạnh. Đây là cùng âm linh căn một trong, cường phải câu một loại công pháp. Ma công, tiên pháp. Lúc này ngược lại có một loại mỗi người đi một ngả mỹ cảm. Còn như tiên ma chính tà. Thẩm Hàn cũng toàn bộ không thèm để ý, lòng ta như gương sáng, không cần lo lắng cái khác. Cười khẽ hơn. Thẩm Hàn ánh mắt nhìn về phía đỉnh đài ở ngoài cũng không tính xa giang hà, đáy mắt ngược lại đã hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Lý Ngư Dược Long Môn. Hoàng Giang Hà nơi này dòng nước hơi có vẻ chảy xiết, ở nơi này nước chảy xiết phía dưới, có thể nhìn thấy có một cái cá chép. Điều này toàn thân nhỏ bé hồng lân phiến, hơi hơi cá chép màu vàng, đang đại liệu mạng hướng phía thượng du bơi đi. Mà ở hạ du thì là rất nhiều cái lưới mò vớt người tị nạn bất tính, nơi đó địa thế hơi rộng, nơi đó không có nhiều như vậy cây cối che đậy. Nếu như điều này cá chép không có cách nào bơi tới thượng du, như vậy chờ đối đãi nó đúng là một cái lưới lớn. Điều này cá chép cũng cùng những thứ khác một ít ngu si cá mà là hoàn toàn bất động. Nó muốn đi trước thượng du nhưng là một chỗ long môn. Người khác nhìn không thấy, nhưng Thẩm Hàn nhưng có thể rõ ràng phát hiện, kèm theo điều này cá chép đến, tại hắn đỉnh đài ngoài ba trượng trên mặt nước xuất hiện một đạo màu vàng nhạt môn. Đạo này màu vàng nhạt phía sau cửa như là cổng trào, toàn thân quy mô cũng bất quá là cao nửa trượng rộng mà thôi. Trôi nổi tại mặt nước, nhưng cũng là nửa trượng. Điều này lớn chừng bàn tay cá chép đang tại một lần lại một lần liều mạng hướng cửa lầu bên trên ngậy. Cửa lầu trên đó viết nguy nga lộng lẫy văn tự Thẩm Hàn cũng không biết là cái gì, bất quá cũng đã có thể đoán được. Nếu như điều này cá chép thực sự vượt qua long môn, như vậy liền sẽ biến hóa nhanh chóng được thiên địa tạo hóa, hội tụ thành yêu. Mà một con cá chép có thể thành công mà nhảy qua lấy long môn, thay đổi mệnh cách thành yêu sao? Nếu như không có bất cứ người nào trợ giúp, như vậy điều này cá mặc dù đem hết toàn lực, cũng bất quá chính là mở miễn phí công nếm thử mà thôi. Nó nhảy không được long môn. Thẩm Hàn suy nghĩ lúc, điều này cá chép một lần lại một lần lén vào trong nước, một lần lại một lần đem hết toàn lực hướng phía trên mặt nước nhảy tới. Hết sức hướng lên trên nhảy, liều mạng đi lên bọt lấy. Nhưng mà vẫn là một lần rơi vào này cuồn cuộn trong nước sông. Cả dược long môn thời gian rằng có một nén nhang tà hưu. Mà nhưng là một lần cuối cùng. Cá chép đầu tiên là bị vọt tới ba trượng phía sau trong sông. Sau đó mau túc khí lực của mình, toàn lực ứng phó đi tiến hành phấn đấu chạy nước rút, không ngừng đi ngược dòng nước, thẳng đến tiếp cận long môn phía dưới lúc. Đôi khuấy động nước sông, cá chép dáng người hướng phía trên mặt nước nhảy xuống. Đây là nó nhất khoảng cách long môn một lần đại khái còn kém 10 tấc, Thẩm Hàn trong mắt của, này 10 tấc rồi lại như là lật trời. Phù phù. Cá chép dáng người nằm nghiêng nặng nề mà vỗ vào trên mặt nước, nó cuối cùng nhìn thoáng qua long môn, cũng rốt cuộc không có một tia một hào khí lực. Đem hết toàn lực nhưng cũng không thể được, Lý Ngư Dược Long Môn. Có thể cũng bất quá chính là rất nhiều phạm nhân một phía tình nguyện mà thôi. Ta giúp ngươi. Kèm theo Thẩm Hàn ba chữ nói ra, cá chép nguyên bản hề hoài không chịu nổi thân thể, trong nháy mắt khôi phục được đỉnh phong. Mà ở con cá lặn xuống nước tiêu thất mấy hơi thở sau đó. Kế tiếp khoảnh khắc, con cá trung quy nhảy lên thật cao, mặc dù thực lực không có bất kỳ tăng phúc, nhưng ở thời kỳ cường thịnh, phối hợp với trong nước đột nhiên xuất hiện dòng nước ấm. Trước đó liều mạng không thể lấy được đồ vật, vẹn vẹn nhảy lên trong nháy mắt xuyên qua. Thành công. Long môn tiêu thất, thiên đạo hội tụ ở con cá trong cơ thể. Nó có yêu tính. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tháng 10 năm 2005, ngươi nên thì sẽ chính thức trở thành yêu. Thẩm Hàn thầm nghĩ lấy. Còn như điều này cá chép, lại hoàn toàn biết vì sao mình có thể càng qua được này cao không thể chạm long môn. Nó cảm thụ được trong cơ thể mình kinh người lột xác, chưa khai hóa linh trí, vào giờ khắc này nhưng cũng để cho hắn lộ ra nửa cái đầu. Tại mặt nước lặng lặng, nghiêm túc, nỗ lực, đem hết toàn lực đem này một vị nam tử khuôn mặt khắc vào trong lòng. Thằng đến cùng Thẩm Hàn cách mấy trượng xa, lẫn nhau nhìn mấy hơi thở sau đó. Nguyên bản đối với nó tương đương chật vật nước sông, vào giờ khắc này không có bất kỳ trở ngại, đi ngược dòng nước, tốc độ cực nhanh, dán ở dưới mặt nước. Bất quá một hồi liền cũng biến mất không thấy gì nữa. Đối với Thẩm Hàn mà nói, Lý Ngư Dược Long Môn chính là một cái nho nhỏ nhạc đệm, ánh mắt của hắn hoàn toàn khóa được xa xa này một tòa rất cao núi. Tình huống bình thường dưới sẽ có một chỗ tông môn, lựa chọn như vậy bất ngờ núi, quay lại làm cứ điểm của mình sao? Sẽ không. Suy nghĩ đến thực tế nhân tố, rất nhiều tông môn đều là kiến thiết tại một ít giao thông tiện lợi địa thế bằng phẳng khu vực. Bây giờ không có chọn mới có thể bị ép lên núi. Đại Lôi Âm tự chỗ này khu vực không có lựa chọn sao? Cũng không phải là. Bọn hắn hoàn toàn có thể ở chung quanh bằng phẳng trên mặt đất kiến thiết tông môn, chùa miếu kiến thiết sẽ càng thêm trống trải. Các tăng nhân hoàn cảnh sinh hoạt cũng sẽ so với trước đó tốt hơn rất nhiều. nhất là rất nhiều vật liệu chọn mua các loại, lại so với trước đó phải tiện nghi không ít. Mà muốn hỏi làm như vậy có hay không chỗ tốt đâu? Trên lý luận mà nói không có. Chân chính gặp phải một ít cường giả tiến công lúc, nho nhỏ này núi đối với cường giả mà nói lại coi là cái gì? Ngoại trừ hàng ngày để cho các vị tăng nhân sinh hoạt gian khổ ở ngoài, sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vì gian khổ mà gian khổ, này ngược lại không phải là tu hành. Chí ít đối với Đại Lôi Âm Tự như vậy một chỗ chùa miểu mà nói, bọn hắn cũng không coi trọng loại chuyện như vậy. Chủ yếu là bởi vì Đại Lôi Âm Tự trên núi cất giấu một tòa yêu tháp. Thẩm Hàn bình tĩnh ở trong lòng nghĩ, hắn đã hoàn toàn xem thấu Đại Lôi Âm Tự tình huống. Đại Lôi Âm Tự sở dĩ kiến thiết tại đỉnh núi, trên bản chất là bởi vì một ngọn núi này nội bộ có một tòa yêu tháp. Chắc là trước có này một tòa yêu tháp, sau đó có một chút cường giả đưa đến đủ loại bùn đất núi đá, ở chỗ này khu vực trồng chất thành sơn. Tiếp lấy sẽ ở đỉnh núi kiến thiết Đại Lôi Âm Tự, bản thân mục đích thì tại một loại trấn áp, một loại từ trên trời giáng xuống trấn áp. Loại tình huống này nói vậy rất nhiều người không biết được, Thẩm Hàn không đi tới cái chỗ này trước kia cũng không biết được. Hắn chẳng qua là cảm thấy Đại Lôi Âm Tự vùng này trời u ám, thực sự có một loại quỷ quyệt cảm thụ. Thật đi tới nơi này một chỗ khu vực đơn giản đã qua, liền có thể cảm giác được này một tòa yêu tháp bên trong quần quần sóng ngầm. Yêu tháp bên trong nhất định là có một chút yêu quái, nhưng những thứ này yêu quái cùng trước đó Thẩm Hàn gặp phải yêu quái rồi lại không giống nhau. Hung tàn quá nhiều. Cách yêu tháp, Thẩm Hàn có thể rất lớn trí cảm giác được có một đầu bạo ngược khí tức, tương tự với trước đó Hôi Lang hoàn toàn huyết ma hóa. Cần phải là có một đầu yêu quái hoàn toàn bị thiên sát thôn vệ, mà bị thiên sát cắn nuốt sau đó một cái này yêu quái lại bị phong khắc ở yêu tháp bên trong. Đương nhiên ở nơi này yêu tháp bên trong cũng có một chút đặc biệt khí tức, này một tia đặc biệt khí tức ngược lại giống như trước đó tà đạo người tu luyện trong miệng nhắc tới bà bối. Thẩm Hàn cũng không ngăn xem thấu này một tòa yêu tháp, cái kia hơn 1000 trượng nguy nga thân thể, càng biết ạ cắt sủ kỳ những cái kia tà đạo người tu luyện, vì sao đem người tị nạn hướng chỗ này khu vực đuổi. Bọn hắn đang bức bách những thứ này người tị nạn, cho này yêu tháp bên trong huyết ma cung cấp lương thực. Hôi lang cũng tốt, hồ ly cũng được, hay hoặc giả là cá chép nhỏ. Một khi bị thiên sát thôn vệ, sẽ hoàn toàn mất đi đối với thân thể khống chế, thân thể sẽ trở nên càng tàn bạo. Như thế tình huống phía dưới, lại để cho huyết yêu ở vào trong thành phố náo nhiệt. Để cho huyết yêu thôn vệ trong thành phố náo nhiệt đủ loại cơ quan tính hết, lấy thiên sát làm bản nguyên huyết yêu, liền sẽ vô cùng cường đại. Mà nguyên bản Đại Lôi Âm Tự vùng này tối đa có thể chứa nhân số cũng bất quá chính là vài người. Hiện tại vượt chỉ tiêu 10 lần. Đây chính là một loại đem người tị nạn chạy tới cái chỗ này đến, đánh cuộc chính là Đại Lôi Âm Tự tăng nhân, sở hữu cơ sở nhân đức, sẽ không đổi người. Sẽ không trơ mắt nhìn những thứ này người tị nạn nhận lấy cái chết. Sự thực đến xem, Đại Lôi Âm Tự tăng nhân cũng đích xác không đành lòng đem người tị nạn đánh đuổi. Những thứ này người tị nạn nếu quả như thật bị đuổi đi, ta đạo sẽ trực tiếp đem sát hại. Đây chính là một loại ngay mặt uy hiếp, là rõ ràng như, mà rõ ràng như khó giải. Cái này cũng có thể hiểu được, vì sao Đại Lôi Âm Tự sẽ chính thức thỉnh cầu linh diệu các trợ rút. Bọn hắn rốt cục vẫn phải nếu không gánh được. Như thế đến xem Đại Lôi Âm Tự chuyện này, cần phải là ta đạo phía sau có cao nhân chỉ điểm. Thẩm Hàn có thể thoải mái mà nhìn ra được, cái chỗ này có một tòa yêu tháp, nhưng tu luyện của hắn người chưa chắc. Chí ít linh diệu các chủ là không nhìn ra, như vậy tháp cao này phía sau thì là người nào đang tiến hành chỉ điểm. Thẩm Hàn đối với cái này cũng có một chút chủ của hiếu kỳ. Bất quá bây giờ không cần phải gấp, đối phương tất nhiên chưa từng xuất hiện, hắn cũng không có cần phải lúc này đánh rắn động cỏ. An an tâm tâm ở chỗ này chờ là được, người khác sẽ chủ động mắc câu. Còn như là ai muốn ở sau lưng thu được chân chính chỗ tốt, không ra một tháng liền có thể thấy rõ ràng. Đại Lôi Âm Tự bên trong tăng nhân đã từ từ đỡ không được cắn nuốt tà ác như thế ý nghĩ với mà. Không ngăn nổi ngày đó, chính là địch nhân đến ngày đó. Một tháng cũng rất nhanh. Nơi này khu vực không chỉ là có thể cho một cái này yêu ma trở nên mạnh mẽ, Thẩm Hàn ở cái địa phương này cũng là như cá gặp nước. Hắn để giải tích thiên sát một, thu được bản sát linh căn. Ở chỗ này tiếp tục thôn vệ thiên sát, tiếp tục đi tiến hành phân tích, ngưng tụ mới linh căn cũng là một kiện không sai tổng tuyển cử chọn. Chủ yếu vẫn là bởi vì cái này một tòa yêu tháp tồn tại, này một tòa yêu tháp cũng ít nhiều ngăn cách rất nhiều thiên sát. Cho nên tuyệt đại đa số thiên sát, một cái này huyết ma căn bản là không hút được. Lãng phí ngược lại là đáng tiếc, Thẩm Hàn liền cũng là nhàn nhã ngồi ở chỗ này khu vực, trước mắt sông lớn dòng nước chảy. Chương 128, lần đầu gặp phải Lưu Phong Nhai chương 128, lần đầu gặp phải Lưu Phong Nhai ngày hôm sau. Dịch kiếm các đệ tử cùng với dịch kiếm các chủ Lưu Phong Nhai, toàn bộ đến này một cái trấn nhỏ. Lưu Phong Nhai đơn giản đối với đệ tử phân phó sau đó, một mình hắn rời đi này một tòa nguyên náo trấn nhỏ. Rời xa đám người ồn ào náo động, nặng nề thở dài một hơi. Trấn nhỏ bên trong cảnh tượng hắn đã là có chỗ dự liệu, loại chuyện như vậy trước kia cũng truyền đến dịch kiếm các bên trong. Lúc này đây tự mình đến đây, nơi đây tiến hành trấn áp. Then chốt thì là từ hắn một cái các chủ tự mình tới trấn áp, cái này chất bên trên chính là một loại chỗ tội. Vì đệ của hắn phạm vào lệnh lạc sự tình mà chỗ tội. Hắn này một vị đệ đã biến mất rồi đã hơn 2 tháng, tại biến mất hai cái này nhiều tháng thời điểm, Lưu Phong Ngai nghiêm túc điều tra qua. Đi qua điều tra xác định mình này một cái đệ, cư nhiên cùng Hồng Liên giáo làm bạn. Đây là Hồng Liên giáo một vị nằm vùng, thật vất vả đem tin tức chuyển tới. Cư nhiên cùng Hồng Liên giáo làm bạn, lại là muốn giết linh diệu các chủ, thậm chí còn muốn diệt cả một tòa thành. Cuối cùng thì chết ở linh diệu thành. Loại chuyện như vậy mới vừa biết được thời điểm quả thực chấn động. Hắn rất khó tưởng tượng đệ của mình cư nhiên thực sự lựa chọn đi như vậy, cư nhiên thực sự như thế quả quyết muốn tiêu diệt người trong thiên hạ. Quá độc ác. Dịch kiếm các bên trong cư nhiên xuất hiện như vậy một cái tà đạo. Đây cũng là linh diệu các chủ không có đem chuyện nào đối với ngoài có bất kỳ tuyên truyền gì, bằng không dịch kiếm các toàn bộ tông môn vinh dự toàn bộ hủy diệt. Mà hắn Lưu Phong Nhai đối với này một cái đệ đệ tương đối mà nói vẫn tương đối cương chịu, mặc dù bình thường nên mắng vẫn là mắng, nhưng máu hòa tan trong nước. Thật muốn nói này một cái đệ đệ bị người khác sát hại lúc, nội tâm cũng là vô cùng khó chịu. Bi thương, phẫn nộ, tự trách, còn có một chút mê man quá nhiều tâm tình rất phức tạp xuất hiện ở trong lòng của hắn. Kẻ trộm, các ngươi tất cả đều là kẻ trộm. Các ngươi mới là kẻ trộm, ta chỉ là đi ngang qua, ta không có lấy các ngươi đồ vật. Không có lấy chúng ta đồ vật, ngươi này trên người bạc là nơi nào tới? Đây là tự ta bạc. Chính ngươi bạc làm sao có chúng ta chấn nhỏ đâm ấn? Kia chính là ta nhặt. Hảo hảo hảo. Lưu Phong Nhai lại nhìn lấy một cái kia chấn nhỏ bên trong sao không được dáng dấp, hắn chỉ có thể lại một lần nữa trùng điệp thở dài. Mà ở lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, bờ sông ngoại trừ một ít đang tại bắt cá người tị nạn ở ngoài, còn có một cái ở vào trong đỉnh đài thả câu người. So với những thứ này các nạn dân loại kia đặc biệt ánh mắt, này một cái thả câu nam tử thần sắc ung dung quá nhiều. Tựa hồ xung quanh những thứ khác một ít phân phân nhiều nhiều cùng hắn không có quan hệ gì, hắn lặng lặng ngồi ở kia một chỗ khu vực, nhất định chính là bình thản. Thời khắc này ta cùng với này người tị nạn không có bất kỳ khác biệt, mà hắn ở nơi này một chỗ khu vực lại nhưng như thế an nhàn, mặc dù không có bất kỳ thực lực, nhưng loại này tâm tính nhưng cũng là khó lường. Lưu Phong Nhai trong lòng mềm nhũn. Cuối cùng tại hắn mình cũng không có chú ý tới thời điểm, hắn hai ba bước vượt qua nước sông, đi thẳng tới này một tòa đỉnh đài bên cạnh. Nhìn đỉnh đài ở ngoài, cầm một cây thanh trúc can lẳng lặng thả câu nam tử. Phục hồi tinh thần lại chính hắn không nhịn được nhẹ giọng hỏi một câu, chỗ này khu vực có cá sao? Thẩm Hàn nhìn đối phương một cái. Hắn không nhận ra đối phương rốt cuộc là ai, nhưng đối phương khí tức vẫn là chín, trước đây chắc là đã tới Linh Diệu Cát. Bất quá đây đã là đi qua quá nhiều tuyến nguyện, không rõ lắm. Có cá. Thẩm Hàn hồi một cái câu. Lưu Phong Nhai ừ một tiếng, hắn hoàn toàn không có một cái các chủ sẽ có loại kia đại tôn nghiêm. Cứ như vậy ngồi trên chiếu ngồi ở tại Thẩm Hàn bên cạnh, một đôi mắt mang theo mờ mịt nhìn trước mắt nước sông. Trong lòng không gì sánh được mờ mịt, lại có bất chi bất giác, nhìn chằm chằm từ thượng du bay xuống một mảnh cây bạch quả lá. Mỗi một khắc, tại Thẩm Hàn ánh mắt một tia dị dạng bên trong, hắn đột nhiên mở miệng. "Ai, xá đệ lúc còn sống luôn nói, muốn trở thành một mảnh nước chảy bèo trôi cây bạch quả lá. Thật là đợi đến này nước chảy bèo trôi bắt đầu lúc, rồi lại phát hiện rất nhiều chuyện không phải do tự làm chủ. Không ngừng tung bay về phía trước, bị dòng nước cọ rửa, vĩnh viễn không được dừng lại, thống khổ vạn phần, cho đến một đầu đụng vào cái kia không đáy bất núi." Lưu Phong Nhai nỉ non nhẹ nhàng mà nói, hắn giống như là đang lẩm bẩm lủ bộ. Ta trước đây cũng ưa thích câu cá có thể cho ta tâm tình bình tĩnh, có thể từ từ ta làm không xuống, ta không có biện pháp định ra tim của mình. Trong nước âm, nơi nào là trong suốt thấy đáy nước đâu. Tất cả đều là nặng ngàn cân đủ loại việc vặt. Trong sông cá từ trên xuống dưới bơi 1.000 năm một vạn năm, người bên bờ tới lại đi đi lại tới. Một người lặng lặng ngồi ở bờ sông nhìn trên dưới bờ, không ngừng biến hóa. Đột nhiên vừa quay đầu lại, một người đều không thừa. Chỉ chưa có chính ngươi một người lúc, ngươi sẽ không cảm giác được cô độc sao. Lưu Phong Nhai ngữ tốc vào lúc này có vẻ vô cùng chậm, khuôn mặt của hắn là đờ đẫn, ánh mắt của hắn cũng là đăm đăm. Thậm chí còn lời nói ra, đôi khi cũng là lời mở đầu không đáp sau nói. Bất quá tại câu nói sau cùng nói ra lúc, đây cũng là chăm chú nhìn ngồi ở một bên này một vị nam tử. Hắn cảm giác mình muốn nhắn nhủ ý tứ chắc là tương đối minh xác. Còn như này một vị nam tử quần áo một mạc, trên người ngoại trừ một cái cổ quái màu hồng mã nào thủ chặt ở ngoài, sẽ không có những thứ khác một ít quý trọng vật. Tự nhiên cũng không tồn tại có bất kỳ tu luyện vết tích. Muốn nói là nam tử đặc tính, khả năng này là giống như sông kia bên rũ xuống cây liễu chi, có vẻ tương đương tự nhiên mà thôi. Thẩm Hàn hai tay cầm lấy cần câu, bình tĩnh nhìn mặt nước, làm chuyện mình thích làm tình, căn bản cũng không cô độc. Còn như lệnh đệ trước đây nói qua, muốn trở thành một mảnh nước chảy bèo trôi cây bạch quả lá, cái này cũng rất bình thường. Rơi vào này trên sông lớn, cây bạch quả gân lá lạc bốn phương thông suốt, cũng là thuyền nhỏ. Hắn nhìn về phía thượng du, theo nước dần dần bay xuống một ít càng nhiều hơn lá cây. Bất quá những thứ này cây bạch quả thuyền nhỏ, ngươi cũng có thể chúng nó là tự nhiên bức bách dưới kết quả, cái này cũng không vấn đề gì. Có thể cho ngươi ý nghĩ thông suốt là được. Thẩm Hàn phi thường trực bạch nói. Lưu Phong Nhai cảm khái gật đầu, đúng vậy à, phiêu bạt ở nơi này trên sông lớn lá cây, cũng không phải tự lựa chọn. Gió a mưa a, người a. Quá nhiều nhân tố cuối cùng đưa tới, bọn họ chỉ có thể nước chảy bèo trôi, chỉ có thể đi hướng cái kia trước tốt đường về. Đường về hai chữ đại biểu tử vong, Lưu Phong Nhai nói đến đây trong lòng càng là khó chịu. Thẩm Hàn đã hiểu. Nay một người nam nhân khí tức trong người, cùng trước đó giết chết một người nam nhân trong cơ thể khí tức là không sai biệt lắm. Hai người chắc là huynh đệ. Mà một cái kia muốn tiêu diệt linh diệu các địch nhân, Thẩm Hàn giết sau đó, trong lòng không có bất kỳ gánh vác. Thẩm Hàn thản nhiên nói, đệ đệ của ngươi là ta giết. Lưu Phong Nhai đầu tiên là sửng sốt, sau đó dở khóc dở cười, được rồi, nếu quả như thật là ngươi giết, như vậy ta cũng nhận. Trước mắt này một vị nam tử, bất kể thế nào xem đều không phải là một cái người tu luyện, trên người cũng không có binh khí, cũng không có cái gì phụ lục. Nhìn bộ dáng này cần phải là chấn nhỏ một vị tiên sinh dạy học, bình thường đi tới nơi này một chỗ khu vực câu cá. Về phần này một cái đệ đệ, cũng chỉ là tại người sau khi chết đột nhiên nhiều hơn tới rất nhiều cảm khái mà thôi. Thật muốn nói cấp cho đệ đệ của mình báo thù sao? Hắn cũng sẽ không ngu xuẩn như vậy. Dù sao hắn này một vị đệ đệ, làm được loại chuyện như vậy, đừng nói là linh diệu các chủ, chính là hắn gặp được, đây cũng là sau đó tay. Tự tay vì dân trừ hại. Hắn lại tại mỗi một khắc ngẩng đầu, nhìn về phía đại lôi âm tự trên bầu trời âm trầm tầng mây. Tầng mây cực thấp. Dựa theo loại tình huống này đến xem, không cần một hai ngày, đoán chừng là muốn trời giáng mưa to. Trận mưa này, phòng trừng một chút, sẽ rất khó dừng lại. Kế tiếp một nén nhang. Lưu Phong Nhai cùng Thẩm Hàn câu có câu không trò chuyện, Lưu Phong Nhai cùng Thẩm Hàn nói chuyện trời đất thời điểm tâm tình cũng buông lòng rất nhiều. Thẳng đến Lưu Phong Nhai bên người xuất hiện hai cái đệ tử. Hai cái đệ tử đến sau đó, đầu tiên là nghiêm túc hô một tiếng các chủ. Sau đó càng là tương đương ngoài ý muốn, nhìn ngồi ở chính mình các chủ bên cạnh này một vị thả câu khách. Này một cái phổ thông thả câu khách, lại là có thể cùng nhà mình các chủ ở cái địa phương này buông lòng nói chuyện tiếng. Này một cái thả câu khách vận khí thật tốt, a thiên hạ bên trong tương tự với như thế thông thường phạm nhân muốn cùng các chủ tiến hành câu thông, vậy cũng không biết có ngàn ngàn vạn. Nhưng mà căn bản cũng không sẽ có như vậy một cái nói chuyện trời đất cơ hội. Cho nên chỉ có thể nói là bình thường người, cũng có bình thường đại phúc khí. Nghĩ đến này một vị thả câu khách, đang cùng mình các chủ tiến hành câu thông sau đó, đây cũng là phước đức ba đời A Lưu Phong Nhai thì là hơi có bất đắc dĩ nhìn bên cạnh hai cái đệ tử, làm sao vậy? Hai cái này đệ tử đều là hắn thân truyền đệ tử, hai người thiên phú đều là không sai. Đại Lôi Âm tự viện thủ, biết được ngài đã tới sau đó xin ngài đi qua. Lưu Phong Nhai, tốt, ta cái này đi. Hắn đứng lên, đối với Thẩm Hàn nói, còn chưa có tự giới thiệu, tại hạ Lưu Phong Nhai, là Dịch Kiếm các chủ. Những thứ khác hai cái đệ tử trong nháy mắt giơ lên lồng ngực của mình, trong ánh mắt cũng có rất nhiều kiêu ngạo. Dịch Kiếm các mặc dù đánh không lại Linh Diệu các, nhưng xuất lực cũng tuyệt đối là rất nhiều. Cũng tỉ như nói lúc này đây Đại Lôi Âm tự vấn đề, Dịch Kiếm các chủ động đi trước nơi đây đến đây trợ giúp, đây không phải là một loại đại thiện sự tình sao? Thẩm Hàn gật đầu, tại hạ Thẩm Hàn, thả câu khách. Lưu Phong Nhai, tốt, hạnh ngộ, ta còn có một chút sự tình liền rời đi trước. Trước khi đi, Lưu Phong Nhai cũng cười nói ra, nếu như về sau ngươi ngày nào đó ở nơi này trấn nhỏ bên trong sinh hoạt chán ghét, lại hoặc là gặp phải một ít nguy hiểm, ngươi có thể tới Dịch Kiếm các. Mặc dù ngươi tu hành thiên phú khả năng không phải đặc biệt tốt, nhưng cho ngươi tìm một cái tạm dịch sinh hoạt, để ngươi an nhàn một ít, đây cũng không có vấn đề. Thẩm Hàn, tốt. Lưu Phong Nhai là hoàn toàn không biết, mình rốt cuộc là ở cùng một cái gì bộ dáng cường giả nói chuyện, lại là mời một cái cường giả đứng đầu đi tông môn của mình bên trong quét rác. Loại chuyện như vậy hiện tại là không biết, nói ra được thời điểm ung dung, đây nếu là đã biết, rất khó tưởng tượng này một cái các chủ sẽ có dạng gì biểu tình. Bất quá đối với hắn mà nói, ở cái loạn thế này có thể đến trong tông môn quét rác, đây cũng là một kiện khá vô cùng đường ra. Ít nhất, tông môn là cho tiền ít nhất, tông môn cũng có thể cung cấp bảo hộ, đây đã là so với ngoại giới rất nhiều địa phương tốt quá nhiều. Lưu Phong Nhai sau đó cũng là mang theo hai cái đệ tử cười đối với Thẩm Hàn gật đầu, tiếp lấy từng cái rời đi. Mà ở đi trước Đại Lôi Âm tự trên đường, hai cái thân truyền đệ tử cũng cười mở miệng, các chủ, thật không ngờ ngươi lại có thể cùng một vị người qua đường trò chuyện hợp ý như vậy. Đúng vậy à, các chủ, này một đoạn thời gian rất ít nhìn thấy ngài nở nụ cười, vừa mới ngài đang cùng này một vị người qua đường nói chuyện trời đất thời điểm, thế mà còn biết có nụ cười, đây thật là vô cùng hiếm thấy. Lưu Phong Nhai nhìn chính mình hai cái bảo bối thân truyền đồ đệ, hoặc giả còn là bởi vì Thẩm Hàn thực lực cá nhân quá mức bình thường, hắn chính là một cái phàm nhân, cho nên có thể làm một chuyện trên cơ bản cũng chỉ có thế, không cần phải để ý đến quá nhiều chuyện. Hắn cũng không có quá nhiều lục đục với nhau, cho nên trò chuyện thời điểm, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì trong lòng gánh vác. Lưu Phong Nhai cảm giác mình nói cũng phải nói thật, cùng một cái tâm cảnh tương đối ổn định phàm nhân câu thông, đây là thoải mái nhất một việc. Mặc kệ là hắn, vẫn là những thứ khác một ít người tu luyện, đôi khi đều vui với cùng loại người phàm tục này nói chuyện. Một là không dùng lo lắng đối phương hại chính mình, thứ hai hai người cũng không có bất kỳ lợi ích nào xung đột, đơn thuần nói chuyện phiếm, này bao nhiêu năm chưa từng có. Hai cái thân truyền đồ đệ tự nhiên cũng là cười đến càng vui vẻ hơn. Thật tình không biết bọn hắn này một vị sư phụ, tại mới vừa trong lúc nói chuyện phiếm mới là phàm nhân nhân vật. Thẩm Hàn thì nhìn về phía ba người này phương hướng ly khai. Đại Lôi Âm tự viện thủ, vậy cũng cần Lưu Phong Nhai trợ giúp. Hắn hiện giai đoạn thực sự có thể hỗ trợ. Thẩm Hàn nghĩ tới đây, hắn tiếp tục thả câu. Chương 129, huyết ma nấp trong yêu tháp, 4K, chương 129, huyết ma nấp trong yêu tháp, 4K, sự tình như là Thẩm Hàn dự đoán giống nhau. Lưu Phong Nhai tiến vào Đại Lôi Âm tự sau đó, sẽ gặp hắn chính là một vị là Nguyên Minh đại sư. Nguyên Minh đại sư đầu tiên là tương đương nghiêm túc cảm tạ đối phương đến, biểu thị hắn đứng ở Đại Lôi Âm tự góc độ cực kỳ cảm tạ Dịch Kiếm các trợ giúp. Sau đó hắn mang theo Lưu Phong Nhai cùng nhau tiến vào một gian tiểu viện, cho đến tiến vào sân trong phòng đóng cửa lại. Nguyên Minh đại sư mới càng thêm nghiêm túc nhắc tới một việc, Lưu các chủ, Đại Lôi Âm tự phía sau, lần này là có rất nhiều tà đạo tu sĩ tại thôi bà chợ lan. Mà Đại Lôi Âm tự hiện tại mặc dù cũng không cường đại, nhưng thực tế đã có rất nhiều chuyện muốn làm. Không biết ngài bên này có thể đi theo sao? Đại Lôi Âm tự một kiện sự này có lẽ là không có mấy người biết đến, hiện tại lão nạp cảm thấy không giấu được. Nguyên Minh đại sư lại nói tiếp chuyện này lúc, hiền hòa trên khuôn mặt cũng hiện lên vẻ khổ sở. Lưu Phong Nhai cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng có thể cảm giác được trước mắt này một vị lao tăng người ta nói không phải đùa giỡn. Đại sư, mời. Nguyên Minh đại sư, tốt. Sau đó tại Lưu Phong Nhai đứng lên, chuẩn bị ly khai gian này nhà thời điểm, Nguyên Minh đại sư thì là đi tới nhà biên giới. Bàn tay đặt tại trên vách tường một chỗ, ẩn nút trên trận pháp. Ngay sau đó nguyên bản nhìn như tương đương bằng phẳng mặt đất, trực tiếp bày ra một cái hướng phía dưới bốn lượn thang lầu. Này bốn lượn thang lầu tựa hồ liên tiếp là vực sâu. Thang lầu khi mới xuất hiện, bên dưới hang động phương thì có một cổ âm phòng, trực tiếp lay động trong phòng thư tịch. Thư tịch đặt lên bàn hoa hoa tác hưởng. Nguyên Minh đại sư nhìn một bên trong nháy mắt sững sốt này một người trung niên nam nhân, Lưu các chủ, mời. Lưu Phong Nhai từ từ gật đầu, nhẹ nhàng lau sạch trên trán một giọt mồ hôi, tốt. Hắn hoàn toàn không biết tại Đại Lôi Âm tự phía dưới lại còn có sâu như vậy một cái hang quật, lại còn có đối ứng xoay tròn thềm đá. Theo thẳng góc đi xuống bậc thang, vòng quanh bậc thang một vòng đi tới. Nguyên bản phi thường chật hẹp đường nhưng ở mỗi một khắc sáng tỏ thông suốt. hắn đột nhiên nhìn thấy sơn thể bên trong ẩn chứa một tòa nguy nga lộng lây tháp cao. Này một tòa tháp cao sợ là trường nghìn trượng. Phi thường khoa trương tháp cao cư nhiên giấu ở này trong lòng núi, cùng sơn thể bảo lưu có một chút trụ cột nhất chiều ngang, nếu như từ bên ngoài xem căn bản là không nhìn ra, này như vậy bền chắc trong đá cư nhiên bên trong có càn khôn. Đây là tòa yêu tháp, là đại lôi âm tự trước kia một ít trụ trì lưu lại, năm đó lao phương trưởng nhóm đang nghiêm túc thủ hộ này một tòa tháp cao. Đại lôi âm tự sở dĩ kiến thiết ở nơi này trên núi cao, cũng chủ yếu là vì không ngừng cho tháp cao gây chấn áp lực lượng. Thật không dám dâu dếm. Trong tháp cao có huyết ma, là hoàn toàn bị thiên sát thôn vệ yêu ma. Một cái này huyết ma sợ rằng đã sống mấy nghìn năm. Trước đây vẫn luôn có thể được chấn chúng ta áp, nhưng kèm theo một ít lao tiền bối viên tịch, chúng ta dần dần chấn áp không được. Tháp cao sáng sủa, chiếu sáng cả ngọn núi nội bộ đầu tiên. Lúc này hai người vị trí chính là ở chỗ tháp cao đỉnh tháp, đứng ở đỉnh tháp giẫm tại trên mái hiên, hướng phía dưới vừa nhìn. Rất có một loại sâu không thấy đáy thâm thúy cảm giác. Nguyên Minh đại sư chính là lời nói cũng đích xác là để cho này một vị các chủ lâm vào nhất định tâm thần rung động bên trong. Trước đây xưa nay không biết đại lôi âm tự sơn thể bên trong lại là có cái loại này tháp cao, càng là không biết đại lôi âm tự cư nhiên một mực tại trấn áp một đầu huyết ma. Nỗ lực run rẩy sau khi hít một hơi thật sâu, Lưu Phong ngài, không biết ta có thể cung cấp một ít gì trợ giúp. Nguyên Minh đại sư cảm tạ địa nói ra, tháp cao tổng cộng 1333 trượng, tính toán cửu tầng. Đấy tháp trấn áp một con kia huyết ma thực lực cực kỳ hung tàn, chúng ta không chống cự nổi. Nếu như thí chủ có thể trợ giúp lao nạp tiến vào cửu tầng, từ cửu tầng, một đường hướng một tầng đi tới, đem mỗi một tầng ô uế toàn bộ tẩy rửa. Đây cũng là tốt nhất. Dĩ nhiên, chỉ cần không tiến hướng tầng thứ nhất, như vậy những thứ khác 98 tầng, cho dù là có một chút nguy hiểm, nhưng tin tưởng ngài hẳn không có vấn đề, dù sao chúng ta cũng sẽ ở bên ngoài cho ngài bày trận. Đây là hiện giai đoạn biện pháp không triệt để một loại cử động, mặc dù không bằng rút tuổi dưới đáy nổi tới hữu hiệu, nhưng biện pháp không triệt để cũng cực kỳ then chốt. Dọn dẹp tòa yêu tháp sau đó, tòa yêu tháp nội bộ yêu ma liền không đến mức sẽ cuồng vọng như vậy. Tòa yêu tháp hiệu quả cũng sẽ so với trước đó tốt không ít, ít nhất cũng sẽ không dễ dàng như vậy chịu ngoại giới thiên sát quấy rầy. Chỉ cần ổn định tòa yêu tháp, như vậy lại đi từ từ giải quyết hết những thứ khác một ít tà đạo tu sĩ, cái này tương đối rõ ràng một ít. Lưu Phong Ngai nhìn trước mắt xuất hiện cửa gỗ, ta hiểu được, ta sẽ trợ giúp các ngươi, tất không thể để cho một cái này huyết ma lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Tòa yêu tháp mạnh mẽ như vậy, một cái đại bảo vật trấn áp một cái này huyết ma, lại cần dựa vào rất nhiều đại lôi âm tự phương trượng đi tiến hành trợ giúp. Nhiều như vậy phương trượng, cuối cùng cả đời ở chỗ này kính dâng ra bản thân phỏng nguyên, cùng lúc hy sinh chính mình, chiếu sáng người khác, ở một phương diện khác nhưng cũng có thể nhìn thấy bóng tối này đến cùng nhiều hung. Nếu như này huyết ma chạy đến, vậy cũng thực sự chính là đại phiền toái, thiên địa này đoán chừng là muốn đất sụp thiên liệt. Bất quá tại hắn chuẩn bị tiến vào này tòa yêu tháp nội bộ thời điểm, hắn chính là thử nói ra, đại sư, ta có một cái yêu cầu nho nhỏ, không biết cũng không thể được. Nguyên Minh đại sư, thí chủ mới nói, lão nạp có thể làm được nhất định là sẽ làm đến. Lưu Phong ngay sắc mặt nhỏ bé hồng mang theo một ít lúng túng, ngài chắc cũng là biết linh diệu các cùng chúng ta dịch kiếm các ở giữa quan hệ. Chúng ta đều là tới từ tại Đại Hoang Tông. Mặc dù đã tách ra ngàn năm, nhưng trên bản chất vẫn là đồng dạng một cái tông môn. Mà ta dịch kiếm các gần nhất mấy năm nay phát triển thực sự quá tại thống khổ, mặc dù ta cũng biết linh diệu các cũng có đại nạn chỗ. Nhưng không biết ta lúc này đầy trợ giúp tòa yêu tháp thanh lý bên trong tháp bộ phận sau đó, ngài có thể trợ giúp ta và vị kia tiên tử nói tốt một chút sao? Để cho vị kia tiên tử cho chúng ta một ít tài nguyên a. Nơi đây ta cũng liền mặt dày nói cho, cũng không nói là hỏi nàng mượn, dù sao cho tới bây giờ cũng không có trả qua. Nguyên Minh đại sư trên mặt từ dung hiện hiện lúc, Lưu Phong ngay càng là khuôn mặt hồng, lại nói tiếp cái này thật đúng là làm mất mặt ta. Ta những đệ tử này đều cảm thấy ta là một cái tương đương không nổi các chủ, nhưng thực tế ta cũng chỉ có thể khắp nơi cầu ra bái mãi mãi. Ta cũng không có tốt gì lựa chọn. Mất mặt liền mất mặt ta, không biết xấu hổ cũng không cần khuôn mặt ta ít nhất. Dịch kiếm các không muốn ngã xuống, ta coi như xứng đáng ta những thứ này đổ tử đổ tôn. Còn như những người khác muốn nói ta không biết xấu hổ, vậy ta cũng là hoàn toàn nhận, dù sao đây là thật có một chút không biết xấu hổ. Lưu Phong nhai đòi những tư nguyên này, thì thực đối với cá nhân hắn mà nói là không có cái gì quá đại bán trợ. Đều đến loại cảnh giới này, loại kia chân chính đứng đầu bảo vật, không người nào là chân bảo hiếm thấy. Muốn ung dung đòi thu được, chuyện này căn bản là không thể nào. Mặc dù Lục Vũ Lâm cũng không khả năng có cái gì hiếm thế đại bảo bối, cho nên rất nhiều tài nguyên trên bản chất cũng là vì tông môn đệ tử đòi. Tông môn đệ tử chi tiêu hàng ngày, tông môn đệ tử đủ loại thông thường tu luyện các loại, đây đều là một số lớn tài nguyên phí. Hiện tại này một cái thế đạo vừa lại thật thà không tốt lắm, đôi khi nhập bất phu xuất, tuần hoàn ác tính sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Vẫn còn cần tìm người khác, mượn một số lớn tài nguyên, khẩn cấp. Nguyên Minh đại sư ấm áp nói ra, lão nạp sẽ đem ngài hành động nói cho Lục Vũ Lâm các chủ. Lão nạp không thể thực sự trợ giúp vị kia các chủ làm quyết định, nhưng nhất định sẽ nói. Lưu Phong nhai cười ngây ngô thu hồi lúng túng. Sau đó, tốt. Đa tạ, có ngài một câu nói này như vậy đủ rồi, vậy ta đi. Mấy ngày sau đó, sắc trời lại âm. Cha, ta ra ngoài xứng chức vụ. Đại trưởng lão. Phi, là Ngọc Liên Phong phong chủ đại trưởng lão, ta lên trước. Ngọc Liên Phong phong chủ đại trưởng lão. Mập mạp trắng trẻo tiểu La Lị, đặt mông ngồi ở bờ sông, ngài nói chúng ta rốt cuộc là làm cái gì người ta? Chúng ta mới vừa trở về Đồng Lai Tiên Đảo cư nhiên đã bị đuổi ra ngoài. Thiên hạ này còn không có bình tĩnh cỡ nào thời gian dài. Này đại lôi âm tự nơi này tại sao lại phải có cái gì yêu ma xuất hiện? Mạng của ta thật là khổ a. Ta thì không nên làm ngài nữa nhi a. Ta hẳn là làm một bình thường đệ tử, dạng này ta có thể nhàn nhã tự đắc tại trong tông môn sinh sống a. Thượng Nguyên Vũ im lặng nhìn chính mình nữ nhi, loại kia mặt dày tại bờ sông mặt đất lăn lộn răng rắc, "Uy uy uy, ngươi tốt xấu cũng là Đồng Lai Tiên Đạo đệ tử a, ngươi tốt xấu cũng là Bản Ngọc Liên Phong phong chủ đại trưởng lão nữ nhi. Đi ra khỏi nhà phải giữ vững mình một chút hình tượng, không muốn cho chúng ta tiên đạo mất thể diện." Tiểu La Lệ thì hoàn toàn mặc kệ. Nàng gục đầu đủ rủ dáng vẻ, lần trước Võ Lâm Minh sự tình thiếu chút nữa thì gây ở chỗ đó, nếu không có vị kia thần bí đại ca ca trợ giúp, ta đã sớm chết rồi. Hiện tại lại chạy tới chỗ này, một lần này cảm giác nguy hiểm so với một lần trước còn muốn nghiêm trọng hơn, mà lần này không có này đại ca ca trợ giúp ta chết thật. Ta còn nhỏ, ta còn không có thành niên. Ta không muốn chết tại đây địa phương, ngài thì sẽ không thể để ta an an tâm tâm đợi tại trong tông môn sao? Hoặc là ngài có thể đi ra tìm đường chết, ta không muốn a. Vì sao ngươi cũng muốn lôi kéo ta cùng đi ra ngoài tìm đường chết a? Thượng Nguyên Vũ kéo ra khỏe miệng, trong cổ họng trận một ít tình hình thực tế, nhất định là không thể nói ra tới. Hắn nói sang chuyện khác, được rồi được rồi được rồi. Làm sao có thể mỗi một lần đều chết? Chúng ta nhưng là Đồng Lai Tiên Đạo ai? Đồng Lai Tiên Đảo ngươi cũng đã biết mạnh bao nhiêu. Lúc này đây ta cam đoan chắc chắn sẽ không chết. Tiểu La Lệ lập tức, vậy bạn nhất ta chết đâu? Thượng Nguyên Vũ, sẽ không. Tiểu La Lệ, bạn nhất đâu? Thượng Nguyên Vũ, bạn nhất ngươi chết, ta cũng không sống. Tiểu La Lệ sửng sốt một chút, nàng sau đó khóc lớn tiếng hơn, hảo một cái nói thật, rồi lại không có gì dinh dưỡng à. Này một đôi kẻ dở hơi lại nữa rồi. Ngồi ở bờ sông Thẩm Hàn, nhìn này một đôi kẻ dở hơi, đứng sừng ở đối mặt bờ sông bên trên la lối om sòm dáng vẻ. Lần trước nhìn thấy này một đôi kẻ dở hơi, đây là tại mười mấy năm trước. Thật không ngờ, vài chục năm sau đó lại nhìn thấy đối phương, lại là Đồng Lai Tiên Đạo. Như thế đến xem Đồng Lai Tiên Đạo thật sự chính là vô cùng bội vàng. Bất quá này một cô bé ngược lại là thú vị. Đồng Lai Tiên Đạo là gan cũng lớn, kèm theo Thẩm Hàn thực lực cường đại, đối với này một đứa bé nhìn ngày càng rõ ràng. Nguyên lai này một đứa bé cư nhiên lợi dụng một ít bí pháp cùng yêu hoàn thành dung hợp. Nàng bản chất là yêu, ngoại tại nhưng là người. Điểm này này một đứa bé nhất định là không biết. Cái cũng khó trách hắn này một cái cha già khắp nơi đi bộ thời điểm, cũng sẽ đem nàng một chỗ mang theo. Dù sao loại này đặc tính thị phi quá nhiều. Quả nhiên người tu luyện vì tu luyện, rất nhiều chuyện cũng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Mà một cái kia Tiểu La Lệ tựa hồ cũng chú ý tới cách sông nhìn nhau Thẩm Hàn. Nàng cười đối với Thẩm Hàn phất phất tay. Nụ cười này có thể ngọt có thể ngọt. Thẩm Hàn tự nhiên cũng là phất phất tay. Thượng Nguyên Vũ chú ý tới một màn này, đây cũng là cười hỏi, ngươi biết hắn sao? Tiểu La Lệ lắc đầu, không biết ai. Thượng Nguyên Vũ một quyền chùy tại Tiểu La Lệ trên đầu, không biết ngươi phất tay vung cái gì a? Thả câu người thế nhưng thật là phiền người khác quấy rầy. Tiểu La Lệ hời hợt vỗ đầu một cái bên trên bụi mù, xem vị này ca ca quen mặt, chào hỏi sao? Xem thường khen nói mà cười cười. Cuối cùng hai người phải đi giải quyết chuyện chính, mà Tiểu La Lệ tại trước khi đi, cũng là lần thứ hai đối với Thẩm Hàn giơ tay phải lên tả hữu vung. Hiển nhiên là đang giận mình cái này cha già. Thẩm Hàn cười đến thoải mái hơn. Nha đầu kia cũng là mà bát. Nghĩ như vậy đến giảng như ý tại Đồng Lai Tiên Đảo vậy cũng sinh sống tốt, cái chỗ kia hẳn là so với trong tưởng tượng muốn sống lạc. Ân, chuyện lần này giải quyết, chắc cũng là muốn đi Đồng Lai Tiên Đảo. Vương lòng nghĩ lúc. Chúc mừng ngươi được đến Hoàng Giang Hà truyền thừa. Ngươi học xong ma công phần Diễm Hải. A, so với phía trước thi Cốt Hải, vừa được một loại lĩnh vực ma công. Như thế đến xem ma công, bình thường đều là lĩnh vực tương đối nhiều. So với phía trước Hải Cốt không còn, màu đồng sói sắt cầu tại thi Cốt Hải dưới cắn xé. Phần Diễm Hải là đem người đốt cháy hầu như không còn, linh hồn không giữ thừa. Một tia một hào toàn bộ nghiền ép đến trong cơ thể, bao quát thiên sát. Đây là một loại vượt xa hấp tinh đại pháp phải tới càng thêm tà ác công pháp, có thể thôn vệ thiên sát. Như thế đến xem cũng cho ta tiết kiệm rất nhiều tâm, ngược lại cũng tiết kiệm thiên nhiên quả tạo. Tiếp lấy, Thẩm Hàn đã nhận ra bên người của hắn đi tới một cái quần áo tinh xảo người. Hán, ngài khỏe, công tử nhà chúng ta nhìn thấy ngài một người ngồi ở nơi đây thả câu. Sau đó e rằng có mưa to. Công tử nhà chúng ta mời ngài tiến vào thuyền bên trong, đã cho ngài ôn được rồi rượu. Hắn ý bảo lấy khoảng cách Thẩm Hàn có hai dặm mà, dừng sát ở bờ sông một chiếc bạc thuyền. Này một chiếc thuyền, hai ngày trước tới. Đối với Thẩm Hàn mà nói, Thẩm Hàn không để ý hắn vẫn là mỗi ngày ở cái địa phương này thả câu một hồi, đến thời gian sau đó, hắn liền sẽ lặng yên ly khai tu luyện. Kết quả không thể tưởng chiếc thuyền này chủ nhân, cư nhiên mời hắn đi trong thuyền uống rượu. Thú vị. Thẩm Hàn nhìn về đứng ở đằng xa thuyền một bóng người, gật đầu nói, xin dẫn đường. Chương 130, Thanh Mai Trừ Tiểu chương 130, Thanh Mai Trừ Tiểu đây là một chiếc giác đại thuyền, đều dài hơn 30 trượng, thuyền phía trên có rõ ràng cờ xí. Cờ xí bên trên viết có hai chữ Thiên Sách. Thẩm Hàn hiện tại cũng không hiểu biết Thiên Sách hai chữ này rơi vào Nam Giang Châu đến cùng đại biểu cho cái gì, bất quá nhưng vẫn là biết tại Vĩnh Linh Châu có một cái Thiên Sách phủ. Thiên Sách phủ bên trong có một vị tính cách tương đối khá Triệu Văn Lâm, lần trước đại hội võ lâm cũng không có tham gia. Tựa hồ Thiên Sách phủ có chuyện gì phát sinh, mà bây giờ biết Thiên Sách hai chữ này cùng Thiên Sách phủ có cái gì quan hệ trực tiếp sao? Thẩm Hàn mang theo này một tia chủ cột hiếu kỳ, như đồng du chơi tại nhân thế gian lữ nhân một dạng, ở nơi này một vị người hầu dẫn dắt dưới, đi tới hai dặm địa trì bên ngoài bên tàu. Thuyền bên trên đứng những thị giả này, tại nhìn thấy Thẩm Hàn đến lúc, ánh mắt này bên trong vẫn có một ít hâm mộ. Hắn thật là vận khí tốt ta, có thể đi tới ta Thiên Sách trong thuyền lớn. Bất quá chỉ là tùy ý có thể thấy được một vị thả câu khách, lại còn có thể gây nên công tử chú ý. Nếu như hắn kế tiếp có thể cùng công tử tiến hành một ít hữu hảo câu thông, nói không chừng công tử vẫn có thể để cho hắn trong nháy mắt thu được vô hạn vinh hoa phú quý. Mượn quý nhân một bước lên trời, suy nghĩ một chút cái này thật đúng là để cho người ta cảm khái. Thật là hảo khí vận, người với người đôi khi khác biệt còn kém ở chỗ này. Thiên thời địa lợi nhân hòa, người của hắn cùng không sai. Thuyền bên trên người hầu mắt thấy Thẩm Hàn tiến vào thuyền bên trong, đối với bọn hắn mà nói, đoạn đường này theo sông lớn mà xuống, ven đường cũng nhìn thấy qua rất nhiều thả câu người. Những thứ này thả câu người mình công tử cũng gặp qua, thế nhưng cũng không có chủ động mời đối phương đi tới thuyền bên trong uống rượu. Duy chỉ có này một vị thanh niên phòng trường hay là bởi vì đầu công tử yêu thích, cho nên mới chủ động mời hắn. Mình này một vị công tử thân phận hiển hách tột cùng. Nếu như này một vị thả câu người, có thể cùng công tử yên lành tiến hành một ít mở miệng. Sau này nói xong liền trở nên tốt đẹp. Triệu Ý chiếc mặc cẩm y liễu, đầu đội phát quan, bên hông treo bốn phương ngọc bội, nhìn thấy Thẩm Hàn đến sau đó, đây cũng là cười chủ động nên liếu thượng thứ. Tại hạ tiên sách Triệu Ý chiếc. Thẩm Hàn. Triệu Ý chiếc dẫn theo Thẩm Hàn cùng nhau tiến vào thuyền bên trong. Từ ngoại giới xem này một chiếc thuyền liền tương đối lớn, mà tiến vào đến thuyền bên trong, cái kia ngoài ra có cả côn. Thuyền một bên đã chuẩn bị xong rượu nóng, còn có một chút ăn. Lúc đầu Triệu Ý chiếc là bởi vì suy nghĩ một sự tình hơi có phiền muộn, chính là rời đi buồng nhỏ trên tàu, đi tới bong thuyền thông khí, nhưng cũng trong lúc lơ đãng nhìn thấy xa xa cũ nát đỉnh đài phía dưới, lặng lẽ thả câu Thẩm Hàn. Lúc này sắc trời mặc dù cũng không buổi tối, nhưng ô vân cái đỉnh lập tức phải trời mưa to, này một vị thả câu khách lại hoàn toàn không nóng nảy. Tình cảnh này cũng làm cho hắn nhịn không được đất nhiều ra một phen thổn thức. Đối với này thả câu khách mà nói, bầu trời bạo vũ tuyệt đối là tương đương chuyện kinh khủng, sẽ cho người sinh bệnh, sẽ cho người tử vong. Kết quả đối phương lại hoàn toàn không sợ, thậm chí còn vẫn có thể nhàn nhã tự đắc hai tay cầm cần câu, lặng lặng mà ngồi ở nơi này quần quần nước sông trước mắt. Như thế tâm cảnh cũng thật sự là để cho người ta bội phục. Mà đang khi hắn thực sự đem Thẩm Hàn dẫn vào đến này sửa sang xa xỉ, mà lại phi thường khảo cứu trong khoang thuyền lúc, hắn lại có thể rõ ràng chú ý tới bên cạnh này một thanh niên ánh mắt, cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi. Đối phương ánh mắt tương đối bình tĩnh, thậm chí còn này đầy bàn cơm nước, bất kỳ xuất ra một loại có thể đều là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua món ăn quý và lạ. Các hạ hảo tâm tính. Thẩm Hàn gật đầu nhập tọa. Nếu là người khác mời khách, vậy hắn cũng sẽ không cự tuyệt, suy nghĩ một chút, đây cũng là có thật nhiều năm chưa ăn qua thứ gì. Hiện tại ăn một chút gì, cũng không tệ. Không biết những thức ăn này có thể hay không phù các hạ tâm ý. Thẩm Hàn ngồi ở bàn thấp sau, cầm đũa lên gắp lên cùng nhau xem như là ước hiếp lại không giống đồ vật, xin hỏi, đây là cái gì? Triệu Ý chết nhẹ nhàng cười, đây là Đông Hải ngư dân ra biển mò bắt một loại cá, đặt tên gọi thanh điểu. Vóc người thon dài, thịt ngon, ăn sau đó có thể so với minh sắc bổ sung khí lực. Thẩm Hàn minh bạch, thật không ngờ tại Đông Hải bên trong còn có như vậy một loại cá, hắn cho dù đối với tu luyện biết được có chút tinh thông, nhưng đối với phương diện ăn đó là hoàn toàn bất động. Kiến thức rộng. Thẩm Hàn đem một khối này ước hiếp bỏ vào trong miệng tinh tế nghiền ngẫm. Tại Triệu Ý chết ánh mắt mang theo nụ cười hỏi như thế nào lúc, hắn cũng ung dung cười, mùi vị thật không tệ, điều này cá hẳn là thật đắt. Triệu Ý chết cười lắc đầu, vừa mới chuẩn bị kể một ít lúc, có một vị diện bàng mang theo một ít ưu sầu, còn có một chút bất mãn thiếu nữ đi đến, đương nhiên thật đắt, ngươi mới vừa ăn cái kia một ngụm cá tương đương với nơi này chấm nhỏ, rất nhiều bách tính một nhà bảy người một năm lương thực. Triệu Ý chết lập tức trách cứ, Dung Nhi, sao ngươi lại tới đây? Triệu Dung Nhi là hắn muội muội. Triệu Dung Nhi mang theo một ít oán trách nhìn Triệu Ý chết, ta là cái gì không thể tới đâu? Dù sao ta thân ái ca ca bây giờ còn có thể đủ nhàn nhã tự đắc ăn, vẫn có thể mời một người xa lạ tiến vào thuyền bên trong. Nói nửa câu đầu là nhìn ca ca, nói nửa câu sau là nhìn Thẩm Hàn. Triệu Dung Nhi cũng rất khó lý giải ca ca của mình đều ở đây chồng trong lúc mấu chốt, tại sao còn muốn mời người xa lạ lên thuyền. Mặt khác này một vị người xa lạ lại còn thật sự rất tốt ý tứ lên thuyền. Trung quanh một ít bách tính, tại nhìn thấy loại này thuyền lớn thời điểm, nhất định là biết loại thuyền này bạc bên trong nhất định là có một chút thân phận hiển hách hàng người. Cho dù là có người chủ động mời, vậy cũng không có khả năng đồng ý mới được. Ngược lại này một vị mặc một mạc quần áo thả câu khách, cư nhiên thật có thể mặt dày leo lên thuyền. Đây là nghĩ như thế nào? Hoàn toàn không biết đối phương vào lúc này náo mạch đóng là cái gì. Triệu Ý chết đã đứng lên, sự tình ta sẽ đi tiến hành xử lý, lúc này đang đợi bên trong, này một vị là bằng hữu của ta. Đôi ta mặc dù bình thủy tương phùng, nhưng là không phải ngươi có thể đủ như thế đứng ra chỉ trích. Đi ra ngoài. Triệu Dung Nhi lập tức phản bác, bằng hữu. Ngươi chừng nào thì đem bằng hữu hai chữ này thấy như thế rõ ràng. Cái gì là bằng hữu? Có thể trợ giúp cho mình mới là bằng hữu. Cái gì là bằng hữu? Chỉ có cùng mình thân phận địa vị một dạng, môn đăng hộ đối nhân tài là bằng hữu. Này một vị tính là cái gì bằng hữu đâu? Hắn có thể đủ trợ giúp cho người sao? Triệu Dung Nhi ngữ tốc cực nhanh, với ánh mắt bên trong treo một tia nước mắt, vừa tức phồng đi tới Thẩm Hàn trước mắt. Ta hỏi ngươi, ngươi có thể đủ trợ giúp cho bên cạnh này một vị sao? Ngươi có cái gì thân phận sao? Ngươi có cái gì thực lực sao? Nếu như thân phận ngươi cường đại, thực lực cường đại, ta hiện tại cho ngươi hạ quỳ, thậm chí còn ta trực tiếp nhảy hạ Lưu Trường Giang đi đều không cái gọi là. Ngươi có thể nói ta ngang ngược không nói đạo lý, ta không có vấn đề. Ta chỉ là hiện tại đứng ở một cái phi thường ngay mặt thái độ đi hỏi ngươi, ngươi cảm thấy ngươi là bên cạnh này một vị Triệu công tử bằng hữu sao? Triệu Ý chết mặt đều đen. Lúc đầu chỉ là một ít thả lòng cử chỉ, lúc đầu chỉ là trong sinh hoạt không đủ nói chuyện nhiều một ít việc nhỏ mà thôi. Thật không ngờ muội muội của mình lúc này đột nhiên xông vào. Bình thời tính cách liền có vẻ có một chút điêu ngoa, hiện tại tính cách làm sao đột nhiên trở nên khoa trương như vậy? Trực tiếp làm khó dễ khách nhân sao? Trong vương triều sẽ có loại này công chúa sao? Mà Thẩm Hàn nhìn trước mắt, đáy mắt chứa đựng nước mắt Triệu Dung Nhi. Hắn cầm chiếc đũa gắp lên một khối thức ăn, đặt ở đối phương trước mắt, dư quang thì là nhìn về phía một bên Triệu Ý Chiết, xin hỏi, đây cũng là thức ăn gì? Triệu Ý Chiết lập tức nói ra, đây là chân núi núi nấm, một loại tương đối đặc thù cái nấm, hàng năm chỉ có tháng 6 phân hạ tuần mới có thu thập, một dạng nấu nướng lúc lại trộn bên trên một ít thịt nát, một chỗ cầm sâu dầu giản chế. Thẩm Hàn gật đầu, cái nấm đặt ở trong miệng nghiền ngẫm. Để đũa xuống, nhắm hai mắt, cẩn thận cảm thụ được này cái nấm tại miệng khang bên trong vọng lại hương khí. Thật là không tệ. Tiếp lấy Thẩm Hàn tại Triệu Dung Nhi vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi lúc, ta nghĩ hắn phải là của ta bằng hữu. Triệu Dung Nhi sửng sốt sau đó, đột nhiên nở nụ cười. Nàng một bên lắc đầu vừa cười, nhất định chính là bị chọc giận quá mà cười lên. Các hạ ra mặt thực sự rất dày. Lời nói dễ nghe là tâm tính rất mạnh, lời nói không dễ nghe, thực sự chính là ra mặt rất dày. Ngươi vừa mới ăn đi này một ngụm, có thể là ngươi cuộc đời này ăn xong hoàn mỹ nhất thức ăn. Ngươi tất nhiên thực sự mặt dày đem bên cạnh này một cái Triệu công tử trở thành bằng hữu của ngươi. Đi, như vậy ngươi đã có ra mặt dày tiếp tục ở đây địa phương ăn đi. Ăn thật ngon a. Thật sự rất tốt tốt ăn. Triệu Dung Nhi đứng lên, lau nước mắt, từ trong khoang thuyền lý khai. Triệu Ý Chiết không nhịn được đứng lên, tự tay muốn giữ lại, có thể nhìn đối phương cái chủng loại kia bóng lưng, cái này cũng chỉ có thể là thở dài lần nữa ngồi xuống. Còn như những thứ khác một ít bọn hạ nhân, hiện tại đã đuổi theo Triệu Dung Nhi ly khai. Để cho ngài chê cười. Triệu Ý Chiết lung tung nói. Không sao cả. Thẩm Hàn đương nhiên sẽ không theo một nữ hài tử chỉ khí. Hắn nhìn trước mắt Tiểu Lư Đồng, Lư Đồng bên trên đang tại ôn lấy rượu vàng, bên cạnh còn có một cái bàn ăn, để cây mơ. Lần này thì không cần Thẩm Hàn chủ động hỏi thăm. Triệu Ý Chiết thu thập xong tâm tình sau đó, cười đi tới Thẩm Hàn bên cạnh, đối với Thẩm Hàn ngồi xuống, đem này một khỏa cây mơ đặt ở rượu vàng bên trong. Đây chính là thanh mai trừ cửu. Đây cũng là Nam Giang Châu Bắc phái một loại cách làm, một dạng sử dụng là rượu vàng. Rượu vàng nhiệt độ thiên đê, uống thì không có gì tư vị, nhưng nếu như ấm áp sau đó mới hợp với một khỏa cây mơ rượu vàng, mùi vị sẽ trong nháy mắt bị kích phát. Cây mơ ngâm mình ở rượu vàng bên trong, theo rượu vàng trên dưới chìm nổi. Triệu Ý Chiết chờ một cái hô hấp cho Thẩm Hàn ngã một chén nhỏ rượu, lại đem rượu ấm lần nữa đặt ở lư đồng bên trên. Uống pháp, Bắc phái người thì là cũng là tương đối ý tứ, 1357. Cây mơ rơi vào trong rượu để một cái hô hấp có thể uống đệ một chén. Này một nhàn nhạt chén rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó đợi đến ba cái hô hấp uống nữa đệ 2 ly, 5 cái hô hấp uống đệ 3 ly, 7 cái hô hấp uống đệ 4 ly. Thẳng đến sau cùng một ly, đồng dạng tại dùng cơm kết thúc thời điểm uống, lúc đó càng thêm nồng nặc. Mỗi một ly đều có không giống nhau tư vị, cấp độ phong phú, trăm vòng ngàn hồi, hy vọng các hạ ưa thích. Triệu Ý Chiết nói thời điểm, Thẩm Hàn đã bắt đầu uống. Bình thường màn trời chiếu đất, hiện tại lần đầu uống như thế rượu ngon, Thẩm Hàn trong nháy mắt có một loại không giống nhau cảm thụ. Nghĩ đến trước đó cùng thiên địa vẫn là dựa vào quá xa, nhiều một chút không dính khói lửa trần gian, này lại không đúng. Này thanh mai trừ tiểu mùi vị thật không tệ. Thẩm Hàn tán thán. Triệu Ý Chiết ung dung cười, đến mỗi một chỗ khu vực, yên lành hưởng thụ một chút địa phương mỹ thực, có thể đi qua mỹ thực trực tiếp nhìn thấy địa phương nhiều năm nội tình. Thế nhân thường nói duy mỹ thực không thể cô phụ. Đại để chỉ chính là chỗ này một tầng ý tứ. Thẩm Hàn từ từ gật đầu, thụ giáo. Kế tiếp nửa canh giờ, Thẩm Hàn vẫn luôn là đợi tại thuyền bên trong. Thẳng đến nửa canh giờ kết thúc, trời giáng mưa to. Sắc trời cũng đen lại, Thẩm Hàn đứng dậy, Nam Hưng phấn nói, hôm nay mỹ tiểu mỹ thực, Thẩm mộ ta phi thường vui vẻ, sau này hữu duyên gặp lại. Triệu Ý Chiết nhìn lên trên trời mưa to, nhưng bây giờ đã trời mưa, không ngại lưu lại một đêm. Thẩm Hàn cười lắc đầu. Triệu Ý Chiết biết được Thẩm Hàn quyết ý, hắn đem ra, bên cạnh treo một cây dù đưa cho Thẩm Hàn, các hạ đường xa cẩn thận. Thẩm Hàn, tốt. Thẩm Hàn đang lúc mọi người nhìn soi mói, theo thuyền cùng bến tàu bậc thang, từ từ biến mất ở trong mưa to. Ly khai lúc, Thẩm Hàn nhưng cũng không phải là cũng không có làm gì, bạch bạch được đối phương một trận chỗ tốt. Ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, một đạo linh lực xuyên qua buồng nhỏ trên tàu, tiến vào khoang thuyền chỗ sâu. Hành động này không người phát hiện. Hắn chịu lấy ô, khiêng cần câu, thích ý tràn đầy rời đi này một tòa bến tàu, biến mất ở rừng cây xa xa bên trong. Làm sao, ngươi còn phải đưa tới sao? Triệu Dung Nhi miễn cưỡng khen đi tới bong thuyền bên, nhìn đưa mắt nhìn Thẩm Hàn tiêu thất, vẫn còn một bộ chưa thỏa mãn bộ dáng Triệu Ý Chiết. Triệu Ý Chiết lắc đầu, ta đã không biết bao nhiêu năm chưa từng ăn qua chân chính trên ý nghĩa cơm. Triệu Dung Nhi, có ý gì? Triệu Ý Chiết, trước đây ăn đều là có dụng ý khác, nhưng bữa cơm này lại cùng trước đây hoàn toàn khác biệt, chỉ là đơn thuần đánh giá, không có bất kỳ lục đục với nhau, cũng không có quá nhiều a dua định hót, không có xung đột lợi ích cơm nước, cũng thật sự là hiếm thấy, mà không biết từ đâu một khắc bắt đầu cũng đã trong nháy mắt tiêu thất. Triệu Dung Nhi nhìn thấy ca ca của mình hơi có hiệu quả bóng lưng, trầm mặc sau một hồi, thật xin lỗi. Triệu Ý Chiết, ân. Triệu Dung Nhi, thật xin lỗi, ta vừa mới đường đột một ít, sau đó ta suy nghĩ cũng là của ta không đúng, thật xin lỗi, ta không nên như thế không cho ngài mặt mũi của, ta không nên tại ngài đãi khách lúc vọt thẳng đi vào nói những lời này. Triệu Ý Chiết trong nháy mắt cho thấy cha già một dạng nụ cười hiền hòa, biết sai là tốt rồi. Triệu Dung Nhi rồi lại lập tức lắc đầu, ta chỉ là đối với ngài biết nhận sai, nhưng này một nam tử ta tuyệt đối sẽ không nhận sai. Triệu Ý Chiết, a. Triệu Dung Nhi, ta là cái gì muốn đối với nam tử này nhận sai? Nam tử này không có cái gì cho bạch bạch tới đây địa phương ăn một bữa mỹ thực, then chốt hắn thật vẫn thì có một bộ da mặt dày bộ dáng, rõ ràng thứ gì cũng chưa có ăn xong, rồi lại phong khinh vân đạm, giống như là ta thiếu hắn một dạng. Nàng nghĩ tới rồi chính mình rõ ràng cùng đối phương câu thông, đối phương lại không cùng chính mình câu thông, còn hỏi ca ca của mình đây rốt cuộc là thức ăn gì hồi ức. Điều này hiển nhiên là phi thường không vui. Triệu Ý Chiết, được rồi, sự tình qua đi cũng liền đi qua, mỗi người phía sau tóm lại là có một điểm chuyện xưa. Triệu Dung Nhi, chỉ cần không cùng hắn gặp lại là được. Triệu Ý Chiết, không nói cái này, phụ hoàng thế nào? Triệu Dung Nhi, Vương Công Công một mực canh giữ ở phụ hoàng bên cạnh, Vương Công Công thực lực cường đại, cũng còn là có thể làm cho phụ hoàng bệnh tình ổn định lại, mở miệng nói đến đây có vẻ có một chút cấp thiết. Cho nên chúng ta lúc nào mới có thể đi trước Đại Lôi Âm Tự, mới có thể để Đại Lôi Âm Tự các tăng nhân giúp chúng ta à? Lúc này đây bọn hắn sở dĩ đến chỗ này, chủ yếu vẫn là bởi vì bọn họ phụ hoàng thân hoạn bệnh nặng. Trong vương triều không người nào có thể theo. Vương Công Công trung thành tận tâm, đi qua tra xét rõ ràng sau đó, kết luận đây cũng không phải là phạm tục tật bệnh. Cần đi tới Đại Lôi Âm Tự thỉnh cầu phương trưởng làm lễ cúng. Bọn hắn liền không xa ngàn dặm đến chỗ này. Dọc theo đường đi tao ngộ rồi không biết được bao nhiêu tập kích, may mà Vương Công Công thực lực cực kỳ mạnh mẽ, đã tới chân chính tiên thiên đại viên mãn. Chỉ bất quá đám bọn hắn đến nơi đây đã là có 2 ngày, nhưng vẫn luôn là không có cách nào tiến vào Đại Lôi Âm Tự bên trong. Triệu Dung Nhi đối với cái này có thể nào không nổi. Triệu Ý Chiết trước kia cũng là bởi vì lo lắng chân tay luôn cuống mới gặp phải Thẩm Hàn, lúc này lại nhắc tới chuyện này. Hắn lúc đầu chuẩn bị an ủi mình muội muội, không cần phải gấp. Chuyện tốt nhưng cũng phát sinh. Một vị Đại Lôi Âm Tự viện thủ đi tới bong thuyền phía trên. Hai vị thí chủ đợi lâu, lão nạp Nguyên Minh. Nguyên Minh đại sư 2 ngày trước sẽ đến nơi đây xem bệnh hoạn, biết được bệnh hoạn hiện tại tình huống, nhất định phải chuyển giao đến Đại Lôi Âm Tự bên trong tiến hành xử lý. Nhưng mà Đại Lôi Âm Tự tình huống lại là tương đối phức tạp. Dịch Kiếm các chủ đang tại áp chế yêu tháp bên trong vết bẩn, hắn thật sự là không có gì quá lớn không rảnh. Thật vất vả được không rảnh, lúc này mới có thể đi xử lý này một vị bệnh hoạn. Vương Công Công đã tới Nguyên Minh đại sư trước, "Đại sư, ta lúc này có thể mang bệ hạ lưng đến Đại Lôi Âm Tự bên trong sao?" "Nguyên Minh đại sư, làm phiền." Vương Công Công vô cùng cảm kích. Triệu Dung Nhi lập tức 2 đầu gối quỳ xuống đất liên tục cho này một vị Nguyên Minh đại sư dập đầu, "Đại sư, cực khổ." Nguyên Minh đại sư cười lắc đầu, "Các ngươi sau đó liền tới, tối nay có một đoạn công rảnh, ta về trước đi bố trí trận pháp." Triệu Ý Chiết đám người lập tức trọng trọng gật đầu. "Là." Đưa mắt nhìn Nguyên Minh đại sư ly khai. Hiện trường mọi người rốt cục có thể nặng nề thở dài một hơi, đây thật là liễu rậm hoa tươi lại thấy một thôn làng a, quả nhiên tại gặp phải một ít chuyện trọng yếu thời điểm, chứ không nên gấp gáp, chứ ổn định lại. Triệu Dung Nhi từ ướt nhẹ bong tàu đứng lên, mặc dù hơi có chật vật, nhưng là trong nháy mắt thật đắc ý đối với ca ca của mình nói ra, nhìn thấy không có. Đây mới thực sự là trên ý nghĩa bằng hữu. Thẩm Hàn, đây không phải là. Triệu Ý Chiết dở khóc dở cười. Ai, tiểu nha đầu này là thật mang thù a, bất quá dưới mắt cũng không phải nói điều này thời điểm. Hán, làm viện, Vương Công Công. 2 nén nhang sau đó, Đại Lôi Âm Tự một chỗ tiểu viện, đèn đuốc sáng trưng. Sân bên ngoài mưa. Tiểu viện, vương triều mọi người miễn cưỡng khen đứng ở trong mưa, thần sắc của bọn họ bên trong vẫn có không ít khẩn trương. Mà Nguyên Minh đại sư vừa cùng những thứ khác 2 vị cao tăng cùng nhau tiến vào trong phòng, chuẩn bị bắt đầu trị bệnh cứu người. Còn chưa qua mấy hơi thở, cửa gỗ cũng đã mở ra. Mọi người hơi có mê mang trong mắt, Nguyên Minh đại sư ngẩn ngơ nói các vị thí chủ, các ngươi có phải hay không đi tìm cao nhân tương trợ? Bệnh hoạn tật bệnh sớm đã thối lui, chúng ta còn chưa cứu trị, đối phương đã thức tỉnh. Chương 131, là ai trợ giúp chương 131, là ai trợ giúp Nguyên Minh đại sư nói để cho hiện trường mọi người đều lâm vào một ít nghi hoặc, nhất là Vương Công Công. Vương Công Công phi thường khắc sâu hiểu được mình này một vị bệ hạ, trên người sở hoạn tật bệnh rốt cuộc là nguy hiểm cỡ nào. Hắn cho dù là tiên tiên đại viên mãn, nhưng cũng không có biện pháp giải quyết cứu trị, chỉ có thể là không xa ngàn dặm đi tới, tìm kiếm Đại Lôi Âm Tự trợ giúp. Kết quả Nguyên Minh đại sư lại còn nói bệ hạ vết thương trên người đã là hoàn toàn khôi phục. Triệu Ý Chiết cùng Kỳ Muội Muội 2 người lẫn nhau nhìn thoáng qua sau đó, này lập tức ở này một vị đại sư ánh mắt ý bảo phía dưới tiến vào trong phòng. Quả thật là nhìn thấy nằm ở giường bên trên, ánh mắt mang theo một ít cơ sở mê man, nhưng sắc mặt đã hoàn toàn khôi phục nam nhân. Triệu Dung Nhi lập tức nhào tới này một cái nam nhân trong lòng, nước mắt trực tiếp chạy xuôi hạ xuống, một tiếng hô phụ hoàng. Nam nhân nhận ra đây là con gái của mình sau đó, trên mặt xuất hiện rất nhiều hiền lành, đương nhiên đã ở hỏi nơi này là nơi nào. Triệu Dung Nhi vội vàng tiến hành giải thích. Mà Triệu Ý Chiết tại xác định cha của mình thật không có cái vấn đề sau, lập tức tìm được tiểu viện bên ngoài lặng lặng đứng ở trong mưa gió đại sư. Đại sư đây là tình huống gì a? Vì sao phụ thân ta trên người tật bệnh, đây chính là được chữa. Triệu Ý Chiết, nếu như ta nhớ kỹ không có sai, đại sư tại 2 ngày trước đó đi tới thuyền bên trong cũng gặp qua cha ta tình huống lúc đó vẫn là vô cùng không tốt. Lúc này mới chính là 2 ngày, vì sao loại kia phi thường không tốt tình huống, đột nhiên đã không có đâu. Triệu Ý Chiết vô cùng không thể lý giải, quá còn muốn biết được đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nguyên Minh đại sư, hoàn toàn chính xác sự tình như là thí chủ nói, 2 ngày trước đó ta gặp phải này một vị bệnh hoạn lúc, bệnh hoạn trong cơ thể sát khí, ta có thể phi thường mình sắc cảm giác được. Loại sát khí này, tầm thường một ít đan dược thật là khó có thể giải quyết. Coi như là ta tới tiến hành giải quyết, cũng cần bố trí trận pháp, kết quả chuyện mới vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy, bệnh hoạn đã hoàn toàn khôi phục, cho nên lão nạp mới hỏi các ngươi, 2 ngày này có phải hay không gặp qua một ít cao nhân, chiếm được cao nhân tương trợ. Triệu Ý Chiết mở mịt lắc đầu. Hắn cẩn thận suy nghĩ 2 ngày này có hay không gặp phải một ít cao nhân, thực tế thật không có à, 2 ngày này một mực đợi tại thuyền bên trong, cũng không có cùng cái gì những người khác tiến hành câu thông, dù sao mình bên này vẫn biết chấn nhỏ hiện tại lâm vào một chút phiền toái bên trong. Đừng đi khắp nơi gây sự, càng biết điều càng là tốt. Nguyên Minh đại sư, cho nên 2 ngày này, thật là không có bất kỳ người tiến vào thuyền của các ngươi bạc bên trong sao? Triệu Ý Chiết, có thật là có một vị, bất quá đối phương là một vị thả câu khách. Nguyên Minh đại sư, thả câu khách. Triệu Ý Chiết, đúng vậy, ta xem đối phương một người tại bờ sông câu cá phi thường thương cảm, mắt thấy trời giáng mưa to, chính là mời đối phương đi tới thuyền bên trong uống rượu. Ta cũng cùng đối phương uống ước chừng chừng nửa canh giờ, mà đối phương cũng không có tại thuyền giữa đường dừng lại, tại mắt của chúng ta ra dưới đáy liền rời đi. Ta cũng không có đem ta phụ thân tình huống nói cho này một vị thả câu khách. Nguyên Minh đại sư tự nhiên cũng không biết rõ cụ thể phát sinh một ít tình huống. Bất quá hắn ở đối phương trong kích động, vẫn là nghiêm túc đưa cho một ít tổng kết, mặc dù không biết rốt cuộc là ai đối với các ngươi cung cấp trợ giúp, nhưng đối phương hiển nhiên đối với các ngươi không có ác ý. Đại Lôi Âm tự vùng này ngọa hổ tàng long, có lẽ là giấu ở trong đám người một vị cao thủ, đối với các ngươi cung cấp trợ giúp, các ngươi cũng không biết. Hoặc là đối phương lẻn vào đến phụ hoàng ngươi vị trí trong nhà, đối với phụ hoàng ngươi triển khai cứu trị. Hiện tại chính là một cái trụ cột nhất suy đoán. Muốn nói là chân chính kết quả rốt cuộc là cái gì? Đây nhất định là không có ai biết được. Bất quá cũng không cần đối với chuyện này quá mức cẩn thận, nghiêm túc đi quân quý. Nguyên Minh đại sư, nên thần bí nhân tất nhiên không có đứng ở trước mặt của các ngươi, hắn liền không định tiếp thu các ngươi bất kỳ nói lời cảm tạ. Thả lỏng. Nguyên Minh đại sư sau khi nói xong, mấy ngày gần đây nhất, các ngươi không cần phải gấp ly khai, trước tiên ở Đại Lôi Âm tự ở lại mấy ngày là được. Triệu Ý Chiết Minh Bạch đại sư chỉ hoàn cảnh chung quanh ngày càng nguy cơ, bây giờ rời đi chỉ sợ là không thể rời. Vô cùng cảm kích. Triệu Ý Chiết lập tức đối với đại sư nói, thẳng đến đại sư cùng những thứ khác mấy vị cao tăng lẫn nhau ở giữa nhìn mang theo một ít nghi hoặc từ trong sân sau khi rời đi, hắn mới lập tức tiến vào trong phòng. Vương công công, hiện tại phụ hoàng ta tình huống quả thật là xong chưa? Nay một vị thái giám nặng nề gật đầu, bệ hạ được rồi, trước đó khốn tỏa tại bệ hạ trong cơ thể tích tụ khí độ đã hoàn toàn tiêu thất. Bệ hạ long thể đã triệt để khôi phục. Thực sự là thiên hữu ta, thiên sách vương triều. Triệu Ý Chiết nghe xong nụ cười này cũng là kìm lòng không được, cùng lúc thở dài một hơi, ở một phương diện khác khang phục này một vị triệu vương cũng cuối cùng là minh bạch, hắn hiện tại vị trí thì đã là tới đến Đại Lôi Âm tự. Đây chính là một kiện rất khoa trương sự tình, mà chuyện phát sinh gần đây cũng bị mình này một vị nữ nhi bảo bối nói thấu triệt. Triệu vương chính là hô hoán Triệu Ý Chiết đi tới bên giường, ở nơi này một vị nam tử một chân quỳ xuống lúc tới, hắn đối với đệ muội hai người nói ra, cho nên các ngươi biết là ai cứu bản vương sao? Triệu vương thực lực là cường đại, tiên thiên đại viên mãn. Hiện tại độc trong người làm bị hoàn toàn loại bỏ sau đó đã từ từ khôi phục, đồng thời đi tới trạng thái tột cùng. Hắn quá muốn biết trong đó phát sinh nguyên do. Triệu Dung Nhi tự nhiên là lắc đầu. Triệu Ý Chiết suy tư một hồi, vẫn là trong đầu xuất hiện một người, kỳ thực phụ hoàng ta đích xác là có một cái suy đoán. Tại Triệu Vương ánh mắt ý bảo lúc, Triệu Ý Chiết ngay trước hai người khác, đoán nói ra, chúng ta tới đến Đại Lôi Âm tự, bất quá chỉ là hai ngày, trong lúc đó cũng không có cùng bất cứ người nào tiến hành giao lưu. Muốn nói là duy nhất có, chính là hôm nay buổi chiều ta mời một vị thả câu tán khách. Nay một vị thả câu khách là Thẩm Hàn. Ta chỉ là làm cho đối phương đi tới trong khoang thuyền uống rượu. Quả thật là có người ở âm thầm trợ giúp chúng ta, như vậy ta cảm thấy có khả năng nhất chính là chỗ này một vị thả câu người. Triệu Vương nghe được từ từ gật đầu. Còn chưa có phát biểu một ít quan điểm thời điểm. Triệu Dung Nhi trực tiếp lắc đầu nói ra, không thể nào là này một cái tên là Thẩm Hàn nam tử. Này một cái, Thẩm Hàn hoàn toàn không biết một ít có quan hệ với thức ăn đồ vật, chỉ là lặng lặng ngồi ở bờ sông thả câu, tương tự với người như vậy thật sự là quá nhiều. Bằng vào ta đến xem đối phương trang phục, rất rõ ràng giống như là một cái chạy nạn người tị nạn, tối đa trước đây hơi có gia thế. Không hơn. Bằng không nếu quả như thật là một cái thực lực cường đại người, vì sao lại một người trôi dạt khắp nơi, tại sao không đi ở tại một ít rộng rãi khu vực, còn muốn bị thiên địa bạo vũ sở không nhiễu. Lúc này đây Triệu Ý Chiết vẫn không nói gì. Một bên Vương Công Công, nhỏ giọng giải bày một câu, tiểu chủ tử, nếu quả như thật có cao nhân như thế, như vậy những cao nhân này là sẽ không để ý cái gọi là thân phận Triệu Dung Nhi sử sốt. Triệu Vương, đúng vậy, ta tán thành Vương Công Công nói, trên đời này chân chính cao nhân, cũng sẽ không quan tâm một ít cái gọi là địa vị. Ngươi mới vừa mở miệng, giống như là một cái người tị nạn tại cảm khái. Hoàng thượng dùng đòn gánh nhất định là đòn bẩy vàng giống nhau. Loại cao thủ này theo đuổi đồ vật, cùng ngươi ta những tục nhân này hoàn toàn bất đồng. Triệu Dung Nhi không tin, phu hoàng thực lực của ngài rất mạnh, đây đã là tiên thiên đại viên mãn, Vương Công Công thực lực cũng rất cường đại, càng là tiên thiên đại viên mãn. Hai người các ngươi thực lực như vậy mới tiền, ta còn thực sự không tin một cái không giải thích được người có thể có được thực lực cường đại như vậy. Cái này không thể nào. Một khả năng này tính nhỏ đến mức mà có thể trực tiếp sơ suất. Thậm chí còn nếu như này một vị Thẩm Hàn thực sự cường đại như vậy ta ban ngày cũng đã là đắc tội đối phương. Đối phương vì sao sẽ còn trợ giúp ta? Triệu Dung Nhi làm liền một mạch nói. Triệu Vương nghi hoặc, đắc tội hắn. Triệu Ý Chiết mau nhanh đem buổi chiều phát sinh một sự tình nói cho cha của mình. Triệu Vương sắc mặt biến thay đổi. Dung Nhi, chúng ta chính là quá cương chịu ngươi, cho ngươi nuôi lên này một cái điêu ngoa tinh khí. Ngươi làm sao có thể nói ra những lời này đâu? Là chúng ta chủ động mời người ta, cũng không phải người khác chủ động đến chúng ta bên này. Chủ động mời người, tiến đến làm khách nhân, đại khách lễ nghi cũng không có sao. Triệu Dung Nhi còn muốn biện giải đôi câu, có thể nhìn hiện trường ba người đối với hắn đưa tới ánh mắt, nàng vành mắt một đỏ. Người lại rời đi. Triệu Vương bất đắc dĩ. Triệu Ý Chiết vội vàng nói, phu hoàng bất giận, ba ngày chắc là Dung Nhi quá lo lắng ngài, cho nên xem ta chiêu đãi khách nhân tự nhiên cũng sẽ sinh lòng oán giận, kỳ thực có thể hiểu Triệu Vương cao mày, nếu như nàng là một cái chưa thấy qua việc đời là người sân dã, làm như vậy ta sẽ không trách nàng. Nàng nhưng là chúng ta Thiên Sách Vương triều công chúa. Loại này diễn xuất không khỏi thật là làm cho người ta chơ chẽn, còn ngươi nữa cái này anh, thiếu cương chịu một điểm. Triệu Ý Chiết quỳ xuống nghe trách. Được rồi, ngươi lại xuống dưới. Triệu Ý Chiết, là, phu hoàng, chào ngài điểm nghỉ ngơi. Tại cửa phòng bị Vương Công Công đóng cửa sau đó, Triệu Vương, Vương công công, ngươi ngày mai tại bên bờ lại đi tìm kiếm một chút, nhìn một chút có thể hay không tìm được vị kia Thẩm Hàn. Mặc kệ đối phương có phải hay không trợ giúp ta người, cũng trợ giúp ta cho nha đầu kia nói lời xin lỗi. Mà lần này ngươi trợ giúp ta không xa ngàn dặm đi tới nơi này mà, cũng thật là cực khổ, thật là chịu đại khổ. Vương công công mỉm cười lắc đầu. Hai người cũng là nhiều năm lão hữu, tuy có trên dưới phân chia, đương nhiên thân phận bằng hữu lại có vẻ trọng yếu hơn. Bệ hạ nói quá lời, nếu không phải bệ hạ năm đó ân cứu mạng, ta sớm đã chết ở xí thùng bên trong. Còn như vị kia Thẩm Hàn tiểu hữu, ta ngày mai sẽ đi. Triệu Vương thở phào nhẹ nhõm, đương nhiên cũng nhiều hơn ra quá nhiều mê man. Ai, hai người chúng ta là thật không thể chết à? Hai người chúng ta nếu như chết, đám nhóc con này thật có thể nâng lên một cái vương triều sao? Cho dù đã suy sụp đến cực điểm tiên sách vương triều, nhưng cũng không phải là hai cái này thanh niên nhân có thể gánh nổi đó à? Vĩnh Ninh Châu cũng tốt, Nam Giang Châu cũng được, thậm chí còn càng thêm xa xôi Hắc Vân Châu, đều có một ít phàm tục vương triều. Vương triều lai lịch bình thường đều là một ít đại hình tông môn sụp đổ sau đó, vương triều uy hiếp cùng với khống chế vẫn còn ở, chỉ cần vương triều hiểu chuyện sẽ cho một ít hàng loạt nhóm chủ động cung phục. Đại tông môn rất cam tâm tình nguyện tại có như vậy một cái vương triều, trợ giúp bọn hắn thống trị bách tính. Vương triều giống như là tông môn cùng bách tính giữa một cái hòa hoãn mà. Vĩnh Ninh Châu cũng có, bất quá cái chỗ kia vương triều đã sớm bởi vì không hiểu chuyện, bị Võ Lâm Minh muốn lấy. Võ Lâm Minh đời trước chính là Lớn Ninh Vương Hướng, Thiên Sách Vương triều đời trước là Thiên Sách Phủ. Thiên Sách Phủ thực lực cực kỳ mạnh mẽ, Nam Giang Châu bên trong đánh đâu thắng đó, đến tiếp sau vẫn là suy sụp. Thiên Sách Phủ một ít hoạch tâm nồng cốt nhân viên cùng bổn ra mỗi người đi một ngả, bọn hắn đi đến Vĩnh Ninh Châu, cả đời không qua lại với nhau. Lưu lại Thiên Sách Phủ thì chậm rãi biến thành cái gọi là chính phái vương triều. Tại dân chúng trong mắt, đây là tương đối cao đắt tiền, là có thể cùng rất nhiều đại tông môn ngồi ngang hàng tồn tại. Thực tế Triệu Vương vô cùng rõ ràng, vương triều hầu hết thời gian rồi lại giống như khôi lỗi một dạng. Cái gọi là một ít tiên tiên đại viên mãn cường đại sao? Đối với phàm nhân mà nói, này tiên tiên đại viên mãn chính là tông sư một dạng tồn tại. Nhưng đối với đứng đầu đại tông môn mà nói, tiên tiên đại viên mãn cũng bất quá như thế. Nhân ngoại hữu nhân, tiên ngoại hữu tiên. Hai tiểu tử này lúc nào có thể hiểu đạo lý này, ta coi như ngày nào đó chết cũng hơi chút yên tâm. Nam Giang Châu đêm mưa, theo mưa như thác đổ phủ xuống. Mưa rơi cực lớn. Thẩm Hàn cũng không có ngồi ở trong mưa lớn tu luyện, tùy ý xây dựng một gian nhà gỗ nhỏ, lúc này vô cùng khéo. Trong nhà gỗ nhỏ Thẩm Hàn nhắm mắt, đang tại cẩn thận cắn nuốt trong chấn nhỏ thiên sát. Nhờ vào bản sát linh căn tồn tại, thôn vệ thiên sát tốc độ là cực nhanh. Thường nhân trong mắt một ngày, đối với hắn hiện tại mà nói là ước chừng 50 cái buổi tối, thực lực chuyển hóa tốc độ càng là người tiên. Buổi tối tương đương dài dằng dặc. Cho đến ngày kế, bạo vũ mặc dù ngừng, nhưng mưa phùn vẫn tồn tại như cũ. Thẩm Hàn vẫn là như cũ, hít sâu một hơi đi tới cây trong rừng, khiêm cần câu nhàn nhã tự đắc đi trước cũ kỹ đình đài. Thẩm Hàn mỗi một ngày đều sẽ quan sát Đại Lôi Âm Tự Yêu Tháp. Đại Lôi Âm Tự Yêu Tháp tầng dưới chót nhất một con kia huyết ma, hiện tại trạng thái vẫn là tương đương đỉnh phong. Sau lưng người khởi sướng cũng có thể đi ra. Thẩm Hàn nhìn về phía một cái phương hướng, một cái kia phương hướng nhìn như là đồng ruộng bát ngát, thực tế đã là có thể cảm thụ được cái kia cổ hắc ám đánh tới. Lúc này đây Đại Lôi Âm Tự sự kiện, sau lưng độc thủ đã từ từ đứng ra. Bọn hắn muốn đem Đại Lôi Âm Tự rơi tốc độ lần thứ hai nhanh hơn, cho đến bạn kiếp bất phục. Chúc mừng ngươi được đến Hoàng Giang Hà truyền thừa. Ngươi thu được đan dược huyết ma đan. Đình đài bên Thẩm Hàn mới vừa ngồi xuống không có thời gian quá dài, hôm nay thả câu đạt được bảo vật đã xuất hiện. Mà ở thu được bảo vật trong nháy mắt, Thẩm Hàn cũng đã minh bạch này huyết ma đan là bực nào vật. Lại là ẩn chứa tương đương hung tàn thiên sát một loại đồ vật. Loại đan dược này đặt ở trước đây, bị một ít yêu ma thôn phệ, yêu ma sẽ trong nháy mắt bị thiên sát khống chế, trực tiếp biến thành huyết ma. Có thể thấy được loại đan dược này dược hiệu, đúng vậy vì hung tàn. Bất quá ta cũng không biết lúc đó thế nào sẽ có người luyện chế được loại này huyết ma đan. Mục đích là cái gì? Là đơn thuần đem yêu ma chuyển biến thành huyết ma sao? Quả thực như vậy, vậy thật là chính là lãng phí trong đan dược này thiên sát. Huyết ma đan đối với hiện tại Thẩm Hàn mà nói, cũng là cực kỳ mấu chốt, chỉ là thôn phệ chấn nhỏ bên trong thiên sát, đích thật là có thể đủ số tu luyện. Nhưng đủ số tu luyện, cùng vượt giới hạn tu luyện, nhất định là cái sau muốn càng thêm hoàn mỹ. Loại đan dược này đặt ở trước đây bị Hôi Lang thôn phệ, Hôi Lang mặc dù trong cơ thể không có bất kỳ thiên sát, một quả này dược xuống dưới trên cơ bản cũng là không được. Bị Thẩm Hàn nuốt vào sau đó, trong cơ thể quy nhất kiếm hồng quang đại thịnh, thao thiết tinh lực quấn vòng quanh ngập trời cự kiếm, trong lúc nhất thời Thẩm Hàn buồn nguyên gào khóc thảm thiết, một bộ như địa ngục cảnh tượng. Nhưng mà loại cảnh tượng này lại duy trì liên tục bất quá ngắn ngủn một hai hô hấp, cũng đã bị Thẩm Hàn hoàn toàn ở trong lòng trấn áp. Thiên sát bên trong bản sát bị Thẩm Hàn mạnh mẽ tứ đoạn. Còn lại tới tâm ai, tham huyết thì có thể dùng làm kế tiếp một ít linh căn ngưng tụ. Nếu như huyết ma đan có thể không hạn chế thu được, đây chính là có thể giúp ta cực lớn đi tăng tu luyện tốc độ. Thẩm Hàn hấp thu huyết ma đan lực lượng lúc, thiên địa giữa tốc độ thời gian trôi qua, rơi vào nguyên bản 150. Thế nhân không biết việc này, Triệu Dung Nhi cũng không biết. Nàng theo Vương Công Công phía sau đi tới, ta biết rồi, Vương Công Công, đợi lát nữa ta theo hắn yên lành xin lỗi, này không được sao sao. Vương Công Công nhìn này một nữ hài tử vẫn là tương đương bộ dáng của cường, hắn vô cùng rõ ràng biết để cho nàng phát ra từ nội tâm xin lỗi, cái này trên căn bản là không có khả năng. Có thể xin lỗi, vẫn tốt hơn tại không xin lỗi. Nhân giáo sẽ không, chuyện dạy người một giáo liền sẽ. Không biết một ngày kia lại đột nhiên ở giữa xuất hiện một sự tình, để cho nàng đống nhiên ở giữa minh bạch, đừng quá mức tại cuồng vọng đâu. Triệu Dung Nhi thì thôi đã là ở sau đó theo Vương Công Công tới nơi này hư hại câu cá đình đài. Thẩm Hàn, lúc này đây ta đến tìm ngươi, là vì ngày hôm qua ta không nên nói mà nói xin lỗi, thật xin lỗi. Triệu Dung Nhi không tình nguyện nói. Thẩm Hàn đương nhiên biết được đối phương ý tứ, mà hắn đối với này một cái Triệu Dung Nhi không có bất kỳ hứng thú. Vì để tránh cho bị tiếp tục vướng víu, hắn đem ngươi nói đối với thay đổi một cái phương thức tiến hành mở miệng, sự tình lúc đầu sai ngay tại ta, ta cũng khắc sâu ý thức được, hôm qua ta làm hoàn toàn chính xác không ổn. Ta có sai trước đây, cho nên không thể trách. Sự tình qua đi cũng liền đi qua, về sau sẽ không bao giờ lại làm ra loại này không cần nghĩ ngợi cử động. Nhất định phải khiến cho tinh tường vị cao thấp mới là. Triệu Dung Nhi trong lòng trong nháy mắt vui mừng, tốt, ngươi có thể đủ nhận rõ ràng sai lầm của mình, đây chính là tốt nhất, ngươi vẫn không tính là quá ngu. Nàng hài lòng đối với Thẩm Hàn gật đầu, nàng đương nhiên cũng không nguyện ý lưu lại nơi này loại địa phương. Loại địa phương này thoạt nhìn là vô cùng tự nhiên, nhưng thực tế loại này khu vực hoàn toàn không bằng cung điện, muốn càng thêm khéo. Vương Công Công nghe được đều muốn hộc máu. Triệu Dung Nhi đây là thật từ nhỏ bị nuông chịu phá hủy sao? Bình thường tại trong cung điện có những thứ khác hạ nhân hầu hạ, cái này thật đúng là thì nhìn không thấy loại tràng diện này. Vừa ra tới, nay liền lời của người khác bên ngoài âm đều nghe không ra. Vương Công Công đương nhiên cũng biết này một vị Thẩm Hàn đối với Triệu Dung Nhi hoàn toàn không có hứng thú gì, hắn cũng không tiện ở cái địa phương này dừng. Chỉ là tại trước khi đi tương đương nghiêm túc cẩn thận đi quan sát một chút đối phương, nỗ lực từ đối phương trên người tìm được một ít tu luyện vết tích, nhất là hai tay. Người tu luyện hai tay của rất nhiều đều là tương đương xù xì, có được một ít vết chai. Đây là sử dụng binh khí lúc lưu lại. Mà trước mắt này một vị là Thẩm Hàn nam tử, hai tay tương đương thon dài, nhìn sẽ không có đề cập qua binh khí gì. Mặc trên người y phục cũng cực kỳ bình thường. Đương nhiên một mặc nhất chính là trên cổ tay đeo mã não vòng tay chuỗi hạt, loại này phi thường chất liệu thông thường hồng nhạt mã não vòng tay chuỗi hạt, chắc là cái gì nữ tử đưa. Cũng là phàm tục vật. Toàn thân cộng lại cũng không có bất kỳ một kiện đắt giá vật phẩm, thậm chí còn liền binh khí cũng chưa có. Chính là một vị thông thường mạch tính. Bất quá đích thật là ngạo khí. Mà thôi. Về sau cũng gặp không có bao nhiêu mặt. Vương Công Công nghĩ, không muốn Triệu Dung Nhi tiếp tục gây sự. Hán, đi thôi. Triệu Dung Nhi, đang có ý này. Mà Thẩm Hàn nhận thấy được hai người sau khi rời khỏi, hắn nhưng cũng thoải mái mà bật cười. Thế đạo này rõ ràng rồi quá nhiều, tốt vô cùng. Thầm nghĩ lấy. Trong cơ thể đang tại luyện hóa đại khủng bố thiên sát. Thời gian đảo mắt đã qua hơn 20 ngày. Một vị vóc người cao thon nam tử xuất hiện ở đại lôi âm tự trấn nhỏ nằm dặm địa chi bên ngoài. Phía trước là đại lôi âm tự trấn nhỏ gian khổ. Ngẩng đầu là nguy nga đại lôi âm tự. Nam tử ngồi ở xe ngựa phía trước, cầm quạt xếp, nhẹ nhàng quạt gió, rồi lại nhàn nhã tự đắc. Cổ tháp lăng xương trì bích cung, cô gia thôn thưa thất loạn ly bên trong. Ngờ đâu tiên ý phân quang vinh thụy, chớ có hỏi cõi trần vẻ kinh dị không. Bảo đạc hàn thuốc dục ngàn trướng tuyết, linh động tinh nạp cựu tiêu gió. Phía dưới xác nhận nghe thấy sạch phật, không tỉnh nhân gian có tùy ông. Trong chốc lát nổi dậy, niệm một đầu thơ. Hồng Tham Tinh ngồi ở trong xe ngựa, thân là Hồng Liên giáo giáo chủ chính hắn, lập tức vỗ tay tán thưởng, thơ hay, thơ hay. Nam tử cười ha ha một tiếng. Thiên thời địa lợi nhân hòa, chúng ta chiếm ba loại. Đại lôi âm tự bảo vật là của chúng ta. Chương 132, yêu thơ bệnh trạng ma đầu. Chương 132, yêu thơ bệnh trạng ma đầu. Sư Minh đại nhân còn không có đến. Đại lôi âm tự đỉnh núi, đỉnh băng trắng như tuyết, gió lạnh lạnh thấu xương. Lục Vũ Lâm lặng lặng đứng ở đại lôi âm tự bên dưới, phía sau là đại lôi âm tự hồng tường loang lổ, mang theo một ít năm tháng dị xét. Quần áo tung bay theo gió, da thịt trắng như tuyết, đôi mắt ngầm sao. Lục Vũ Lâm vốn là không có cách nào đi tới đại lôi âm tự, nhưng thời điểm mấu chốt, mẹ của mình vẫn là đứng đi ra. Ngươi đi đại lôi âm tự a, linh diệu các bên này ta tới giải quyết. Lâm Hải Vi là nói như vậy. Chiếm được chính mình mẹ trợ giúp sau đó, Lục Vũ Lâm cơ hồ là không kịp chờ đợi rời đi linh diệu các, một đường đi tới đại lôi âm tự. Đến đại lôi âm tự bên trong hơi chút hỏi thăm một chút, lúc này mới phát hiện Thẩm Hàn người còn chưa đi tới đại lôi âm tự. Trong lòng bất chi bất giác vẫn có một ít thất lạc. Xinh đẹp siêu phàm thoát tục, trong suốt lại thâm thúy đôi mắt, lúc này vẫn có một ít nho nhỏ khổ sở. Bất quá thực sự các loại đứng ở đỉnh núi, quan sát dưới chân núi một cái vòng quanh sơn mạch mà đi giang hà sau. Trong lòng nàng trong nháy mắt vui vẻ. Sư Minh đại nhân. Lục Vũ Lâm đã có một tháng không có nhìn thấy Thẩm Hàn, lại một lần nữa, nhìn thấy sư Minh của mình đại nhân sau đó, trong lòng phi thường vui sướng. Nhất là xa xôi bờ sông, Thẩm Hàn còn đối với chính mình thoáng gật đầu, trong nháy mắt trong lòng cũng đã là ấm áp. Như thế đến xem, sư Minh đại nhân vẫn luôn tại, chỉ là không có tiến vào đại lôi âm tự bên trong, chắc là thời cơ chưa tới. Cái này không có gì thật lo lắng cho. Lục Vũ Lâm thầm nghĩ lấy lúc. Những thứ khác một ít tăng nhân, bao quát đại lôi âm tự, những thứ khác một ít trong tông môn người, bọn hắn nhìn thấy Lục Vũ Lâm, thật là chính là cảm khái. Lục Vũ Lâm thật không hổ là linh diệu các tiên tử. Mặc kệ là toàn thân ăn nói hay hoặc giả là khí độ, đều có một loại nồng nặc bất phàm cảm giác. Cá nhân thực lực lại cực kỳ cường đại, đây đã là đi tới một cái để cho người ta kinh tâm động phách tồn tại. Mà lần này này một vị đại các chủ đi tới nơi này, sự tình hẳn là có thể giải quyết. Triệu Dung Nhi trà trộn ở trong đám người cũng là rất xa nhìn thấy Lục Vũ Lâm. Mặc dù đồng dạng đều là nữ hài tử, thế nhưng trong nháy mắt này, đây cũng là có một loại lớn lao thán phục cảm thụ. Thật xinh đẹp à, tốt ung dung à, thiên khí phiêu phiêu, điều này thật sự là rất khó tin tưởng này cư nhiên thật tồn tại tại thế gian này. Nàng lập tức nhỏ giọng đối với bên cạnh ca ca Triệu Ý Chết hỏi, ca, này một vị rốt cuộc là thần thánh phương nào à? Triệu Ý Chết nhìn Lục Vũ Lâm phương hướng, cảm khái nói, này một vị chính là linh diệu các chủ. Triệu Dung Nhi, linh diệu các. Trong lòng nàng run lên. Lẽ nào chính là trong truyền thuyết một cái kia vô cùng khó lường linh diệu các chủ sao? Này một vị các chủ cư nhiên thật tồn tại. Hơn nữa còn là một cô gái sao? Triệu Ý Chiết kìm lòng không được gật đầu. Hắn cả đời này gặp qua thật nhiều nữ tử, nhưng thật muốn nói có thể cùng trước mắt này một vị tương đề tình luận, cái này thật đúng là không có. Không biết có phải hay không là bởi vì cá nhân thực lực quá mức cường đại, đây đã là có một loại dung nhập tự nhiên mỹ cảm. Dĩ nhiên, cái này cũng chỉ có thể là có một loại trụ cột nhất tán thưởng, thật muốn nói có bất kỳ vượt biên ý nghĩ sao? Đó là tuyệt đối không có. Nghĩ cũng không dám nghĩ. Triệu Dung Nhi gà con mổ thóc một dạng gật đầu, tiếp theo tại Triệu Ý Chiết còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm, nàng trực tiếp rời đi, đoàn người hướng phía Lục Vũ Lâm đi tới. Triệu Ý Chiết giờ khắc này tóc gáy đều muốn nổ tung. Không phải, mình này một người muội muội hiện tại muốn làm cái gì sự tình a? Ngươi đừng làm loạn a, đây chính là các chủ a. Này một cái các chủ địa vị vượt xa mình phụ vương cao hơn tùng quá nhiều. Có thể muôn ngàn lần không thể nói lung tung, ngàn vạn lần không nên sảng bậy a. Triệu Dung Nhi hoàn toàn không có để ý những thứ khác đồ vật, nàng tôn kính dọc theo hồng tường, đi tới Lục Vũ Lâm phía sau, tiểu nữ tử Triệu Dung Nhi, đến từ chính Thiên Sách Vương Triều, là Thiên Sách Vương Triều trưởng công chúa. Lúc này đây có thể gặp phải các chủ ngài, đây thật là phước đức ba đời. Triệu Dung Nhi nói xuất phát từ nội tâm. Giống như là nàng phát ra từ nội tâm không muốn cùng Thẩm Hàn xin lỗi giống nhau. Thực sự nhìn thấy loại này cường giả đứng đầu xuất hiện ở trước mắt lúc, kia còn là sẽ có một loại không nhịn được thần phục cảm thụ, cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tâm tư xấu. Lục Vũ Lâm quay đầu hơi có hết ý nhìn đối phương, ngài khỏe, không biết có chuyện gì không? Triệu Dung Nhi kích động bạc phần, không có cái khác chuyện dư thừa, chỉ là tôn kính phát ra từ nội tâm, ngài thật sự là nhịn không được mới đến đây quấy rối. Lục Vũ Lâm nhẹ nhàng cười, một bên sâu đậm nhìn về phía phương xa thả câu nam tử, một bên buông lòng nói ra, thì ra là thế, cái này bên mỹ cảnh rất tốt, ngươi cũng có thể sang đây xem vừa nhìn. Triệu Dung Nhi càng là hưng phấn. Nàng hoàn toàn không biết Lục Vũ Lâm chỉ mỹ cảnh rốt cuộc là cái gì, đương nhiên cũng hoàn toàn sẽ không nghĩ tới này cái gọi là mỹ cảnh lại là một nam tử. Triệu Dung Nhi lập tức đi tới Lục Vũ Lâm bên người, dẫm ở trên mặt đất một ít tuyết động bên trên, cách bằng gỗ rào chắn ngắm nhìn núi xa xa lâm. Phong cảnh thật không tệ, các chủ tâm tính vi phạm. Lục Vũ Lâm càng là cười ôn hòa lấy, nhân sinh mặc dù là động sẽ càng thêm tốt hơn xem, nhưng ngẫu nhiên ở giữa lặng lặng ngồi xuống, nhưng cũng có một phen đặc biệt tư vị. Triệu Dung Nhi nhanh chóng nhìn thoáng qua Lục Vũ Lâm phát ra từ nội tâm đôi mắt. Nàng thuận thế nói ra, Dung Nhi cả gan hỏi một câu, tiên tử đại nhân, ngài bình thường thời gian nhàn hạ sẽ làm gì đây? Hoặc là thích làm nhất sự tình là cái gì chứ? Nói đến đây cũng vô cùng chờ mong. Lục Vũ Lâm không có suy nghĩ nhiều, đờ ra. Triệu Dung Nhi trố mắt đứng nhìn, trước mắt này một vị các chủ tại lúc rồi danh kỳ thế mà lại đờ ra sao? Thích nhất đờ ra sao? Lục Vũ Lâm cảm nhận được đối phương kinh ngạc, đúng vậy, ta cũng không phải là cao không thể chạm tồn tại, ta cũng sẽ đờ ra. Mở miệng đến tận đây, nàng cũng không biết chưa phát giác cầm hai tay vị lan can, càng thêm cẩn thận ngắm nhìn Thẩm Hàn vị trí phương hướng. Dĩ nhiên, nếu có cơ hội, ta cũng muốn yên lành câu cá. Triệu Dung Nhi đương nhiên là không thích câu cá. Màn trời chiếu đất, nếu như không đeo nón che, thời gian dài tại lớn dưới thái dương câu cá liền sẽ phơi đặc biệt đen. Cái này không đẹp, không đẹp. Ai nguyện ý tại bờ sông lãng phí thời gian câu cá à? Có công phu này vậy không bằng đàn đánh đàn, vậy không bằng uống chút trà. Mà vừa nhắc tới câu cá, nàng liền nghĩ đến một cái kia ngồi ở phá bên cạnh đỉnh, lãng phí chính mình nhân sinh nam tử. Lớn lên ngược lại là bạch bạch tịnh tịnh, sẽ còn trốn dưới bóng cây câu cá, nhất định chính là lãng phí thời gian. Trong lòng là muốn như vậy, thực tế lại không biết nói như thế. Mà đang ở nàng còn chuẩn bị yên lành định hót định hót, lấy ra cái kia hiểu chuyện một mặt lúc, đại lôi âm tự tình huống bay nhanh mà xuống. Đại lôi âm tự vị trí này một tòa ngàn trượng cao sơn rung động trong mấy mắt. Đại địa ông tác hưởng. Triệu Dung Nhi còn không có phục hồi tinh thần lại lúc, đại lôi âm tự yêu tháp cũng đã không được bình thường. Đại lôi âm tự yêu tháp nội bộ, dịch kiếm các chủ đang tại cực kỳ nghiêm túc hàng ngày thanh lý yêu tháp nội bộ một ít dơ bẩn. Những thứ này khá đặc thù dơ bẩn, sẽ đối với yêu tháp tầng thứ nhất giam giữ huyết ma có ngày mặt trợ rút. Lưu Phong Nhai đi tới nơi này địa phương cũng không phải ngày thứ nhất. Một tháng, trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ nghiêm túc đi chụp tầng thanh lý. Phối hợp đại lôi âm tự một ít tăng nhân tại ngoại giới cung cấp trợ rút, tự nhiên cũng không tồn tại sẽ có cái gì khó khăn quá lớn. Lưu Phong Nhai hôm nay cũng là như thế tiềm thức cảm thấy. Nhưng mà, hắn đột nhiên nhận thấy được một cổ cực kỳ khủng bố ác niệm từ dưới chân của hắn lan tràn. Khá kinh người ác niệm, kinh tâm động phách. Lưu Phong Nhai chỉ là này trong nháy mắt cũng đã là minh bạch loại này ác niệm khởi nguồn, chính là dưới chân một con kia huyết ma. Một cái này huyết ma, tại sao có thể có kinh khủng như vậy ác ý, mặc dù không có đối với ta nghiêm túc phát động công kích, nhưng loại này kinh khủng ác niệm lại làm cho ta như lâm đại địch. Cơ hồ là trong chớp mắt này, ta liền có thể xác định ta thực sự là cùng đối phương đánh nhau, kiên quyết không phải đối phương đối thủ. Cái này quá kinh khủng. Lưu Phong Nhai đứng ở yêu tháp nội bộ, đang lấy cá nhân linh nguyên, chuẩn xác công kích tới yêu tháp nội bộ một ít lơ lửng vết bẩn. Những thứ này lơ lửng vết bẩn công kích cũng không tính là đặc biệt khó. Lưu Phong Nhai hiện tại cũng không chuẩn bị từ nơi này địa phương ly khai. Dù sao loại rung động này mặc dù là cực lớn, nhưng cái chỗ này có yêu tháp, khẳng định cũng không cần quá nhiều lo lắng. Nhưng mà lần này tuyệt không phải ngẫu nhiên. Đại lôi âm tự ngoại giới đã bị bố trí xong trận pháp, đây là một loại trực tiếp truyền thừa với bên trong tại trận pháp. Lấy tự thân là trận nhãn, lại lấy toàn bộ trấn nhỏ làm trung tâm, hấp dẫn tiên địa ngày sát, cùng bạo rưỡi vào đến này yêu tháp bên trong. Đối với này một vị vóc người thon gầy nam tử mà nói, hắn muốn cảm thấy được chuyện này mới có thể rất nhanh giải quyết. Kết quả Lưu Phong Nhai đến cái chỗ này đến, chịu mệt nhọc dọn dẹp một tháng yêu tháp. Đây đã là để cho hắn phi thường bất mãn. Tất nhiên đối phương như thế ưa thích thanh lý yêu tháp, lúc này đây ngược lại là muốn để Lưu Phong Nhai yên lành cảm thụ một chút cái gì mới là thiên địa bán. Nam tử nhàn nhã tự lắc mà, ngồi ở lộn xộn không chịu nổi chấn nhỏ một nơi khách sạn 3 lầu phòng khách. Một bên ở trong người phát họa trận pháp, điên cuồng vận chuyển. Một bên nhẹ nhàng địa phiến lấy quạt xếp. Lẩm bẩm, cười chết mai đế cắm hoa trên bàn, điêu long ngọc cán kiện huyết ngâm câu. Đại Lôi Âm tự, ngươi phải nên làm như thế nào phản kháng đâu? Đối mặt nam tử thanh âm âm dương quái khí, Hồng Tham Tinh cùng Thiên Hàng Giáo Âu Dương Vinh Hòa thì là dựng tóc gáy, quá sợ hãi. Bọn hắn sở dĩ biết Đại Lôi Âm tự dưới chân có một tòa yêu tháp, chính là thông qua bên cạnh này một vị nam tử. Này một vị nam tử tự xưng đến từ chính thánh giáo Khởi Linh, là Khởi Linh thánh giáo giáo chủ. Khởi Linh giáo hình như là 10 vạn bên trong núi lớn một tòa tà đạo tông môn, tựa hồ đã chuyển thừa nhiều năm. Có như vậy một cái giáo chủ giúp đỡ, Hồng Tham Tinh, Âu Dương Vinh Hòa mới có thể như cá gặp nước suy nghĩ đến này mưu kế. Mà bây giờ loại này thiên địa khác thường tình huống, thật sự là quá kinh khủng. Hồng Tham Tinh làm Hồng Liên giáo giáo chủ, bình thường muốn nói là giết người, vậy căn bản liền không mang theo nháy mắt. Nhưng bây giờ chính hắn hai tay gắt gao mà vịn ở khách này phòng bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn toàn bộ chấn nhỏ bầu trời, chấn nhỏ bầu trời xuất hiện một đạo huyết sắc vòng xoáy. Này huyết sắc vòng xoáy quy mô, sợ rằng có phương viên trăm dặm. Khoa trương vòng xoáy đang tại sền sệt tột cùng mà khuấy động bầu trời mây đen tại vòng xoáy khuấy động phía dưới, càng là có thể nhìn thấy có những cái kia vốn nên có lẽ là tím thấm sắc tia chớp, rồi lại biến thành huyết nguyệt nô câu một dạng khủng bố răng rớp. Lúc đầu tương đương tạp nhạp này, một cái chấn nhỏ cũng đã là đủ để cho người phiền lòng, thế nhưng vào giờ khắc này, này huyết sắc vòng xoáy lúc xuất hiện, loại này tâm phiền lại tính là cái gì? Thật là khủng khiếp ác nghiệm. Hồng Tham Tinh cơ hồ là không nhịn được nói ra một câu nói này. Đơn thuần giết người nhưng thật ra là không có gì, hắn là một tà ác giáo chủ thực sự không quan tâm. Cho dù là đối phương trước khi chết đối với mình có nhiều hơn nữa chớ chú, cái này cũng không có nửa phần hữu. Nhưng bây giờ tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Loại này cực lớn ác liệt giống như là 1000 cá nhân, một bạn người, 10 vạn cá nhân, cái kia liều mạng chớ chú, đó là một loại cực kỳ ác độc chửi rủa. Âu Dương Vinh Hòa hiện tại ý nghĩ cùng này Hồng Liên giáo giáo chủ không có sai biệt. Hắn chiến chiến căng căng ngẩng đầu nhìn, đây là cỡ nào bẩn thỉu bầu trời a. Thậm chí còn vào lúc này trên bầu trời nguyên bản rơi xuống mao mao tê vũ, lại hoàn toàn biến thành sền sệt huyết dịch. Mặc dù loại này huyết dịch cũng không phải là bộ tướng, chỉ là một chủng loại giống như ảo giác, càng giống như là quang ảnh nảy lên, nhưng này toàn bộ chấn nhỏ cái kia sền sệt huyết dịch tràn ngập dáng dấp cũng thật sự là khủng bố. Đây cũng là một cái dạng gì thực lực cường đại. Hồng Tham Tinh, Âu Dương Vinh Hòa hai người một bên không nhịn được ngẩng đầu nhìn trời, một bên lại là không nhịn được nhìn này một cái thần bí nam tử. Trong thành kêu rên chưa từng nghỉ, đều là ta là đắc ý chủ. Nhìn hết muôn dân dãy rủa chỗ, Tiêu Dao khoái hoạt vui vô cùng. Hai người yên lặng. Này một nam tử bao nhiêu là có một điểm bệnh, hắn ưa thích đọc thơ, ưa thích không giải thích được kể một ít thơ, lại mạnh mẽ lại bệnh trạng. Này trong tròng mắt mặt còn rất nhiều điên cuồng. Bất quá này một người nam nhân nói không sai. Này một cái vô danh chấn nhỏ dân chúng tại lúc mới bắt đầu chưa có lấy lại tinh thần đến, cái này còn không biết có cái gì tốt sợ hãi. Thực sự đợi đến phục hồi tinh thần lại cảm thụ được xung quanh loại kia cực độ khủng bố cực độ đè nén hoàn cảnh, đột nhiên xuất hiện thời điểm, hiện trường dân chúng trực tiếp lâm vào to lớn hoảng sợ. Bọn hắn điên một dạng chạy trốn. Rất nhiều địa phương dân chúng đã không thể chú ý được bất kỳ đồ vật, liều mạng hướng nhỏ trấn bên ngoài chạy, dạng gì tài vật cũng không dám cầm. Bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, cũng không biết kế tiếp sẽ có tình huống gì, duy nhất có thể làm chính là chạy trốn a. Mà trấn nhỏ cái chỗ này hiện lên nhiều như vậy người tị nạn, thì là chạy trốn hơn nhân tiện lấy thêm một chút đồ vật, ngược lại đều là không cần tiền. Vừa chạy a, một bên điên cuồng gọi a, một bên đánh đập a giờ khắc này trấn nhỏ, cái kia hoạt thoát thoát giống như là tại ngày tận thế tới phía trước mừng như điên cùng với sao động. Còn như Đại Lôi Âm tự bên kia, nguyên bản rung động một lần yêu tháp, lúc này đã trải rộng huyết hồng ánh huỳnh quang, một ngọn núi này đỉnh nội bộ như là bị thoa khắp huyết dịch. Đợi tại yêu tháp bên trong Lưu Phong Nhai, hắn đã là có một chút tuyệt vọng. Đây là cái gì a? Yêu tháp nội bộ, sinh linh đồ thán, thi cốt như là nham thạch nóng chảy một dạng từ trên mặt đất tuôn ra. Này vừa xa ác mộng còn muốn càng thêm khủng bố. Chương 133, sư muội a, sư muội. Chương 133, sư muội a, sư muội. Lưu Phong Nhai lúc này đây đi tới Đại Lôi Âm tự mục đích chủ yếu vẫn là vì xung xoe. Mặc dù loại hành vi này có thể sẽ bị rất nhiều chính phái nhân sĩ chỗ chớ chén, thế nhưng đối với hắn như vậy một cái tông chủ mà nói thật không sao cả. Chỉ cần có thể để cho Dịch Kiếm Các đứng lên, này tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì. Ra mặt loại vật này nếu như có thể dùng để hối đoái thành tài nguyên, ra mặt cùng với tôn nghiêm vào lúc này mới hiện lên rõ chân quý nhất. Lúc đầu đối với hắn mà nói, cái này cũng không cái gì khó khăn quá lớn, đơn giản chính là lãng phí một ít linh nguyên, đơn giản chính là để cho mình nghề bại một ít. Nhưng mà cái này cùng nói xong không giống nhau. Đây đều là cái gì a? Tòa yêu tháp nội bộ xuất hiện quá nhiều khô lâu. Những thứ này khô lâu bảy biện ra thực chất răng rấp, từ trên mặt đất tứ thông bắt đạt hiện ra đến. Nguyên bản tương đương bền chắc tỏa yêu tháp mặt đất, hiện tại giống như là cái kia nham thạch nóng chảy một dạng. Từ trong nham tương mặt chui ra ngoài những thứ này hình thù kỳ quái đồ vật, từng viên đầu lâu dày đặc sắp xếp, vô số đầu lâu trong tròng mắt mặt mạo hiểm hung tàn ác độc hỏa diễm, tựa hồ muốn để một người linh hồn trực tiếp nuốt vào. Này thật cùng nói xong không giống nhau a. Ta chỉ là tới xung xoe, ta chỉ là tới mượn hơi Đại Lôi Âm tự cao tăng, để cho Đại Lôi Âm tự cao tăng trợ giúp ta khen vài câu. Đây là tình huống gì? Lưu Phong Nhai hiểu rõ lúc này tiếp tục ở lại tòa yêu tháp bên trong, không cần một chốc, hắn cũng sẽ bị hoàn toàn thôn vệ. Loại này thôn vệ là xuất xứ từ tại linh hồn, ngược lại không phải là thân thể bên trên tổn hại, mà là bị đoạt xá. Bị khủng bố thiên sát đoạt xá. Thiên sát hai chữ đối với rất nhiều yêu ma mà nói là kinh khủng, thiên sát hai chữ đối với tất cả người tu luyện mà nói càng là đau khổ. Chân chính tiên sát phủ xuống, trực quan tiên sát ngưng tụ thành thực thể dáng dấp thực sự quá tại hung tàn. Lưu Phong ngay vội vàng đảo tẩu, trực tiếp từ tòa yêu tháp tầng này trong cửa gỗ ly khai, rời đi tòa yêu tháp môn sau đó, đứng ở núi cao trong độc vật. Đạp không hướng phía dưới chân vừa nhìn, quá hung tàn a. Tòa yêu tháp hiện tại rõ ràng chính là một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng, toàn bộ tòa yêu tháp mặt ngoài đều dài hơn đầy thịt quần quần trong mắt. Những thứ này trong mắt từng cái sợ rằng có người đầu lâu lớn như vậy, không có bất kỳ lông mi, cũng không có viền mắt cứ như vậy sinh trưởng ở tòa yêu tháp mặt ngoài. Trong mắt tại tòa yêu tháp mặt ngoài tới lui cổ động, từ ngực cô lộ thanh âm làm cho cả tòa yêu tháp giống như là sống lại một dạng. Cũng không chỉ là chính mình, những thứ khác một ít các cao tăng cũng lớn vì chấn động, những thứ này các cao tăng bình thường mỗi một cái đều là khá bình tĩnh, thực lực càng là cường đại a, hiện tại liền Phật hiệu đều không chấn áp được rồi sao? Đây là cái gì thiên sát? Ta mau nhanh muốn đi hỏi đại sư, đây rốt cuộc tình huống gì a? Lưu Phong ngay cũng không quay đầu lại, mau nhanh từ nơi này địa phương ly khai. Tòa yêu tháp tầng dưới chót nhất, rộng lớn nhất tháp tòa. Này một cái không gian bắt ngát bên trong, một đầu máu rầm rề yêu ma ngồi ở tòa yêu tháp trung tâm trận pháp vị trí cười ha ha. Nồng đậm huyết dịch thoa khắp tòa yêu tháp vách tường, tòa yêu tháp trên vách tường rất nhiều Phật tượng trong mắt đều tại ứa máu. Như ẩn như hiện phù văn liều mạng đi chấn áp một cái này yêu ma, nhưng ở loại tình huống này nhưng là cực độ phí công. Vô số Phật tượng lại tại thấp giọng ngâm sướng chấn áp chú ngữ, nhưng mà càng là lực bất tòng tâm. Đến nha, tiếp tục đến nha, cỡ nào tuyệt vời thiên sát. Quá thư thản. Đây chính là thiên sát, đây chính là trời cao đối với bọn ta quả tặng a. Rất nhiều yêu ma không được kỳ ý, quá nhiều yêu ma thậm chí còn đem hắn bỏ đi như giày rách. Đây là ngu xuẩn dường nào một loại hành vi. Huyết sắc yêu ma toàn thân cột cường tráng xích sắt bên trên thần bí phù văn, quang mang càng lúc càng tối. Vạn mèo đầu lâu như là bị ngâm mình ở trong nước sông mười nhiều năm thi thể, có vẻ bành trướng lại khiến người ta buồn nôn. Có nữa một nén nhang. Không. Có nữa nửa nén hương, ta sẽ chân chính ý nghĩa ly khai này tòa yêu tháp. Chỉ ở một khắc này, sẽ không để cho lấy người trong thiên hạ biết cái gì mới thật sự là thiên sát. Ta chính là thiên sát. Ha ha ha. Điên cuồng vạn mèo cười to, không ngừng dãy rủa thân thể, bền chắc xích sắt bị kéo hoa hoa tác hưởng. Tự nhiên cũng có thể nhìn thấy có rất nhiều tanh tưởi khí tức, như là cái kia vong hồn mở dạng, xoay quanh ở nơi này chỉ huyết sắc yêu ma xung quanh, hô phong hoán vũ đem coi như thần minh. Nó tại cùng thiếu, cười to hơn vờn quanh ở nơi này một đầu huyết ma chung quanh oan hồn, cũng bị đều nuốt vào trong bụng. Nó từng muốn ăn. Những người trong thiên hạ này phát ra thiên sát, đối với tự thân mà nói nhưng là lớn nhất cấp dưỡng, khá hơn nữa linh đan rượu dược cũng không sánh nổi những thứ này. Nhân tộc tu sĩ cùng bọn ta so sánh, đây quả thực không chịu nổi một kích. Vẫn còn ở khổ từng bước chậm rãi leo lên, vẫn còn ở không ngừng đi qua cái gọi là tiên tiên cảnh giới đến hầm tự thân thân thể, trông cậy vào một ngày kia đột phá tiên tiên, chính thức bước lên tu hành đường, điều này thật sự là cười ẩm. Thiên sát chính là thiên đạo A huyên náo tháp cao tầng dưới chót trong hoàn cảnh, một cái này huyết ma càng thêm tham lam lại mang theo vô hạn chấp nhất. Thường viên trong mắt, như là nước gạo thùng trôi nát bụng xương. Tòa yêu tháp, nhưng cũng hoàn toàn chính xác lung lay sắp đổ. Đại lôi âm tự các tăng nhân là khẩn trương. Không phải tất cả tăng nhân đều biết tại đại lôi âm tự dưới chân, có như vậy một tòa yêu tháp. Cũng không phải tất cả tăng nhân cũng là vì thành Phật, lúc này mới biến thành tăng nhân quy y xuất ra. Càng nhiều hơn tăng nhân hay là bởi vì cung đường, cuối cùng leo lên đại lôi âm tự, trông cậy vào chùa miếu phù hộ. Đối với rất nhiều các tăng nhân mà nói, trong mắt bọn họ đại lôi âm tự cho dù đã kém xa lúc đó cường đại như vậy, nhưng che chở một phương thương sinh tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng bây giờ đây là tình huống gì? Vì sao bình thường trang trọng như thế đại lôi âm tự, mặc kệ là vách bích hay là Phật tượng, vào lúc này đều tại rung động. Loại này nồng nặc rung động, quả thực khiến người sợ hãi, cả vùng đều tại trên dưới Phật phương a. Triệu Ý Chết mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là trước tiên đưa mắt nhìn về phía một bên Vương Công Công. Vương Công Công thần sắc nghiêm túc, hắn vào lúc này cũng chỉ có thể là cắn chặt răng lắc đầu. Hiện tại tình huống phi thường minh xác, đại lôi âm tự nhất định là xuất hiện một vài vấn đề, mà một vấn đề một khi xuất hiện bọn hắn những người này cho dù là muốn chạy, này nhưng cũng là phí công. Lúc này càng là chạy trốn thì càng ngu xuẩn, chỉ có thể ở lại đại lôi âm tự bên trong, nếu như có thể giúp đội vàng liền hỗ trợ. Triệu Dung Nhi trước đó còn đang suy nghĩ muốn cùng Lục Vũ Lâm làm quan hệ tốt, trông cậy vào có thể một bước lên trời. Kết quả kế hoạch vào giờ khắc này đã biến mất rồi. Lục Vũ Lâm đã cùng chạy tới Nguyên Minh đại sư chạm mặt, nàng coi như trước đây không biết được đại lôi âm tự tình huống chân chính. Hiện tại đại lôi âm tự nội bộ rung động, nhưng cũng trực tiếp cho nàng chỉ ra đại lôi âm tự dưới chân có cái gì đồ vật. Nguyên Minh đại sư. Lục Vũ Lâm cùng Nguyên Minh đại sư đứng ở đoàn người ra dưới một thân cây. Nàng một bên vận dụng linh nguyên, ổn định lại cả ngọn núi. Tại sơn mạch nguyên bản rung động bị ngắn ngủi đè xuống lúc, hiện tại có cái gì, ta có thể giúp được một tay sao? Nguyên Minh đại sư lập tức nói ra, mời trước đem mọi người tiễn đưa cách đây một ngọn núi, bàn lại a. Lao tăng người ta nói càng mệt mỏi. Nguyên Minh đại sư từ nhỏ cũng đã đi tới đại lôi âm tự, hiện tại đã có hơn 120 năm. Ngay từ đầu cũng không biết đại lôi âm tự dưới chân lại còn có như vậy một tòa yêu tháp, ngay từ đầu đã ở hỏi đại lôi âm tự một ít cao tăng, vì sao không cho phép quá nhiều bách tính ở tại chân núi. Về sau mới chậm rãi biết được, bách tính càng nhiều lòng người cũng liền càng tạm. Đại lôi âm tự khu vực này căn bản cũng không thích hợp ở lại, nơi đây xung quanh cũng không cho phép có bách tính xuất hiện mới lạ. Nhưng mà bách tính tới thật, thực sự kéo nhà mang miệng, phụ nữ và trẻ em lão nhân đều là tại chân núi. Chẳng lẽ thật muốn có mắt không trồng sao? Đại lôi âm tự trước kia chủ trì vẫn là không làm được. Đi ngang qua các cao tăng sau khi thương nghị, chỉ cần chấn nhỏ người miệng không muốn vượt lên trước một bạn, hàng ngày các cao tăng nhiều khổ cực một ít, liền không có vấn đề. sự thực cũng là chứng minh phán đoán của bọn họ là chính xác thực. Chỉ cần người miệng không cao hơn một vạn, này cũng không có vấn đề gì, gần nhất người miệng bạo tăng xuất hiện rất nhiều ân oán, nhưng là không có gì vấn đề quá lớn. Tìm kiếm linh diệu các trợ giúp, hay là cùng lúc này đây giống nhau chiếm được dịch kiếm các trợ giúp, có thể cực lớn trình độ giảm bớt. Chỉ cần lui về phía sau này một cái chấn nhỏ người miệng từ từ tán đi, cái này cũng sẽ không xuất hiện cái gì mầm thai bạn. Nhưng mà ngày không theo người nguyện A Nguyên Minh đại sư ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cái kia máu rầm rề vòng xoáy, đại lôi âm tự, cần phải đã không chịu nổi. Lục Vũ Lâm cũng không hiểu biết tình huống cụ thể. Nàng nhanh chóng đem mệnh lệnh truyền đạt cho cái khác linh diệu các đệ tử, khiến cái này đệ tử đi hộ tống những người khác ly khai đại lôi âm tự. Nàng không hề rời đi, mà là nghiêm túc nói, Nguyên Minh đại sư, ta nên như thế nào diệt khứ thai ách? Nàng ý bảo lấy trên đỉnh đầu thiên địa dị tượng. Tại cái khác một ít các tăng nhân dần dần lúc rút lui, Nguyên Minh đại sư giản mua nói ra, nơi đây thiên sát thực sự quá tà ác, đã nghiêm trọng che đậy chúng ta cảm giác. Ở trong chấn nhỏ chắc là có một chút tà ác hạng người giấu kín. Đặt ở bình thường chúng ta khả năng đem bắt được, nhưng bây giờ đã không tìm được. Chúng ta vô pháp ngăn cản đối phương. Trừ phi, ẩn dấu ảnh quân manh bên, dấu mối trần thế thân. Quân nha che hủ mỏ, độc quỷ ẩn kinh chăn. Nhận huyết chán phương tân, thi tùng an ủi khổ tân. Cùng ca chấn chính thần, vạn xương chôn cất một người. Trong quán trọ giấu kín này một vị nam tử nhàn nhã tự đắc đọc diễn cảm câu thơ. Trừ phi các ngươi đem này một cái chấn nhỏ người toàn bộ giết chết, dạng này ta liền ra ngoài rồi. Nam tử cười ha ha. Nhớ tới thời điểm, cái này thật đúng là liền là phi thường hưng phấn. Hắn thi triển loại thuật pháp này cực giỏi. Cùng bạo thiên sát thuật pháp, hội tụ thiên địa linh khí, lại lấy bởi vì môi giới trực tiếp câu thông thiên hạ hội tụ đến tận đây. Cho dù là tổn hại rồi ấp nước, tổn hại rồi thọ nguyên, đây cũng làm như thế nào? Không quan tâm. Thọ nguyên giảm thiểu lại có gì đây? Phàm nhân thường nói thọ nguyên bất quá mấy chục năm, nhưng có người có thể đem mỗi một ngày đều qua được cực kỳ đặc sắc sao? Không có. Đừng nói là mấy chục năm, chính là cho mấy năm, phàm nhân cũng qua không tốt mình mỗi một ngày. Nam tử thấy cực kỳ thấu triệt. Hắn không quan tâm tuổi thọ của mình, cũng không quan tâm những thứ này hư vô mở mịt vật. Hắn sống vào hôm nay, ngày mai cùng ngoại ý muốn người nào tới trước ai lại tại tử. Thọ nguyên hao tổn không sợ hãi chút nào, mà ở loại này đại thọ nguyên hao tổn phía dưới, tới thiên địa dị tượng biến hóa, thiên sát che đậy mỗi người hai mắt. Mặc dù các ngươi đại lôi âm tự người biết được ta giấu ở đại lôi âm tự ra trong chấn nhỏ, thì thế nào? Các ngươi có thể từ 10 đa vạn trong đám người đem ta chuẩn xác mà lấy ra tới sao? Không bắt được tới. Trừ phi các ngươi đem chấn nhỏ này một tòa bách tính toàn bộ tiêu diệt, dạng này ta liền đi ra, có thể các ngươi nguyện ý không? Mang thiên tử ra lệnh chư hầu ngu xuẩn nhất một loại hành vi, dắt bách tính mà lệnh thiên hạ mới là cao minh cử động. Ta quá có trí khôn. Nam tử xuất ra một viên tiểu phương khăn tay, sâu đậm đặt ở trước lô mũi hút một ngụm. Trong mắt lui về phía sau đảo, bên trong tràn đầy say sưa. A a a. Đây là sư muội đưa cho mình hương mạn. Bên trong mùi vị quả thực thuần hậu. Chỉ tiếc sư muội đã bị chính mình giết chết, chừng 20 năm, này cũ nát tiểu phương họa gì mặt khí tức đã dần dần phai đi. Hút một ngụm thiếu một miệng a cho nên mới nha, đến nha, tới giết ta à, đến a, ta liền giấu ở này chấn nhỏ bên trong, đến nha. Hồng Liên giáo giáo chủ Hồng Tham Tinh, còn có Thiên Hàng giáo Âu Dương Vinh Hòa, hai người bây giờ nhìn lấy nam tử này, cái này cũng có một loại chê ánh mắt. Này một nam tử là có bệnh nặng. Này một cái nam tử tâm linh thật là có bệnh nặng, đều là tà đạo tu sĩ, này cũng có một loại lớn lao cảm giác khó chịu. Bất quá cũng may mà mình là tà đạo tu sĩ, căn bản cũng không quan tâm những người dân này tính mệnh. Đồng thời hai người cũng là bông lòng cười. Đạo hữu quả thực thông tuệ. Hoàn toàn chính xác, đạo hữu thông tuệ kinh người, tại hạ Âu Dương quả thực bội phục. Nam tử trong tròng mắt mặt đột nhiên hồi cút ra khỏi một tia khinh thường, bội phục ta sao? Như vậy được à, ta đưa các ngươi hai người một đầu thơ. Hồng Tham Tinh, Âu Dương Vinh Hòa ngược lại là trong nháy mắt hứng thú. Tốt tốt. Cái gì thơ? Trước mắt này một nam tử mặc dù vặn bẹo tột cùng, cả người có một loại điên điên khủng khủng dáng vẻ, nhưng không thể không nói vẫn đích xác là rất có tài hoa. Mà người đàn ông cơ hồ là tại ngắn ngủn một cái hô hấp bên trong, cũng đã là cho ra thuyết pháp. Đầu tiên này một đầu thơ tên là Thù Hào Sói Sau Đó. Gỗ mục đầy đủ bình cửu, sói âm thanh tụng chí mưu. Túi da dấu thư ảnh, mũ miệng che luân mưu. Hạt mỏ cơ cùng chủ, mắt rắn bế trọng lưu. Cùng châm châm tiểu liệt, tổng cộng đọa luyện hồn lu. Nam tử sau khi nói xong, nay vẻ mặt đặc sắc thần sắc nhìn chằm chằm trước mắt hai người nhìn, hai vị cảm thấy này một đầu thơ thế nào a? Hồng Tham Tinh, Âu Dương Vinh Hòa sắc mặt trong nháy mắt lúng túng. Nghe không hiểu. Bọn hắn hoàn toàn không biết này một nam tử nói rốt cuộc là thứ gì. Cái gì gỗ mục? Cái gì túi da? Mơ hồ dường như nghe thấy có cái gì thư. Lẽ nào đang nói hai người bọn họ là thư sao? Vậy cũng không đến mức a tất cả mọi người là tà đạo tu sĩ. Hồng Tham Tinh, thơ hay. Âu Dương Vinh Hòa càng là lập tức phụ họa, đích thật là chuyện tốt. Càng phi thường dán vào hiện tại tình cảnh, hai người lại chăm miệng một lời. Đúng đúng đúng. Đối mặt hai người thuyết pháp, nam tử liễu lưỡi, đáy mắt có càng nhiều hơn kinh thường, lại phối hợp đem lấy tiểu phương khăn thu vào trong tay áo. Sư muội a sư muội, lúc đó ta viết đưa cho ngươi thơ, ngươi nên hảo hảo khen mới là, lại còn nói ta mục nát, cho nên cũng không thể trách ta. Ngươi nói ta mục nát, như vậy ta liền mục nát đến cùng, cho ngươi xem vừa nhìn cái gì mới thật sự là tu sĩ. Hồng Tham Tinh, Âu Dương Minh Hòa lại có mặc kệ chuyện này. Xong rồi. Ngược lại bọn hắn muốn cũng chỉ là này tòa yêu tháp bảo vật bên trong mà thôi, nay tòa yêu tháp bảo vật bên trong mới là then chốt. Chỉ cần có thể đạt được bảo vật, những thứ khác một ít gì đó ai còn đâu. Đương nhiên là một tà đạo người tu luyện, vĩnh viễn muốn bai chính lập trường của mình, là đứng ở bách tính trong đám đi. chỉ có người ngu xuẩn mới có thể ly khai dân chúng phù hộ. Mười đa vạn nhân số, bối rối không thôi dáng dấp, này một cái trấn nhỏ an toàn cực kỳ. Tiêu diệt trấn nhỏ bất tính. Lục Vũ Lâm minh bạch này một vị đại sư nói bóng gió, nàng đương nhiên cũng hiểu này một vị đại sư trong ánh mắt cái kia tia thống khổ. Giết người không khó, chuẩn xác giết chết địch nhân rất khó. Tu hành cũng khó, tu hành không đi đường vòng rất khó. Mà bây giờ tình huống đã rõ ràng, chỉ cần tiêu diệt trong trấn lý nhỏ bất tính, liền có thể để cho một cái kia ẩn giấu sâu đậm người xuất hiện, lại đi giải quyết hết đối phương. Đại Lôi Âm tự tình huống hẳn là có thể đạt được hóa giải, bằng không sợ rằng phải xuất hiện đại phiền toái. Nhưng thật muốn giết chết chấn nhỏ bách tính sao? Nguyên Minh đại sư làm không được loại chuyện như vậy. Những thứ khác người tu luyện cũng làm không ra loại chuyện như vậy. Lục Vũ Lâm mình cũng làm không được, nhưng lúc này, tựa hồ cũng không có lựa chọn gì. Tiêu diệt này một cái chấn nhỏ, có thể tránh cho nhiều người hơn tử vong, tựa hồ lưỡng nan lựa chọn, rồi lại không phải khó chọn như vậy. Đương nhiên, còn có một cái lựa chọn. Sư Minh đại nhân, người cứu mạng. Lục Vũ Lâm ở trong lòng tràn ngập hy vọng hô. Lúc này tự mình giải quyết không được, mình còn có một vị sư minh đại nhân. A sư minh đại nhân. Sư minh đại nhân đâu? Nàng lập tức nhìn về phía huyết khí tràn ngập sông lớn góc, nỗ lực ở nơi nào tìm được Thẩm Hàn tung tích, nhưng mà lại không phát hiện được. Bởi vì Thẩm Hàn đã tới, ở những người khác mở mịt không biết làm sao lúc, hắn từ trong đám người đến. Chương 134, khiếp sợ mọi người. Chương 134, khiếp sợ mọi người. Lục Vũ Lâm nhìn thấy Thẩm Hàn xuất hiện sau đó, này một vị tiên tử trong nháy mắt mặt mày nở rộ. Sư minh đại nhân. Thanh âm tuy nhẹ, chỉ có Thẩm Hàn có thể nghe thấy, nhưng một tiếng này thúy xanh xanh êm thai âm thanh, nhưng cũng là phi thường minh xác. Thẩm Hàn, những chuyện khác ngươi không cần phải để ý đến, ngươi đi yêu tháp bên trong, nhưng đừng đi tầng thứ nhất. Tùy tiện tìm một tầng, chờ cái gì thời điểm cảm giác mình không chịu nổi sẽ rời đi. Chuyện này đối với ngươi tu hành hữu dụng. Không muốn ghét bỏ tà ác cùng độc ác, đây là thiên đạo bản tính một trong, chúng ta phải làm vượt xa trong tưởng tượng phải nhiều. Lục Vũ Lâm lập tức nghiêm túc lý giải Thẩm Hàn nói. Bất quá yêu tháp. Cái gì yêu tháp? Mà ở Thẩm Hàn tại trong đầu chỉ dẫn ra hiện sau đó, Lục Vũ Lâm chấn động, này đại lôi âm tự dưới chân lại còn có một tòa yêu tháp. Hiện tại sư minh của mình để cho mình tiến vào tòa yêu tháp bên trong, chỉ cần không đi một tầng, sau đó đi cái kia chỗ tu luyện. Mặc dù chuyện này nghe là tương đương khoa trương, thế nhưng Lục Vũ Lâm căn bản cũng không có nửa phần do dự. Theo sư minh đại nhân lời nói, Vũ Lâm cái này đi. Lục Vũ Lâm sau đó thân hình biến mất ở tại chỗ. Thẩm Hàn đối với chuyện này quan điểm cũng là rất trực bạch, Lục Vũ Lâm muốn tại trên tu hành tiến hơn một bước, chỉ là đơn thuần bù đắp phía trước không đủ, đây là còn thiếu rất nhiều. Nàng cần khoảng cách gần cảm thụ thiên sát, mặc dù cũng rất khó trực tiếp đem thiên sát hút vào đến trong cơ thể, nhưng nhiều cảm thụ một phần, tâm cảnh cùng với toàn thân tu hành cũng sẽ có trợ giúp lớn. Mà Thẩm Hàn bên này là ung dung, một bên khác những người khác khả năng liền hoàn toàn không phải bộ dáng này. Hiện trường vẫn có một ít cao tăng lưu lại, này một ít các cao tăng hoàn toàn cũng không biết Thẩm Hàn rốt cuộc là người nào. Bọn hắn cũng không biết Thẩm Hàn là thế nào từ sau lưng của bọn họ đi tới, lại hoặc là Thẩm Hàn là lúc nào tới bọn hắn cũng không biết. Bọn hắn chỉ có thể là lăng lăng nhìn Thẩm Hàn, cũng không biết này một vị thần bí nhân cùng mới vừa vị kia các chủ tiên tử gần gũi nói những gì. Đương nhiên cũng không chỉ là những thứ này cao tăng. Thiên Sách Vương triệu mấy người, nhưng cũng trong nháy mắt liền nhận ra Thẩm Hàn. Triệu Ý Chiết là vị kia. Triệu Dung Nhi là hắn. Huynh muội hai người cơ hồ là tại đồng thời ở trong lòng thán phục. Triệu Ý Chiết vẫn có thể tương đối rõ ràng nhớ kỹ Thẩm Hàn hình dạng thế nào, cũng có thể nhớ kỹ Thẩm Hàn này một thân một mạc trường sam. Nhất là Thẩm Hàn trên cổ tay chuỗi này mã não, vốn nên có lẽ là màu hồng, nhưng bây giờ đã là bị quần sáng nhuộm thành huyết hồng. Cho nên trước đó chính mình đối với âm thầm cao nhân phán đoán là chính xác từ sao? Chính là bởi vì chính mình vô tình cắm liễu, liễu mọc thành rừng, người này một vị cao thủ đi tới trong khoang thuyền ăn, cho nên người khác mới trợ giúp chính mình giải cứu phụ thân sao? Loại chuyện như vậy chẳng lẽ thật có thể phát sinh? Này không nên a. Dưới gầm trời này nhiều như vậy thả câu người, đối phương cũng không để ý thấy thế nào cũng không giống là một cái người tu luyện. Điều này sao có thể sẽ mạnh như vậy? Nhưng nếu như chẳng phải cường đại, này vừa mới làm sao có thể cùng linh diệu các chủ đối thoại a? Thậm chí còn này một vị như tiên tử nhân vật, cư nhiên đối với này một vị Thẩm Hàn mặt lộ vẻ cực độ vẻ tôn kính. Này, này điên rồi sao? Triệu Dung Nhi người đã hoàn toàn ngu si. Mặc dù Triệu Ý Chiết hoàn toàn quên mất Thẩm Hàn rốt cuộc là hình dạng thế nào, nàng không thể lại quên. Này một nam tử nhưng là tại đối mặt chính mình chất vấn thời điểm, có thể làm được nhìn như không thấy. Mà một nam tử hiện tại đột nhiên xuất hiện, đây là ý gì? Không có khả năng này một nam tử, thực sự như là đại ca của mình nói tới, là một cái kia ẩn nút cao thủ. Không có khả năng này một nam tử thực sự giải cứu cha của mình. Không có khả năng A thật sự có thực lực cường đại như vậy, vì sao sẽ còn mai danh nhận tích? Vì sao sẽ còn một người lặng lặng ngồi ở phá đỉnh phía dưới câu cá A? Không nên yên lành hưởng thụ vinh hoa phú quý, không nên ở tại đại hình trong cung điện. Dù là không làm như vậy, cũng muốn mua một thân thật tốt xiêm y A, loại này một mạc xiêm y chuyện gì xảy ra A? Sẽ không, tuyệt đối không thể lại như vậy. Đúng vậy, cái này nhất định là ảo giác, cái này nhất định là ảo giác. Hắn không thể lại mạnh như vậy, hắn không thể nào là cao thủ gì, tuyệt đối không có khả năng, cái này nhất định là nơi nào nghĩ sai rồi A. Vương công công thì thôi trải qua không dám nói lời nào. Hắn nỗ lực đem hết toàn lực muốn xem thấu Thẩm Hàn tu vi, nhưng bây giờ vẫn là nhìn không thấu a, thấy thế nào đều là một phàm nhân, thấy thế nào đều là một mạc đến cực điểm một cái tồn tại a, điều này sao có thể chứ? Đối phương trên người không có bất kỳ tu luyện vết tích a, không có tu luyện vết tích, điều này sao có thể sẽ như vậy rất cao? Cho nên hắn là ai? Nguyên Minh đại sư thì trợ giúp mọi người trực tiếp nói ra nghi ngờ trong lòng, còn không có, xin hỏi thí chủ họ gì tên gì? Nguyên Minh đại sư tự nhiên cũng là mê man không hiểu. Hắn đương nhiên cũng không biết vì sao này một vị thanh niên tới nơi đây sau đó, nguyên bản loại kia lo nghĩ bất an trong nháy mắt đạt được giảm bớt. Thẩm Hàn, tại hạ Thẩm Hàn, quê người nguyên bản Thẩm Hàn chuẩn bị nói mình là một cái người xứ khác, nhưng ở hiện tại tình huống dưới, dường như nói một cái người xứ khác cũng không quá thích hợp. Ngược lại cũng nghĩ tới trước đó Lục Vũ Lâm cho mình bật. Thuận tay biến ra hồng mục lệnh hắn một lần nữa nói ra, tại hạ Thẩm Hàn, cùng Linh Diệu Các có chút sâu xa. Thẩm Hàn cũng không biết này hồng mục lệnh đến cùng đại biểu cái gì. Nguyên Minh đại sư thì tại nhìn thấy hồng mục lệnh sau đó, hít vào một ngụm khí lạnh, thấp lùn tuyết trắng đã bị nhuộm thành hồng sắc. Hắn lập tức đỡ thiền trượng, quỳ một chân trên đất, lão nạp gặp qua Linh Diệu Tôn chủ. Thẩm Hàn hết ý đem đối phương đỡ. Linh Diệu Tôn chủ, đây là một cái dạng gì xưng hô? Mà Nguyên Minh đại sư làm sao có thể không nhận ra Linh Diệu Tôn chủ đâu? Hắn cơ hồ là chiến chiến uy uy. Linh Diệu Tôn chủ là Linh Diệu Các chân chính trên ý nghĩa khách hành, chân chính trên ý nghĩa lớn khách nhân. Một loại có thể bên ngoài thân phận của người trực tiếp chỉ dẫn toàn bộ Linh Diệu Các, làm bất cứ chuyện gì tôn giả. Chỉ có chân chính trên ý nghĩa đối với Linh Diệu Các có trợ giúp lớn, lại hoặc là Linh Diệu Các các chủ cực độ tín nhiệm nhân tài có như thế hồng mục lệnh. Mà trước mắt này một vị trong tay nam tử có hồng mục lệnh, cái này trực tiếp chứng minh rồi tại đương nhiệm Linh Diệu Các tiên tử Lục Vũ Lâm trong mắt, vị nam tử này chính là độc nhất vô nhị. Dù là vị nam tử này để cho Linh Diệu Các tàn sát dân chúng của mình, Linh Diệu Các cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ do dự. Lấy một ngoại nhân thân phận trực tiếp khống chế Linh Diệu Các bằng hữu chân chính, khách nhân, cực độ tôn kính tồn tại. Dĩ nhiên chính là Linh Diệu Tôn chủ. Ta cao quý như vậy sao? Thẩm Hàn mặc dù không có mạnh mẽ chọn đọc Nguyên Minh đại sư trong nội tâm ý tưởng, nhưng đi qua đối phương biểu tình, đoán cũng là 89 phần 10. Như thế đến xem, nay một vị sư muội cũng thực sự là coi trọng chính mình. Cũng được. Thẩm Hàn. Nguyên Minh đại sư theo sát lập tức nói ra, Linh Diệu Các đối với chúng ta Đại Lôi Âm tự có đại ân, ngài làm Linh Diệu Tôn chủ, kế tiếp có bất kỳ phân phó chúng ta Đại Lôi Âm tự tuyệt đối nghe lệnh. Nguyên Minh đại sư cực độ nói nghiêm túc lấy. Ở những người khác khiếp sợ không gì sánh nổi thời điểm, Nguyên Minh đại sư tiến hơn một bước, mời Linh Diệu Tôn chủ hạ lệnh. Thẩm Hàn thoáng gật đầu, ta là không có gì ra lệnh, các ngươi đem một ít quý trọng đồ vật từ nay về sau mà rời khỏi, sớm đi ly khai là được. Những thứ khác đồ vật ta tới giải quyết. Thẩm Hàn nhìn Nguyên Minh đại sư lăng lăng dáng dấp, đi làm đi, nơi đây, chuyện nhỏ. Tiểu, chuyện tình. Nguyên Minh đại sư một cái sống 100 nhiều năm tồn tại, cũng cuối cùng là không nhịn được nuốt nước miếng á hắn chừng hai mắt, thiền trượng chỉ dẫn bầu trời, thiên sắc cực kỳ kinh khủng. Tòa yêu tháp rung động mắt thấy không chống đỡ được bao lâu, chỉ sợ cũng muốn tan vỡ. Cái kia một gã ác nhân còn giấu ở trấn nhỏ bên trong, còn không biết nên xử lý như thế nào. Kết quả, tiểu, chuyện, tình. Then chốt nói ra ba chữ này thời điểm, ánh mắt này không có bất kỳ lấp lóe, tựa hồ tại tầm thường nói một chuyện nhỏ mà thôi. Nguyên Minh đại sư nhìn Thẩm Hàn ước chừng một cái hô hấp. Đợi đến một cái hô hấp sau, tốt, chúng ta trước mang theo kinh thư mau mau rời đi nơi đây. Nói, Nguyên Minh đại sư đối với những người khác lập tức nói, đi nhanh thu dọn đồ đạc, chúng ta cần phải sớm đi từ nay về sau rời đi. Nơi đây từ Linh Diệu Tôn chủ giải quyết. Những thứ khác các cao tăng khiếp sợ không thôi. Linh Diệu Tôn chủ, lại là Linh Diệu Tôn chủ. Những thứ này các cao tăng thực lực đều là tương đối cường đại, thực lực kém nhất cũng có Tiên Thiên Ngụy viên mãn. Nghe thấy được có Linh Diệu Tôn chủ đến nơi này địa phương thời điểm, đây cũng là chăm nghe thấy khó gặp à. Cái này cũng không thể không sâu đậm nhìn nhiều mấy lần, này đứng ở cây đa lớn dưới này một vị thần sắc thản nhiên nam tử. Hoàn cảnh chung quanh tiên địa dị tượng ác liệt tụ cùng, vị nam tử này rồi lại phong khinh vân đạm. Biết được hiện tại là có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất, nguy hiểm không thôi, không biết được còn tưởng rằng đây chính là uốn lượn dòng suối nhỏ. Chúng ta đi. Là. Đi. Nguyên Minh đại sư cũng mau tốc độ đi tới yên lặng không thôi Thiên Sách Vương Triều ba người trước mắt. Chúng ta mau mau rời đi. Đi. Nguyên Minh đại sư đều đã đi hai bước, rồi lập tức lui lại nhìn ba người ngây người như phông dáng vẻ. Hắn ngẩn ngơ minh bạch. Lão nạp đã hiểu. Linh Diệu Tôn chủ cứu ngài phụ thân, Linh Diệu Tôn chủ chính là các ngươi trong mắt, tùy ý có thể thấy được thả câu khách. Nguyên Minh đại sư cảm khái. Hắn cũng không có biện pháp cùng ba người này nói thêm gì nữa, nhanh thu thập kinh thư. Chương 135, Tiểu La Lệ Thượng Nguyên phụ ý chương 135. Tiểu La Lệ Thượng Nguyên phụ ý triệu ý chết rốt cục tin phát sinh trước mắt đây hết thảy, rốt cục tin trước đó mình cũng không thể tin được phỏng đoán. Nay một vị bị chính mình mời được thuyền bên trong, dùng cơm uống rượu nam tử chính là cứu mình phụ thân một mạng cao nhân. Đối phương thậm chí không cần hỏi đối phương, thậm chí còn cũng không cần lý giải đối phương cái gì cũng biết, mà chính mình lại hồn nhiên không biết. Vào giờ khắc này, hắn mới bỗng nhiên ở giữa minh bạch, cha mình trước đó một mực tại nói những lời kia rốt cuộc là ý gì. Đối xử tử tế người khác chính là đối xử tử tế chính mình. So với triệu ý chết thổn thức khiếp sợ, Triệu Dung Nhi trời đều sập xuống. Nàng trong đầu điên cuồng hồi ức lấy Thẩm Hàn, tiến vào trong khoang thuyền dùng cơm chẳng cảnh. Nếu như nhớ kỹ không sai, mình đương thời bạn phần ghét bỏ đối phương thân phận, tự mình nói đối phương ra mặt thật dạy. Nếu như mình nhớ kỹ thật không có sai, mình đương thời còn nói đối phương căn bản cũng không sẽ hưởng dụng những vật này, còn nói những vật này là đối phương dốc cả một đời đều không thể thu được. Thậm chí còn nếu như mình nhớ kỹ không có vấn đề, không có xuất nhập chính mình, thậm chí còn hỏi như vậy một vị tiền bối có phải hay không có tư cách trở thành chính mình ca ca bằng hữu. Nhớ không lầm, này thật không có nhớ lầm. Ta thực sự nói như vậy, ta thực sự nói ra những lời này a. Linh Diệu Tôn chủ, Linh Diệu Tôn chủ, Linh Diệu Tôn chủ. Hắn là Linh Diệu Tôn chủ, là Linh Diệu các tôn kính nhất tồn tại, mà ta lại nói đối phương căn bản cũng không có tư cách trở thành ca ca ta bằng hữu. Ha ha, ta thế mà lại nói ra những lời này nói. Ha ha. Sự tình rồi lại tuyệt nhiên tương phản, không phải này một vị tôn chủ không có tư cách trở thành ca ca ta bằng hữu, mà là ta không có tư cách ta. Triệu Dung Nhi trong lòng hối hận và phần, quả thật là ứng một câu kia thế nhân thường nói, đây là hối hận phát điên. Nhưng mà không có ích lợi gì. Vương Công Công nỗ lực dẹp loạn cùng với chính mình trong nội tâm bình tĩnh, hiện tại chỗ này khu vực cũng không tiện ở lâu. Rất hiển nhiên, hắn như vậy một cái tiên tiên đại viên mãn, là không có biện pháp vào lúc này giúp đỡ bất luận cái gì vội vàng. Một bên đỡ chân đều mềm nhũn Triệu Dung Nhi từ nơi này địa phương ly khai. Một bên cũng ở đây cái thời điểm nghiêm túc nói ra, trước đó bệ hạ nói là không có sai, hoàng đế dùng không phải đòn bẩy vàng, cũng không phải tất cả mọi người theo đuổi đều cùng ngươi mở dạng. Ngươi cũng không cần vào lúc này quá nhiều đi hối tiếc. Ngươi chỉ là bởi vì đối phương là tôn chủ, cho nên mới hối tiếc, cũng không phải là đơn thuần thực sự biết sai rồi. Muốn lấy sau ngươi từ từ đến, từ từ điều chỉnh tâm tình, nói không chừng sẽ khá hơn. Vương Công Công nhìn như đối với Triệu Dung Nhi nói chuyện, thực tế đã ở đối với mình nói. Chính mình tại trong vương cung chịu đến bao nhiêu người tôn kính, thật là bắt được ngoại giới đâu, này chẳng đáng là gì. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, câu nói này ai cũng hiểu. Thật là các loại nhìn thấy nhân ngoại nhân, thiên ngoại thiên một khắc này, thế mới biết được câu nói này rốt cuộc là có bao nhiêu tàn khốc. Cương giả tồn tại chỉ là nghỉ chân ở nơi nào, đây chính là có một loại không thể vượt qua khoa trường khoảng cách. Nửa đời sau chú ý một chút. Thẩm Hàn cũng không có quan tâm những người khác một ít ý tưởng. Lục Vũ Lâm an bài thỏa đáng sau đó, hắn chính là đi tới Đại Lôi Âm tự mặt phía bắc. Trước đó vị trí chính là nam diện, có thể nhìn thấy cái kia một dòng sông lớn, tới mặt phía bắc nhìn thấy chính là trấn nhỏ. Cách khoảng cách rất xa, Thẩm Hàn ngắm nhìn trấn nhỏ. Huyết sắc trấn nhỏ sáng bóng phía dưới, Thẩm Hàn nhìn thấy một cái kia nam tử. Nam tử vốn đang tại tiết hận sư muội của mình không nghe lời, vẫn còn ở cảm khái sư muội của mình nếu như nghe lời vậy cũng tốt. Rồi lại vào giờ khắc này cùng Thẩm Hàn ánh mắt, tại như vậy khoảng cách rất xa chạm vào nhau. Ngươi chính là phía sau màn chỉ dẫn người sao? Thẩm Hàn thanh âm xuất hiện ở nam tử bên hai, như là tai họa đột ngột một dạng. Nam tử nguyên bản quỷ dị ánh mắt trong nháy mắt híp lại, ha ha, ngươi cư nhiên phát hiện ta. Hắn giấu tốt như vậy, giấu như thế bức vàng. Kết quả này Đại Lôi Âm tự một nam tử, cư nhiên cách khoảng cách xa như vậy liền phát hiện hắn. Then chốt bây giờ còn có thiên sắt làm che chở, cho nên này một cái nam tử thực lực chỉ sợ vẫn là mạnh nhất. Bất quá cường thịnh trở lại cũng không có ta cường. Nam tử đứng lên, tự tin lại kiêu ngạo nghĩ. Mà ở lúc này, hắn vị trí này một cái khách sạn cửa phòng đã là bị phá khai. Cửa phòng ngoại chạm lấy mấy cái tông môn đệ tử. Tông chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Mấy cái này tông môn đệ tử đều là tới từ tại Hồng Liên giáo cùng Thiên Hàng giáo. Bất quá bọn hắn cũng không phải là tà đạo tu sĩ. Bọn hắn cũng không biết chỗ ở mình tông môn là một cái tà đạo tông môn. Lúc này đây tới nơi đây, cũng chỉ là bởi vì cái này hai cái tà đạo tông chủ, cần phải có chính phái đệ tử cho mình yểm hộ mà thôi. Bọn hắn lúc này mới có thể đến. Mà bây giờ tình huống đã đột nhiên không bị khống chế, bọn hắn hoàn toàn không biết kế tiếp nên làm như thế nào. Quá muốn đạt được tông chủ bên này an bài. Kết quả tại khách sạn trong đại đường đợi một lúc lâu sau đó, chính mình tông chủ cũng không có cho ra bất kỳ chỉ dẫn. Lão đảo xung lên, chỉ có thể là làm trái đi cương ép tiến hành một ít hỏi thăm, dù sao nơi đây thật sự là nguy hiểm để cho người ta hít thở không thông. Hồng Tham Tinh cau mày, nhìn mấy cái này run sợ trong lòng đệ tử, ai cho các ngươi là gan, đến xông vào gian phòng của ta. Chết. Hắn thuận tay vừa nhấc, mấy cây búa gỗ tử nhanh chóng hướng phía đệ tử lướt đi. Mấy cái đệ tử chất phác không gì sánh được, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, lá gan của bọn họ cũng sớm đã là bị thiên sát hủ dọa phá. Mà ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, tìm được ngươi. Một vị cùng bạo tráng hán phía sau cong kiếm thật lớn, nụ cười hiền lành đỡ được này mấy cây đua gỗ tử. Ngay sau đó trần nhà mới xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Nguyên lai là từ trên trời giáng xuống, chính là Đồng Lai Tiên Đạo thượng nguyên bụ. Tiểu La Lệ theo cha của mình nhảy xuống tới, một bên than thở oán trách thế đạo này thật sự là quá điên. Một bên rơi vào cha của mình phía sau, đối với mấy cái còn đang ngẩn người đệ tử nói ra, cũng không thể trách các ngươi cũng không thể khiến cho rõ ràng cái gì tông môn là chân chính tốt tông môn. Bất quá các ngươi lúc này đây thoát đi sau đó, nhanh lên một chút từ nơi này ma đạo tông môn bên trong ly khai a. Mấy cái đệ tử như trước mà mịt. Không đi nữa, giết các ngươi nha. Sau đó bị Tiểu La Lệ móc ra một cây dao găm lại càng hoảng sợ, này mau nhanh giật ra trần răng, phong một dạng từ nơi này địa phương chạy trốn. Thượng Nguyên Vũ thì tại sau khi đi tới nơi này, trong nháy mắt nhận ra trước mắt này một nam tử rốt cuộc là ai. Đây không phải là dấu ở trong núi lớn khởi linh giáo giáo chủ sao? Hoắc Viêm. Ân, ngươi nên gọi tên này a. Thượng Nguyên Vũ tò mò hỏi. Nam tử Hoắc Viêm nhẹ nhàng mà thu hồi quạt xếp, tại trong lòng bàn tay vỗ vỗ, thông minh, bất quá các ngươi chắc là Bổng Lai Tiên Đạo người a. Ta làm lúc tưởng ai? Ánh mắt của hắn từ Thẩm Hàn trên người ly khai, lần nữa rơi vào khách sạn này bên trong xuất hiện hai người trên mặt. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi nên là Bổng Lai Tiên Đạo đại trưởng lão Thượng Nguyên Vũ. Bên cạnh này một vị chắc là con gái của ngươi, Thượng Nguyên Vũ ý. Thượng Nguyên Vũ ung dung cười, đúng, ngươi hiểu được còn rất nhiều. Hoắc Viêm, ta hiểu không nhiều, cũng không có ngươi nhiều. Thứ nhất ta không thể hiểu thành cái gì ngươi ra ngoài lại còn mang theo con gái của mình, thật không chê chính ngươi nữa nhi sống được lâu lâu. Thượng Nguyên Vũ ý lập tức gật đầu, sờ cằm nhỏ tán thưởng nói ra, mặc dù ngươi là ác ôn, nhưng ngươi nói đúng. Ta cũng nghiêm trọng hoài nghi ta cha cảm thấy ta có thể sống được lâu lắm. Hoắc Viêm, đúng không? Thượng Nguyên Phụ Ý, đối với Thượng Nguyên Vũ, hắn không lời nói, bên ngoài xứng chức vụ. Thượng Nguyên Phụ Ý le cái lưỡi nhỏ một cái này không nói. Hoắc Viêm ý bảo bên cạnh hai cái tà đạo giáo chủ hiện tại không cần phải gấp, hắn bất quá ta nhớ kỹ Bồng Lai Tiên Đạo chắc là không sẽ quản thế tục, mặc dù ta là tà đạo tu sĩ, các ngươi cũng sẽ không giết ta, có đúng hay không? Thượng Nguyên Vũ, đúng, nhưng ngươi muốn thả tỏa yêu tháp bên trong yêu ma, cái này không xong rồi. Nếu như một vị tà đạo tu sĩ xuất hiện ở trên đường cái, Thượng Nguyên Vũ mặc dù biết đối phương thân phận cũng sẽ không giết. Dù sao cho người khác trên đầu trừ tà đạo tu sĩ cái mũ sự tình, là phi thường đơn giản, cũng rất dễ dàng sẽ xuất hiện oan giả án sai. Chứng cứ loại vật này, đôi khi khó tìm. Đồng Lai Tiên Đạo coi như là về vấn đề này mặt bị thua thiệt, cho nên không có 10 phần chứng cứ, thật sẽ không vui động thủ. Bọn hắn chủ yếu trừ yêu, chứ một ít bị thiên sát cắn nuốt yêu. Cho nên vì sao không dừng lại trận pháp này, dạng này ta cũng tốt trở về giao nộp không phải. Thượng Nguyên Vũ từ từ rút ra sau lưng thanh này cự kiếm. Cự kiếm đông một chút đập vào trên sàn nhà, toàn bộ khách sạn đều run rẩy. Hoắc Viêm cười ha ha, tại Hạ Hậu Thiên Chi Tam, bên này hai vị này cũng là Hậu Thiên Chi Tam đỉnh phong. Ngươi xác định ngươi một cái Hậu Thiên Chi Tam đỉnh phong người, muốn cùng chúng ta ba người là được sao? Đừng a. Chúng ta cũng không muốn giết Đồng Lai Tiên Đạo người. Cần gì chứ? Chúng ta cũng không nghĩ muốn bị đuổi giết. Nếu không dạng này, ta tiễn đưa một đầu thơ cho các ngươi nghe này một đầu thơ, nếu như cảm thấy thỏa mãn, cái này ly khai thế nào? Thượng Nguyên Vũ cười, ta không rảnh nghe lời ngươi thơ, ta cũng nghe không biết. Ngươi cũng không cần kéo dài thời gian. Ta chỉ đếm tới ba, còn như đánh thắng được vẫn là đánh không lại, ngươi có thể thử nhìn một chút. Tiểu La Lệ nhìn cha cái kia một bộ hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng dáng vẻ, đây cũng là không nhịn được vỗ tay, cha uy vũ khí phách. Chỉ là đợi lát nữa không muốn, bị đánh ra máu. Thượng Nguyên Vũ không nói. Tiểu gia hỏa này rốt cuộc là bên kia người. Mà hắn đếm ngược thời gian cũng chính thức bắt đầu, ngắm nhìn trước mắt cái mặt này bên trên mang theo nụ cười nam tử, lại nhìn bên cạnh một tả một hữu đứng hai cái thần sắc tùy ý nam nhân. Thực tế trong lòng thống khổ không thôi. Nhà mình nữ nhi nói đúng nha, đợi lát nữa không nên bị đánh ra huyết, cái này rất lung tung à. Có thể tự có biện pháp gì? Vì sao này hai lần đi ra vận khí đều rất kém, lại không thể có đơn giản một chút trừ yêu nhiệm vụ để cho mình yên lành đùa bỡn chơi sao? Bất quá lúc này đây thế nào, cũng cho chính mình một cái bà bối. Nói là trấn áp Hậu Thiên chi tứ, đều không phải là vấn đề gì quá lớn. Cho nên vậy cũng không là vấn đề A3. Hoắc Viêm đang cười. 2. Hắn còn cười. 1. Đến chém giết A. Đây là Hoắc Viêm bén nhọn mà hô đi ra. Mà ở hắn một câu nói này gọi ra sau đó, hắn khí tức cũng sẽ không ẩn giấu. Người gây sự khí tức vào giờ khắc này triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn, hung tàn lực lượng vọng lại ở nơi này một cái chấn nhỏ bên trong. Ta trước hết để cho toàn bộ chấn nhỏ cho chúng ta chôn cùng. Đây là vui thích huyết dạng đông. Thượng Nguyên Vũ thầm mắng một câu, tại Hoắc Viêm trước phải diệt chấn nhỏ nhóm người sau, hắn lớn tiếng hô một câu, nha đầu, kết trận. Tiểu La Lệ đã sớm chuẩn bị xong. Hàm răng khẽ cắn ngón tay cái tiêm, huyết dịch nhẹ nhàng bay lượn, chỉ ở tiếp theo một cái chớp mắt. Xung quanh cảnh sắc đại biến. Chương 136, Lưu Phong Ngai, ta vì sao bất an như vậy? Nam ca cầu khen ngợi, chương 136, Lưu Phong Ngai, ta vì sao bất an như vậy? Nam ca cầu khen ngợi, nguyên bản Hoắc Viêm các loại ba vị tà đạo tu sĩ, thân ở tại Đại Lôi Âm tự dưới chân núi này một cái chấn nhỏ. Có ở này một đứa bé cắn ngón tay cái tiêm sau đó, cảnh sắc chung quanh trong nháy mắt liền phát sinh biến hóa. Ba vị tà đạo tu sĩ thần sắc không đồng nhất nhìn hoàn cảnh chung quanh. Nơi đây không phải Đại Lôi Âm tự. Nơi này là nơi nào? Dưới chân là một mảnh yên tĩnh hồ nước, hồ mặt nước nhưng cũng bất quá bàn tay sâu, nước chiều sâu vẫn chưa tới mắt cá chân. Mà một mảnh yên tĩnh hồ nước, bản thân quy mô cực lớn, tựa hồ đem trên mặt đất tất cả chiều cao phập phồng toàn bộ chiếm đoạt, một mực kéo dài đến chân trời. Trong bầu trời ba miếng tinh tú hòa lẫn, trong lúc nhất thời để cho này một mảnh hồ mặt nước nổi lên từng cơn sóng gợn. Lĩnh vực. Hoắc Viêm sau đó âm trầm đề nghị hai chữ này. Lại là lĩnh vực. Này một cô bé thi triển lĩnh vực sau, thân thể của bọn họ trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, trực tiếp tiến vào đến bé gái trong thế giới linh hồn. Lúc này còn muốn tưởng đi công kích những thứ khác một ít chấn nhỏ máy tính, cái này không thể nào. Muốn thi triển lĩnh vực, đối với cá nhân thân thể thực lực cùng với linh lực độ tinh khiết có cực cao yêu cầu. Đến từ chính Đồng Lai Tiên Đảo một cái kia tiểu nữ hài nhi, cá nhân thực lực cũng bất quá tiên tiên đại viên mãn, nhưng mà tiểu cô nương này lại có thể thi triển ra lĩnh vực. Điểm này là không có khả năng phát sinh. Đợi lát nữa đôi mắt như là như gián độc, trên dưới nhìn lướt qua cách đó không xa tiểu La Lệ. Hoắc Viêm cười ha ha, Đồng Lai Tiên Đảo cư nhiên cùng yêu có cấu kết. Tiểu muội muội, ngươi biết trong cơ thể của ngươi ở một đầu yêu. Hắn đã nhìn ra, chỉ là đơn thuần một cô bé, đây là không có biện pháp thi triển ra lĩnh vực. Nhưng cô bé này thế giới linh hồn lại còn ở một con khác yêu, mượn một cái này yêu lực lượng mới có thể có mạnh mẽ như vậy tinh thần uy áp. Bất quá này một cô bé thực lực hay là tương đối thấp một ít. Coi như là có thể mượn một cái này yêu lực lượng, nhưng một cái này yêu cũng không có biện pháp toàn lực ứng phó. Thi triển ra lĩnh vực cũng chỉ có này trụ cột nhất khốn tỏa công năng. Muốn đạt được chân chính trên ý nghĩa, viễn cổ tiền bối mới có thể thi triển những cái kia thôn vệ tâm thần người lớn lĩnh vực, đây là tuyệt đối không thể. Mà Thượng Nguyên Phụng Ý nơi nào còn có bình thời cái kia một phần nhàn nhã vui sướng, lạnh như băng hai mắt, chữ câu câu nhìn chằm chằm Hoắc Viêm. Sau đó thân thể như là nước đá một dạng, lập tức dung hợp đến dưới chân hồ nước mặt ngoài, thân thể biến mất không thấy gì nữa. Mà Thượng Nguyên Vũ một người con cử kiếm sau người, lấy xuống này cử kiếm, vững vững vàng vàng nện ở hồ này bên trong. Dung động nổi lên, hắn bất đắc dĩ nói, Đồng Lai Tiên Đạo sự tình, các ngươi đừng hỏi nhiều. Nhìn trước mắt cử kiếm, tứ phân ngũ liệt thành 99 chuôi khác biệt tế kiếm dáng dấp. Hoắc Viêm hoàn toàn không có bất kỳ sợ hãi tâm tư. Hắn chỉ là cười vỗ tay tán thưởng, ta là một tên tà đạo tu sĩ, hiện tại cũng bội phục ngươi Bồng Lai Tiên Đạo thủ đoạn, cư nhiên đưa ngươi nữ nhi cải tạo thành loại này người không người quỷ không quỷ tồn tại. Nói, con gái của ngươi biết chuyện này sao? Ta nghĩ này một tiểu nha đầu cũng không biết ta. Nàng giống như là một cái lô đỉnh, một cái cho yêu thi triển tài hoa lô đỉnh. Thật thê thảm, thật thê thảm. Ngươi xem, ta đều khóc. Hoắc Viêm đem chính mình trên ngón trỏ lau chùi tới một viên tròn vo giọt nước mắt, biểu hiện ra ở tại những người khác trước mắt. Giọt nước mắt óng ánh trong suốt, tràn đầy đều là thành kính. Thượng Nguyên Vũ không để ý đến đối phương mở miệng. Mặc dù Phụng Ý đã thi triển ra lĩnh vực, đem trước mắt ba người cưỡng ép kéo ra nguyên bản vị trí chấn nhỏ, nhưng trong chấn nhỏ chống không trận pháp đã hoàn toàn thành thục. Mặc dù không có trước mắt này một vị tà đạo tu sĩ khống chế, nhưng cũng có thể tự chủ vận chuyển. Cần mau sớm đẩy lùi trước mắt ba người mới là. Nghĩ tới đây, hắn chính là bất đắc dĩ triển khai tấn công tư thế. Một cái hậu thiên chi tam đánh ba cái hậu thiên chi tam, đây thật là độ khó quá cao. Chỉ hy vọng đồng lai cho bảo vật có thể làm cho hắn làm đến bước này a. Thượng Nguyên Vũ hai tay của như là con cọp tay trước một dạng, đặt ở trước người, thân thể nghiêng về trước, một đôi mắt hạt châu nhìn chằm chọc vào trước mắt này một vị Hoắc Viêm. Thân thể đột nhiên ở giữa bạo tăng đến cao hơn 2 trượng, thực lực của hắn bây giờ so với trước đó đối kháng Hôi Lang đã cường đại rồi quá nhiều. Hung tàn lực lượng chấn động lộn nhạo. Đột, thật đơn giản một chữ, thứ linh hồn của hắn chỗ sâu bạo phát. Trong chốc lát, Thượng Nguyên Vũ đùi phải đột nhiên đạp một cái hồ mặt nước, cuồng bạo truy hình khí lãng ở phía sau hắn lộn nhạo. Mà hắn ở nơi này không hề che trong không gian, cho thấy thuộc về một cái thể tu bá đạo nhất một điểm. Hoắc Viêm chưa có lấy lại tinh thần đến, nụ cười trên mặt còn chưa kịp tiêu thất lúc, Thượng Nguyên Vũ một trường bỗng nhiên khắc ở đối phương trên ngực. Oeng! Tiếng vang kịch liệt bên trong, Hoắc Viêm thân thể cơ hồ bị một trường này đánh thành hỏa diễm tại trong cuồng phong diêm rúa loẹt loẹt giáng dấp. Thân thể bặm mẹo, cả người da thịt vào giờ khắc này đều tạo thành đặc thù quỷ dị gợn sóng, liền mang cuồng bạo gió, bị một trường oanh bay hơn 10 dặm. Nhìn Hoắc Viêm giống như là bị trong nháy mắt tiêu diệt, nhưng mà hắn rồi lại ở giây tiếp theo, trực tiếp xuất hiện ở Thượng Nguyên Vũ trước mắt. Vô dụng. Trong lòng bàn tay chui ra ngoài một cái gai nhọn, sự mềm dẻo mạnh mẽ, trực tiếp chui thấu Thượng Nguyên Vũ bền chắc thân thể. Gai nhọn mang theo một lượng dị màu châu, sau đó trực tiếp đóng đinh ở tại Thượng Nguyên Vũ sau lưng trên hồ nước. Như là cuồng bạo sinh trưởng cây cối, cắm rễ tại trên hồ nước gai nhọn, hấp thu chung quanh lực lượng điên cuồng sinh trưởng. Dãy rủa gai nhọn. Tại Hoắc Viêm buông tay đồng thời, nếu như cùng cái kia khổng tiên thẳng, chỉ ở trong nháy mắt liền sẽ Thượng Nguyên Vũ bao gồm nghiêm nghiêm thật thật. Vô số oan hồn còn quấn Thượng Nguyên Vũ, nhất định chính là một cái hình người khôi nô quỷ kén. Đây là ta tỉ mỉ nuôi tiên tầm ti, thế nào a? Đồng Lai Tiên Đạo đại trưởng lão. Hoắc Viêm giảo hòa nói, này một cây tiên tầm ti là hắn rút 99 người thiếu nữ gân mạch, lấy đặc thù chế biến thủ pháp nhào nặn chế mà thành. Át chủ bài một cái xuất kỳ bất ý, chỉ cần thành công xuyên qua một cái người tu luyện thân thể. Như vậy này tiên tầm ti liền như là 99 người thiếu nữ oan hồn một dạng, trong nháy mắt có thể đem đối phương bao gồm nghiêm nghiêm thật thật. Này 99 người thiếu nữ oan hồn, mặc dù kém xa thiên sát, phải tới càng để cho người sợ hãi, nhưng là tuyệt đối là khó lường bảo vật một trong. Nhưng mà này kén tầm còn chưa kịp trưởng thành, còn chưa kịp từ Hoắc Viêm trong cơ thể hấp thu linh lực. Kén tầm một tầng lại một tầng kia dáng trong bao, trực tiếp vươn ra một cái cánh tay. Cánh tay cưỡng ép đâm rách kén tầm đầu tiên là một đầu, sau đó lại là một cái khác. Kèm theo kén tầm bị trong nháy mắt phá hư, Thượng Nguyên Vũ tại Hoắc Viêm đồng tử phóng đại lúc, đi tới hồ nước mặt ngoài. Sau lưng kén tầm rách nát, đau đớn và mẹo, phát sinh một vạn con chuột bị giẫm đạp lúc chi chi âm thanh. Thượng Nguyên Vũ bất đắc dĩ nói, là Ngọc Liên Phong phong chủ đại trưởng lão, đừng thiếu ta xưng hô. Hoắc Viêm đơn thuần ngoài ý muốn, dục không nhìn thấy người của ngài bên trên cần phải là có chút có thể giữ vững tâm thần bảo vật ta, lại có thể cưỡng ép đột phá ta tiên tầm thi, này có thể so với trong tưởng tượng muốn không được nhiều lắm. Đồng Lai Tiên Đảo tài nghệ đích sắc là so với trong tưởng tượng mạnh hơn một chút. Thượng Nguyên Vũ bên hông một viên ngọc bài hơi hơi sáng sủa, một quả này ngọc bài chính là Đồng Lai Tiên Đảo cho hắn, có thể ở một mức độ nào đó mặt chống cự tà đạo tu sĩ mang tới tâm thần bất an. Nếu như chỉ là giết yêu, kỳ thực còn không cần những thứ này. Yêu không có tà đạo tu sĩ hư hỏng như vậy. Cái gọi là thiên tầm thi, nếu là bị những thứ khác một ít người tu luyện nhìn thấy, cho dù là hậu thiên chi nhị, vẻn vẹn liếc mắt nhìn, chỉ sợ cũng muốn tự sát tại chỗ. Kinh khủng ta tính cực kỳ yêu nghiệt một mà Hoắc Viêm dư quang nhìn về phía sau hai cái một bộ xem cuộc vui bộ dáng ra hỏa. Ba người chúng ta một chỗ, hắn có thể đủ gánh nổi một loại tà binh, chớ không phải là vẫn có thể gánh nổi ba loại. Mặc dù bọn hắn căn bản cũng không sốt ruột, nhưng trước hết giết cái này Đồng Lai Tiên Đảo người nhưng cũng không sai. Các đạo hữu, nên cho bọn hắn nhìn chúng ta một chút những năm này nỗ lực. Hồng Tham Tinh, Âu Dương Vinh Hỏa cười ha ha. Sẽ chờ ngươi này câu. Hồng Tham Tinh từ da thịt của hắn bên trong rút ra một thanh kiếm, tôn kính Ngọc Liên Phong phong chủ đại trưởng lão, tại hạ bất tài, đây là cầm 102 vị thiếu nữ xương đùi khâu chế tạo thành kiếm. Chỉ giáo. Thanh này kiếm hồn nhiên như ngọc, nhưng mà nhìn kỹ lại có thể nhìn thấy thanh này trên thân kiếm ban bắc một ít vết máu. Những thứ này vết máu tất cả đều là sống sờ sờ xương đùi đặt ở một chỗ hình thành. Xương đùi hiển nhiên là sống lấy. Âu Dương Vinh Hòa càng là mặt mày rạng rỡ, hắn đã lấy ra một cây tích lưu lưu bảo châu. Tôn kính Ngọc Liên Phong phong chủ đại trưởng lão, hai người bọn họ vẫn là thật là tà ác. Ta này bảo châu chỉ dùng đến 18 tên đồng nam đồng nữ, chính là 18 tên đồng nam đồng nữ con ngươi chế tạo thành. Một quả này bảo châu sẽ để cho rất nhiều người ngã vào đến vạn kiếp bất phục cấp độ. Ngài bên này cũng thử nhìn một chút đâu. Này bảo châu toàn thân tiên hồng, nhìn bất quá lòng bàn tay cao thấp. Thực tế ở nơi này bảo châu mặt ngoài có thể nhìn thấy có rất nhiều thê thảm con ngươi, những thứ này con ngươi như là bị phong ấn tại viên thủy tinh bên trong, tại viên thủy tinh bên trong không ngừng nhảy lên. Lúc trước bị phá tổn thiên tâm đi, bây giờ lại không bị thương chút nào. Ba loại tà đạo tu sĩ chuyên môn luyện chế được tà đạo pháp bảo, ở nơi này ngăn cách với đời trong lĩnh vực, hấp dẫn lẫn nhau. Tà đạo pháp bảo hợp ba làm một. Trong lúc nhất thời, nơi đây như là cái kia vạn hồn phiên một dạng gào khóc thảm thiết. Nguyên bản bình tĩnh trong suốt thấy đáy hồ nước tất cả đều bị huyết dịch nhiễm hồng. Ẩn chứa ba người nhất tinh túy lực lượng pháp bảo, vào giờ khắc này bày ra có thể thôn vệ lòng người hiểm ác. Thượng Nguyên Vũ nhìn trước mắt ba cái tà đạo tu sĩ, cái kia vẻ mặt hung tàn hướng phía hắn giết tới được dáng vẻ, hắn cười khổ không thôi. Nhất là vô số tiểu quỷ cầm lấy chân hắn mắt cá dáng dấp. Những thằng mắt con này hoa, đen nhánh trong trong mắt mặt, nhưng chỉ có phát ra từ nội tâm điên cuồng cùng với đối với cái thế giới này trả thù. Mãi mãi, ta sợ là muốn lệnh đấu. Lục Vũ Lâm đã tiến vào tòa yêu tháp bên trong. Nàng nghe theo Thẩm Hàn an bài, cũng không có tiến vào tòa yêu tháp tầng thứ nhất, nhưng mà chỉ là đơn giản tiến vào tòa yêu tháp đệ 99 tầng, cùng một con kia yêu ma có hết sức rõ ràng khoảng cách cảm giác, nhưng có thể mười phần nhận thấy được này một cái thế đạo tàn nhẫn. Cực độ tàn nhẫn thiên sát ở chỗ này hội tụ. Thiên sát có 3. Một tàn nhẫn, làm gốc sát. Thứ 2 tham lam, vì tham huyết. Thứ 3 tầm ai, vì sinh sôi nảy nở. Chu cột nhất tàn nhẫn có thể làm cho một vị sinh linh sống sót sau đó, đối với quanh mình tài nguyên tham lam thì có thể cho sinh linh trưởng thành. Cuối cùng đi qua tầm mai quay lại sinh sôi nảy nở. Thiên sát chính là thế tục, cho nên này thiên sát tại hầu hết thời gian đều là một cái sinh mạng thể hợp thành bộ phận. Lục Vũ Lâm trước đây phải làm thì là đem chính mình thân thể từ từ tu luyện tương đương rộng rãi, tương đối thông thấu, lấy tự thân làm sạch quay lại cầu tiên. Hôm nay đạp ở này 99 tầng yêu tháp bên trong, xem kinh khủng máu tanh ở trung quanh phiêu bạt lục nhạo, xem loại kia thuần túy nhất hiểm ác từng cái hiện hiện. Lục Vũ Lâm chợt ở giữa tình ngộ, thiên sát chính là người bổn nguyên, là tinh thần bổn nguyên, là một cái nhân tộc tu sĩ trụ cột nhất ý chí. Loại này trụ cột nhất ý chí, không có bất kỳ đáng giá sợ hãi địa phương, cũng không có cần phải đi đem trục xuất ra bên trong thân thể. Đây chính là ta, đây chính là ta mặc dù có thể tồn tại ở thế đạo này bên trên trọng yếu nhất ba yếu tố. Ta vứt bỏ một, vốn là không trọn vẹn. Vứt bỏ thứ hai còn muốn tu tiên, này đoạn không có khả năng. Vứt bỏ thứ ba, ta đem hoàn toàn mất đi đối với quanh mình thế giới phán đoán, không biết lòng người, không biết thiên hạ, khó có được tiên đạo, như thế nào khả năng thành tiên. Sư Minh đại nhân, nguyên lai là như vậy một tầng ý tứ. Lục Vũ Lâm nhìn đầy đất quần quần khô lâu, cùng với cái kia vô số oán hận vong hồn giáng dấp, nàng hít một hơi thật sâu, ở nơi này đục không chịu nổi cực độ, bẩn thỉu tiên sắt tháp cao bên trong, ngồi trên chiếu, nàng bắt đầu nhìn thẳng bản tâm của mình, một lần nữa để cho mình rơi vào phàm tục. Một cái tục nhân, một cái biết được thiên địa tục sự, lại nhưng có cái không lộn xộn tiến hành xử lý tục nhân mới có thể hiện ra. Thiên địa chính là thô tục, thiên đạo cũng là chất chứa thô tục. Bất quá vô số loại nhăn nhĩ bẩn thỉu đồ vật đánh vào đến trong nội tâm, Lục Vũ Lâm cũng là cực độ khó có thể tiến hành đối phó. Tản ra bản tâm của mình, mở rộng nội tâm của chính mình, như là đem chân quý nhất bảo ngọc cứ như vậy đặt ở đầu người dũng động phố xá sâm ất trên đường phố. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, vốn là nguy hiểm. Thất phu còn cần đem quý giá này ngọc bích đặt ở trước mắt bao người, càng biết gây nên lớn lao bất an. Nhưng mà đây cũng là sư minh đại nhân để ta làm, ta cũng không thể để cho sư minh đại nhân thất vọng. Lục Vũ Lâm đợi tại yêu tháp 99 tầng tu luyện này một động tác, tự nhiên cũng bị yêu tháp tầng thứ nhất cuồng bạo trưởng thành yêu ma đã nhận ra. Yêu ma sau khi nhìn cười ha ha, không nghĩ tới nhân tộc bên trong còn có như vậy thiên điều, tại bậc này nguy cơ lúc còn nghĩ phục tùng thiên sát. Quá khó khăn. Bất quá tiểu nữ tử này hoàn toàn chính xác mỹ mạo, đối đãi ta đột phá này tỏa yêu tháp sau đó nhất định phải đệ một cái nút nàng. Này tươi non cốt đủ, khổ hoạt thật là làm cho yêu phát cuồng. Nó càng thêm cuồng bạo hấp thu chung quanh thiên sát. Khốn tỏa tại trên người nó xiềng xích quan mang, hầu như ảm đạm khó có thể phát hiện. Có thể mắt thường nhìn thấy rất nhiều khe hở xuất hiện ở xích sắt bên trên, tháp cao tầng thứ nhất xung quanh bàn thờ Phật càng lá trường khí mù mịt. Máu tanh nhộn nhạo. Ta vì sao bất an như vậy? Lưu Phong ngay đi tới đại lôi âm tự sau đó, hắn đã thấy qua những thứ khác cao tăng cùng đại sư. Cao tăng cùng đại sư lúc này đang nhanh chóng đem đại lôi âm tự một ít bảo vật tiến hành di chuyển, rời tốc độ rất nhanh, ước chừng nửa nén hương hẳn là có thể để cho đại lôi âm tự tất cả chuyển thừa đều lưu lại, mà hắn khẳng định không tiện đi quấy rối những người khác. Đơn giản hiểu được đại lôi âm tự di chuyển mục đích sau đó, hắn cũng không dây vào những cái kia chân quý thư tịch. Hiện tại vô cùng bất an chính hắn, tim nhảy lên chợt nhanh chợt chậm, đi lại lúc càng có một loại mờ mịt không biết làm sao cảm giác. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta phải làm gì sự tình? Thiên hạ này như thế nào lại như vậy? Chấn động yêu tháp làm sao đột nhiên dừng lại? Có thể yêu tháp ngừng, vì sao loại bất an này cảm xúc ngày càng nổi bật? Ngẩng đầu một cái nhìn lên bầu trời, trên bầu trời huyết sắc vòng xoáy vẫn là tại cuồng bạo vận chuyển. Vừa cúi đầu nhìn chùa miểu bên trong tăng nhân đang khắp nơi chiếu cố. Dưới chân chấn nhỏ cư dân chật vật muốn chạy, có thể lại không biết chạy trốn nơi đâu. Chấn nhỏ bên trong một ít tông môn đệ tử càng là hoảng hốt chạy bừa, trong lúc nhất thời vội vàng không biết nên làm những gì sự tình. Tất cả mọi người tại bối rối, tất cả mọi người có ở đây không an, nhưng là không khí nơi này lại có vẻ đè nén để cho người ta khổ sở. Quả thực giống như là cái kia ngày mùa hè bạo vũ sắp xảy ra trước đó, cái kia một loại cực kỳ khủng bố tĩnh mịch cảm giác. Loại này tĩnh mịch cảm giác để cho người lo lắng. Rõ ràng là phi thường hỗn loạn nội tại, có thể lại vì sao một bộ thế thái an ninh biểu hiện dạng. Lưu Phong Ngai hoàn toàn không thể lý giải, rồi lại tại bất chi bất giác ở giữa đi tới đại lôi âm tự mặt phía bắc. Trong mờ mịt nhìn thấy một người lặng lặng đứng ở một gốc cây bồ đề thụ phía dưới, đối phương chắp hai tay sau lưng, bên nhan bình thản. Lưu Phong Ngai đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức nhận ra đối phương rốt cuộc là ai, Thẩm Hinh. Trước mắt này một thanh niên còn không phải là chính mình trước đó tại cái kia một tòa đổ nát trong đỉnh gặp thả câu người sao? Lúc đó mình hai cái thân truyền đồ đệ còn đang suy nghĩ này một cái thả câu người quả thực may mắn, có thể cùng hắn Lưu Phong Nhai đối thoại. Mà hắn Lưu Phong Nhai lúc đó còn trực tiếp biểu thị làm cho đối phương về sau thực sự cùng đường, có thể tới tông môn khác bên trong làm một ít việc vặt vãnh. Cho nên này một cái thả câu người tại sao sẽ đột nhiên ở giữa xuất hiện ở đây? Thẩm huynh, nơi đây cực kỳ nguy hiểm, ngươi làm sao ở chỗ này? Lưu Phong Nhai nhanh chóng đã đi tới, khẩn trương hỏi. Thẩm Hàn nhìn đối phương trong ánh mắt mờ mịt, không sao cả. Nói, Thẩm Hàn cũng đem hồng mục lệnh lấy ra ngoài. Lưu Phong Nhai trong nháy mắt trợn to hai mắt, mùi máu tanh trực tiếp hút vào đến trong cơ thể, bả vai hắn run lên, lại là hồng mục lệnh. Lưu Phong Nhai vô cùng rõ ràng biết này hồng mục lệnh đại biểu cho cái gì, mà nhắc tới hồng mục lệnh cư nhiên xuất hiện ở phía trước vị kia thả câu nhân thủ bên trong, đây quả thực là một loại đại chấn lay động. Chính mình cư nhiên mời loại này đại tiền bối đi tông môn của mình bên trong làm việc vặt. Chính mình cư nhiên mời linh diệu các lớn khách khanh đi quét rác. Trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, dâu mép đều run rẩy. Thẩm Hàn, không có việc gì, ta không quan tâm những thứ này, ngươi thả lỏng. Lưu Phong Nhai sửng sốt một cái hô hấp, hắn có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được, Thẩm Hàn tuyệt đối không có vào lúc này nói láo. Đối phương hoàn toàn không quan tâm trước đó mình xung tới. Đã như vậy, Lưu Phong Nhai cảm kích, sau đó trọng trọng gật đầu, đa tạ tiền bối không trách tri ân. Tiếng nói rơi, ngay tại Lưu Phong Nhai muốn yên lành đi tìm hiểu một chút, trước mắt này một vị rốt cuộc là thần thánh phương nào thời điểm. Một cái thở hổn hển, mồ hôi đầm địa đại hán, từ chấn nhỏ phương hướng nhanh chóng đánh tới. Một đạo mắt thường có thể thấy không khí vết tích, để cho hắn hung hăng đụng vào đại lôi âm tự vách núi trên núi cao. Vang một tiếng, Thượng Nguyên Vũ thân thể trực tiếp đánh xuyên núi lớn sang ngoài, mãnh liệt đụng vào yêu tháp bên trên. Mà đại sơn rung động, vô số đại lôi âm tự hồng tường đổ sập. Lưu Phong Nhai sắc mặt mở mịt. Bên trong chấn nhỏ, ba cái tà đạo tu sĩ cười ha ha. Đồng lai tiên đạo, không gì hơn cái này. Chương 137, quần ma luận vũ, 6K cảm tạ đại lão bạn đọc khen thưởng, chương 137, quần ma luận vũ, 6K cảm tạ đại lão bạn đọc khen thưởng, Hoa Viêm, Hồng Tham Tinh, Âu Dương Vinh Hỏa. Ba người này sắc mặt sắc lạ. Đối với ba người bọn họ mà nói, đơn thuần một người muốn đánh thắng được này Đồng Lai Tiên Đạo đại trưởng lão, đây là thật không đánh lại. Nhưng ba người liên hợp lại, không có bất kỳ vấn đề. Thượng Nguyên Vũ trong tay có thể chống cự tà ma không chế ý thức bảo vật, vẫn là không có biện pháp khống chế được nổi này ba cái lớn tà vật. Đồng Lai Tiên Đạo, đây tính toán là cái gì? Hoắc Viêm kiêu ngạo nói. Một bước bước ra, bên người hai người, tựa như giống như sao băng cùng nhau đi tới đại lôi âm tự đỉnh núi. Trong chấn loạn tượng đảm nhiệm ta trương, bên trong chùa kinh hoàng ta tự cùng. Đắc ý hoành hành không trở ngại, cái này giống như thiên địa đảm nhiệm chim bay lên bay xuống. Hoắc Viêm lại bắt đầu đọc diễn cảm câu thơ, mà một câu nói là đối Thẩm Hàn nói ra được. Thẩm Hàn nhìn đối phương trong ánh mắt đặc sắc đủ cười, hắn vẫn hỏi thăm câu nói kia, ngươi chính là phía sau màn chỉ dẫn người sao? Thẩm Hàn thanh âm lúc này nếu như cẩn thận nghe tới, vẫn có thể nghe thấy có một tia thương hại. Mà Hoắc Viêm vẫn không trả lời, Hồng Tham tinh nghi hoặc mà nhìn xem Hoắc Viêm, lại nhìn một chút xuất hiện trước mắt này một cái nam tử xa lạ, đạo hữu, đây là người nào? Âu Dương Binh Hỏa đồng dạng nghi hoặc. Hai người cũng không nhận ra trước mắt này một nam tử rốt cuộc là ai. Mà một nam tử loại kia bình tĩnh như thường dáng dấp lại khiến người ta kỳ quái. Tế tế đi thưởng thức đối phương thực lực, dường như thực lực này cũng không phải đặc biệt cường. Thoáng hiện ra lực lượng tựa hồ cũng chính là hậu thiên chi nhất. Một cái hậu thiên chi nhất, thuận tay giết, tại sao muốn cùng loại này hậu thiên chi nhất làm nhiều nói nhảm? Hoắc Viêm tùy ý, hắn là ai? Hắn không phải là Đồng Lai Tiên Đảo tới được người sao? Chính là hậu thiên chi nhất thực lực mà thôi, liền ngay mặt tham chiến cũng không dám. Vừa rồi đều là Đồng Lai Tiên Đảo thượng nguyên vụ, bị đánh thành như thế, hắn đều khoanh tay đứng nhìn. Chỉ sợ cũng chỉ là một cái trụ cột nhất điều tra địch tình phía sau nhân viên. Hoắc Viêm tùy ý bên trong mang theo tự tin, hắn hiển nhiên đã là đem Thẩm Hàn xem thành Đồng Lai Tiên Đảo người. Khẳng định chính là Đồng Lai Tiên Đảo cái kia một đám có thể dự liệu địch tình tồn tại. Vừa rồi cũng chính bởi vì một người này, cho nên mình mới sẽ bị khác hai cái Đồng Lai Tiên Đảo người phát hiện. Thì ra là thế. Hồng Tham Tinh, Âu Dương Vinh Hòa bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó hai hước, trên một gương mặt đống vô hạn thịt. Hồng Tham Tinh, Đồng Lai Tiên Đảo lúc này đây tới ba người sao? Xách xách, cái này vô dụng a. Các ngươi hẳn là để cho Đồng Lai Tiên Đạo đảo chủ tới. Âu Dương Vinh Hòa, đúng vậy à, để cho các ngươi đảo chủ tới, dạng này chúng ta liền đánh bất quá. Hồng Tham Tinh, có thể các ngươi dám để cho Đồng Lai Tiên Đạo đảo chủ tới sao? Các ngươi tới sau đó, địch nhân của các ngươi sẽ đem các ngươi đảo đều diệt hết này. Âu Dương Vinh Hòa, đảo chủ của các ngươi đã bị các ngươi đám này trói buộc lôi mệnh chết đi được, các ngươi đám này đứng đầu kẻ yếu, có thể vây cường giả các ngươi không nổi. Hồng Tham Tinh, chỉ các ngươi đám này kẻ yếu đã sớm đáng chết mất, kết quả còn cần người khác bảo hộ, thật là quá đáng thương. Âu Dương Vinh Hòa, các ngươi thật là phế vật a. Hai người Dương Dương đắc ý, Hoắc Viêm càng là lại tán thành bất quá. Cương giả nhất định phải làm đến trụ cột nhất độc lập, ngàn vạn lần không thể có thể cùng kẻ yếu xen lẫn trong một chỗ. Bằng không nếu như bị người khác biết được, cương giả còn cần che chở kẻ yếu, cái này trực tiếp tìm được cương giả uy hiếp. Mặc kệ là Đồng Lai Tiên Đạo đảo chủ cũng tốt, vẫn là linh diệu các chủ tiên tử cũng được. Muốn nói là thực lực cường đại sao? Vậy khẳng định là khá cường đại, nhưng có gì hữu dụng đâu? Bị vô số phàm nhân kiềm chế. Bất quá phàm nhân nhưng cũng rất giỏi, có thể lấy phàm nhân chi khu, kéo xuống là như thế tu sĩ mạnh mẽ. Lợi dụng chính là đồng tình. Đến ta đưa ngươi một đầu thơ. Hoắc Viêm hổ thức sợ hãi một dạng nụ cười, nhìn bình thản Thẩm Hàn, bài thơ này tên tiểu kêu là Tà Tu. Chặt đứt Trần Duyên bỏ thân này dung ngu sao dám mệt mặt trăng. Cương phong kiếp hỏa ngàn trọng sau. Thủy ngươi đáng tin ở giữa không dễ thân. Hoắc Viêm từng chữ từ trong hàm răng nặn đi ra này một đầu thơ, hắn nghẹo đầu của mình, bên trái lắc bên phải hoảng nhìn Thẩm Hàn. Hắn đang tìm kiếm một loại tuyệt đại tán thành, đang tìm kiếm Bồng Lai Tiên Đạo tán thành. Thẩm Hàn mỉm cười, mà không nói. Mà Lưu Phong ngay nơi nào là quản trước mắt một người này nói thất thất bát bát, hắn lập tức nhận ra ba người bên trong hai người là ai. Hồng Trường Môn, Âu Dương Trường Môn. Đây là tình huống gì? Hai người các ngươi như thế nào cùng này một cái ma đầu sống chung một chỗ? Lưu Phong ngay rung động nói. Hắn không phải người ngu, Hoắc Viêm xuất hiện trong đáy mắt, hắn cũng đã ý thức được trước mắt này một cái mang theo một tia quỷ dị dáng vẻ thư sinh hơi thở nam nhân, là tà đạo tu sĩ. Đồng thời này một cái tà đạo tu sĩ, tựa hồ cùng hắn không sai biệt lắm cường đại. Nếu như chỉ là đơn thuần xuất hiện một cái tà đạo, thật ra thì vẫn là có thể hiểu, nhưng then chốt thì tại ở trước mắt khác hai người, làm sao lại cùng này tà đạo tu sĩ đợi cùng một chỗ. Phải biết rằng hai người kia bình thời danh tiếng đúng vậy tốt, hai người kia cũng là chân chính trên ý nghĩa đại tông môn tông chủ, a đây là tình huống gì? Hồng Tham Tinh cười ha ha, Lưu các chủ, ngươi cảm thấy hiện tại là tình huống gì? Ngươi cảm thấy chúng ta vì sao lại cùng này một vị ma đầu đợi cùng một chỗ? Âu Dương Vinh Hòa theo treo kẹo nói, có thể là bởi vì chúng ta muốn bắt tên ma đầu này, chúng ta là phi thường chính nghĩa người tu luyện. Hồng Tham Tinh, đối với, có thể giống như là Âu Dương trưởng môn nói tới giống nhau, chúng ta đang muốn bắt này một cái phi thường tà ác ma đầu. Âu Dương Vinh Hòa, ha ha, ngươi tin không? Hai người trong tròng mắt lấp lóe chính là sát ý, lạnh lùng độc ác cảm xúc xuất hiện ở trong mắt, có vẻ vô cùng minh xác. Lưu Phong Ngai đã hiểu, các ngươi giả bộ là một bộ quang minh lỗi lạc dáng vẻ, thực tế phía sau là tà đạo tu sĩ. Sau khi nói xong, đau lòng như góc. Hồng Tham Tinh cười không được, nếu như chúng ta không giả trang, vậy làm sao có thể gạt được các ngươi thì sao? Âu Dương Vinh Hòa phụ họa theo đuôi, còn có đừng mở miệng một tiếng tà đạo tu sĩ, ta càng thích các ngươi gọi chúng ta thành giáo. Hồng Tham Tinh tiến hơn một bước tiến lên nhìn chằm chằm Lưu Phong Ngai, này không, trước ngươi đệ đệ cũng là lựa chọn gia nhập chúng ta à? Chỉ bất quá đệ đệ của ngươi thật sự là quá ngu quá đần, để cho hắn đi chế tác trận pháp, này cũng hoàn toàn sẽ không. Nếu như không phải đệ đệ của ngươi sai lầm, chúng ta trước đó cũng đã giết linh diệu các chủ. Cho nên, đệ đệ ngươi thật phế. Lưu Phong Nguyên, thật là một cái tâm so thiên cao, mệnh so với giấy bạc phế bật. Loại này chết phế bật, thảo nào chính phái trước mắt, thánh giáo chúng ta cũng xem thường. Âu Dương Vinh Hòa ở một bên nhẹ nhàng vỗ tay, lại tán thành không thể. Lưu Phong Ngai sắc mặt hoàn toàn tối xuống dưới. Hắn chết chết nắm chặt quả đấm của mình, nhìn trước mắt Dương Dương đắc ý hai người. Cái này đã minh bạch đây chính là một hồi tử chiến, mà ở Lưu Phong Ngai chuẩn bị trong nháy mắt xuất thủ, muốn cùng đối phương gạch nói cùng tan lúc, Thẩm Hàn thuận tay đã lấy ra một cây đao. Một cây đao này vô căn cứ ngưng tụ tại hắn tay phải lòng bàn tay, hơi chút điêm lượng một chút, đưa cho một bên để nén lửa giận Lưu Phong Ngai. Cây đao này tặng cho ngươi. Đao này vừa xuất hiện tràng, mấy người trong nháy mắt đã bị một cây đao này hấp dẫn. Đao tốt, đây thật là một thanh vô cùng tốt đao. Tỏa ra ánh sáng lung linh một cây đao, đối với một cái người tu luyện trợ giúp là cực lớn. Cây đao này thật sự là quá tốt, quá tuyệt vời. Cho dù là một cái tà đạo tu sĩ, nhìn thấy một cây đao này trong nháy mắt cũng nổi lên quá nhiều tham lam tâm tư. Đa tạ tôn chủ. Lưu Phong Ngai nghiêm túc cảm tạ Thẩm Hàn, sau đó trong mắt mang theo vô hạn oán hận, đưa mắt nhìn về phía trước mắt hai người. Bù bù. Bảo đao ở trong tay rung động. Một đao mãnh liệt hướng phía trước vung đi. Chừng hơn 100 trượng rộng đao cương, bay thẳng đến hai người thân thể vung chặt. Tốc độ cực nhanh, hai người thân thể chật vật hướng bên cạnh lóe lên, mà đao cương uy lực không giảm, xông thẳng lấy máu rầm rề bầu trời. Thậm chí còn ở nơi này bầu trời mơ hồ phá khai rồi một cái nho nhỏ lỗ hổng. T. Không chỉ là Lưu Phong Ngai, những thứ khác ba cái địch nhân cũng là khiếp sợ. Một cây đao này thật mạnh. Nguyên bản Lưu Phong Ngai tuyệt đối không có lợi hại như vậy, nhưng ở một cây đao này ra chỉ phía dưới, này cằn nhằn tất cả đều là hơi thở sát phạt. Mà Lưu Phong Ngai làm thi triển một cây đao này người, cũng không thể không đi cảm khái một cây đao này rốt cuộc là bực nào thần binh, lại có thể đối với hắn trong cơ thể chân nguyên đưa đến lớn như vậy trợ giúp. Cho nên các ngươi chết ta, các ngươi phải cho ta đệ đệ chôn cùng. Tiếp lấy tràn ngập lòng tin Lưu Phong Ngai, đã là một người bắt cái trôi này lại đao, chính thức đối với ba người phát khởi ngay mà xung phong. Đây vốn chính là một chuyện cực kỳ chật vật, cho dù là có thanh này bảo đao, nhưng thật muốn nói một người đánh ba người, đây là quá mức cực khổ. Thời gian dài, hắn đã định trước vô pháp đánh thắng được này ba cái tà đạo người tu luyện, mà hắn cũng đã định trước không thể nào là chiến đấu một mình. Ta tới giúp ngươi. Gọi ra câu nói này là Thượng Nguyên Vũ, Thượng Nguyên Vũ vừa rồi đã thấy được yêu tháp hung tàn cùng khủng bố. Yêu tháp bên trong quái vật nếu như phong xuất, cái này đại phiền toái. Hắn có thể xác định yêu tháp bên trong quái vật chính mình ngăn cản không được một điểm, quả thực yêu quái xuất hiện, sợ rằng chỉ có chân chính trên ý nghĩa hậu thiên chi tứ có thể chống đỡ được. Cho nên nhất định không thể để cho loại này vòng xoáy màu đỏ ngòm tiếp tục xuất hiện. Lão nạp cũng tới giúp đỡ bọn ngươi a. Nguyên Minh đại sư cũng rốt cục có thể dành ra thời gian. Ở nơi này ba cái tà đạo tu sĩ chuẩn bị trực tiếp diệt sạch trấn nhỏ bách tính, tạo thành lớn hơn tiên sát thời điểm. Nguyên Minh đại sư đã tới trong tiểu trấn. Trong tay thuyền trượng đống nhiên nện ở trong tiểu trấn trên mặt đất, vô số phàm văn tỏa ra ánh sáng lung linh trong nháy mắt hướng phía trấn nhỏ xung quanh khuyết tán mà đi. Cơ hồ là ở trong chớp mắt liền đem toàn bộ trấn nhỏ hoàn toàn bao vây. Bên cạnh một ít cao tăng thì thôi trải qua lập tức gia nhập đến đối với trận pháp củng cố bên trong. Nguyên bản còn muốn lo lắng bị này ba cái tà đạo tu sĩ diệt hết chấn nhỏ, vào giờ khắc này đã hoàn toàn bị Phật quang phổ chiếu. Hoắc Viêm đám người thật muốn đi công kích lớp bình phong này đích thật là có thể tiêu diệt, nhưng lại bởi vì phân tâm mà trong nháy mắt rơi vào bị động. Trước hết giết này hai người điên. Hoắc Viêm giống giận. Thẩm Hàn cũng không có tham dự cuộc chiến đấu này. Lấy trước mắt tình huống đến xem. Địch quân ba người, Hoắc Viêm, Hồng Tham Tinh, Âu Dương Vinh Hòa, Hậu Thiên Chi Tam. Này ba cái hậu thiên chi tam người tu luyện, toàn thân thực lực sắc thực cường đại, tà đạo người tu luyện tại dưới cảnh giới ngang hàng chính là so với chính phái phải cường đại hơn rất nhiều. Chính phái đôi khi băn khoăn thật sự là quá nhiều. Mà phe mình hai người, Thượng Nguyên Vũ, Lưu Phong Nhai. Thượng Nguyên Vũ nếu như ngay từ đầu thì có Lưu Phong Nhai trợ giúp, hai người hợp lực vậy cũng sẽ không thụ thương. Hiện tại hắn bị thương, có nữa Lưu Phong Nhai trợ giúp, hiển nhiên còn chưa đủ. Còn như Tiểu La Lệ, lúc này đã rơi vào hôn mê. Tiểu La Lệ trong cơ thể yêu tà, là Thẩm Hàn chưa từng thấy qua một chủng loại hình, loại này yêu tà tài nghệ đích xác rất cao. Lam Phong Ấn, lại hoặc là đồ đựng dụng cụ Tiểu La Lệ, có thể làm cho yêu tà thi triển ra lực lượng cường đại như vậy, cái này đã không sai. Bất quá nàng vẫn là quá nhỏ. Đợi một thời gian, nay một vị là Thượng Nguyên Phụng Ý tiểu cô nương lớn lên, cái kia tuyệt đối cũng là khó có thể tưởng tượng tồn tại. Đồng Lai Tiên Đảo lại cùng loại này muốn yêu tà thành cái gì ước định. Bất quá Lục Vũ Lâm hoàn toàn chính xác cũng là một vị ý chí kiên định người tu luyện, so với ta dự đoán muốn tốt rất nhiều. Nàng ngộ tính cũng thật tốt. Thiên sát ba kia, một kia, hai kia, ba kia mặc dù còn không có tụ vào trong cơ thể, nhưng lấy sản sinh càng ngộ. Nàng lui về phía sau tiền đồ cũng không tệ. Cũng có thể sau khi đột phá nhóm người 4, tiến vào càng cao thâm hơn trình độ, nhưng cần quá nhiều thời đại. Thẩm Hàn trong suy tư, đáy mắt của hắn, tổng cộng 5 cá nhân, ở nơi này trong bầu trời triển khai loạn chiến. Vòng xoáy màu đỏ ngòm, trôi nổi đắp lại đại lôi âm tự bầu trời, tiếng gió gào thét ông ông tác hưởng, ác độc khí tức không ngừng bị yêu tháp hấp dẫn. Yêu tháp bên trong ma đầu, tham lam trưởng thành. Yêu tháp bên trong Lục Vũ Lâm, nín hơi ngưng thần. Chấn nhỏ bên trong đệ tử sắc mặt mờ mịt, chấn nhỏ bên trong bách tính nằm rạp trên mặt đất. Đại lôi âm tự đã không lưu lại tới một người. Tất cả mọi người đã chạy rớt. Tất cả mọi người đã là bị đưa đi chỗ này, chấn nhỏ đều tại chấn nhỏ bên trong, tiếp thu đại lôi âm tự ngay mặt phù hộ. Trong đó cũng có vương triều mấy người kia. Thần sắc ngẩn ngơ không thôi, trên đỉnh đầu là kim quang, cao hơn bầu trời thì là những cái kia cuồng bạo công kích giáng dấp. Hết ngồi đáy giếng, hết ngồi đáy giếng. Triệu Dung Nhi không ngừng run rẩy đứng ở trong quán trọ, sắc mặt cực kỳ thống khổ. Cho tới nay, ta đều sống tại chính mình xây dựng vô căn cứ bên trong, ta tự phụ cho là ta phụ thân, ca ca của ta các loại đều đã đứng ở đỉnh phong, không ai bằng. Thiên sách vương triều càng là cường thịnh, không có bất kỳ tông môn đệ tử, lại hoặc là phàm nhân dám cùng chi tướng nói so sánh nhau. Đối mặt trước đây xuất hiện đủ loại vấn đề, ta đều chưa từng có một tia lùi bước, đơn giản thủ thắng trải qua, lại để cho phần này tự mãn tùy ý điên cuồng trưởng thành. Lẩm bẩm, khóe mắt rơi lệ. Nhưng mà lại ở nơi này trong chớp mắt, ta mới bỗng nhiên ở giữa phát hiện mình cái gì cũng không phải, ta giống như là một đầu bị vây ở đáy giếng, chỉ thấy giếng miệng phía kia nho nhỏ bầu trời, liền cho rằng cái kia chính là toàn bộ thế giới. Những thứ này vậy là cái gì chiến đấu? Phụ thân ta bông công công các loại đều là tiên thiên đại viên mãn, loại thực lực này đánh đâu thắng đó, bây giờ lại không thể giúp bất kỳ vội vàng. Mà ta một vị tiên thiên chi tam, lúc này càng giống như là cái kia con kiến hôi, chỉ có thể chìm nổi ở nơi này loạn thế a. Người điên một dạng thế giới. Đây thật là người điên một dạng thế giới. Hoàng Lương nhất ngộng, đột nhiên thức tỉnh. Triệu Dung Nhi tâm lực tiểu tụy, nhất là Thẩm Hàn đem hồng mục lệnh lấy ra trong nháy mắt đó, tựa hồ đưa nàng trái tim cũng trực tiếp từ trong cơ thể kéo ra ngoài. Nhiều hơn nữa hối hận, hiện tại cũng có vẻ cực độ dối trá. Triệu Dung Nhi nỗ lực ngẩng đầu nhìn này, nỗ lực muốn xem minh bạch đây hết thảy. Làm thế nào đều xem không hiểu. Nàng thậm chí còn không biết chiến đấu rốt cuộc là ai. Người khác cùng Triệu Dung Nhi cũng là không có sai biệt. Nhỏ yếu nhất cho mình lập tức đều phải chết, lại không biết chính mình vì sao mà chết. Đây mới là tuyệt đối khủng bố. Chết cũng không biết tại sao mình chết, cũng không biết chính mình đắc tội với ai. Thấy không rõ lắm thiên hạ, xem không rõ thế đạo. Mà chói mắt cuồng bạo công kích, hàng loạt chói hai âm thanh xuyên thấu bình chướng tốc hành mỗi người nội tâm. Đây đã là có đại lôi âm tự người tiến hành chính diện phòng hộ. Đây đã là có cao tăng không ngừng lấy khí nguyên, thúc dục trận pháp để đổi được một phương bình an. Dù vậy, cái kia sâu đậm hạo kiếp nhưng cũng để cho người ta trợn mắt hốt mồm, ngay cả chạy trốn vào giờ khắc này đều đã hoàn toàn mở mịt. Đây chính là chân chính trên ý nghĩa tận thế phủ xuống a. Ha ha, sư minh nói ta ở chỗ này có kiếp nạn. Ta xem chưa chắc, tất cả như là kế hoạch, không có bất kỳ khác biệt. Khoảng cách chấn nhỏ chỗ cực xa, một cô gái lười biếng nằm ở dưới một thân cây, nhìn về phía xa xa đại lôi âm tự. Đỉnh đầu nàng bên trên bầu trời vẫn là tương đương sạch sẽ, nàng đợi tại phong bạo biên giới. Nơi đây trời trong nắng ấm, nơi đây vẫn là chim hót hoa nở. Lại có một đầu linh lộc tò mò đi tới nơi này cô gái bên người, linh lộc ngửi một cái cô gái này mùi trên người. Vốn là mang theo một ít nghi hoặc, rồi lại tại không có làm ra bất kỳ cử động nào lúc, bị cô gái này một trường đánh thành mảnh nhỏ. Linh lộc thi thể giải, chừng hai dặm mà xa. Mà nếu như tại đại lôi âm tự ác chiến ba cái kia tà đạo người tu luyện, nhìn thấy cô gái này, chắc chắn trước tiên nhận ra cô gái này là ai. Khương Mi, Hồng Liên giáo hữu hộ pháp, một cái thực lực hậu thiên chi nhị người tu luyện, thực tế loại này hậu thiên chi nhị thực lực cũng bất quá chính là ngụy trang đi ra. Đánh đi, khóc đi, kêu to lên, gọi a. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Ngu xuẩn bụng về Hoắc Viêm a, ngươi liền mang theo ngươi cái kia hai cái đạo hữu, ở chỗ đó an tâm trợ giúp ta nằm ngang nguy cơ. Khương Mi cũng không biết từ nơi này biến ra một cái hồ lô rượu. Hôm này một cái hồ lô rượu uống hai khẩu, sắc mặt sảng khoái. Mà ở này một bầu rượu uống hơn miệng sau đó, dựa theo nàng suy nghĩ kế hoạch, càng là thật to đi phía trước tiến lên một bước. Yêu tháp bên trong yêu ma không để ép được. Giam giữ tại yêu tháp tầng thứ nhất yêu ma đã chính thức tại cưỡng ép phá vỡ yêu tháp bình chướng. Như là Khương Mi phán đoán giống nhau. Tại tòa yêu tháp tầng dưới chót nhất, đậm đặc như mực hắc ám tùy ý cuộn cuộn. Một con kia huyết ma đã hấp thu đủ nhiều thiên sát. Ha ha ha. Đinh Hai nhức góc tiếng cuồng tiếu từ huyết ma trong miệng xuất hiện. Thanh âm này như là thợ rèn đại chùy đánh vào cái kia đỏ tươi trên sắt thép, ta rốt cuộc phải đi ra, ta rốt cuộc phải đi ra a. Nó chó điên một dạng, không ngừng công kích tới trước mắt tòa yêu tháp bình chướng. Nó không có hai tay, lại có thể nhìn thấy vô số màu sắc sặc sỡ và mèo, cánh tay của ngoênh lạc tạc. Mỗi một lần cuồng bạo công kích bình chướng đều kịch liệt run rẩy, nổi lên ngàn tầng rung động tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ nghiền nát. Bên trong tháp cao mặt đất càng là không đành lòng nhìn thẳng, vô số khô lâu thây phơi khắp nơi. Những thứ này khô lâu cũng đều tại bang trợ lấy một cái này huyết ma, bọn họ đều tại nghe theo một cái này huyết ma hiệu lệnh. Nhanh, cũng nhanh. Huyết ma thanh âm bộc phát điên cuồng, vặn vẹo thân ảnh mà là bởi vì hưng phấn lúc sáng lúc tối. Không cần mười mấy cái hô hấp, nay một cái mới mẹ thế giới sẽ một lần nữa nở rộ dưới chân hắn. Đại lôi âm tự các tăng nhân, các ngươi sẽ vì cái này trả giá thật lớn, các ngươi nhất định phải chết ta. Kha 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 kha. Cùng bạo xông tới một lần lại một lần, giống là chó điên công kích càng là không có lưu lại bất kỳ tình cảm. Tới, tới. Lão tử sắp tới, các ngươi còn không có nhận thấy được sao? Yêu tháp bên trong huyết ma sẽ phải rời khỏi tòa yêu tháp. Thượng Nguyên Vũ đứng ở trong bầu trời, khoe miệng đổ máu, hai tay cảnh hoàng tán khắp nơi gào thét. Hắn một bên cuồng bạo đối với địch nhân trước mắt phát động công kích, một bên không ngừng thử khuyên bảo. Hồng Tham Tinh ngưng tụ ra đến một cái nhức mắt bảo kiếm, cuồng bạo ngăn trở Thượng Nguyên Vũ công kích, hắn nhưng cũng không chút nào quan tâm, huyết ma đi ra tốt nhất. Nó đi ra sau đó các ngươi nhất định tử vong. Thượng Nguyên Vũ lấy hai tay ngăn trở tới đánh hai đạo sợ hãi lực lượng, càng la hộc ra một ngụm máu tươi, huyết ma đi ra nào chỉ là chúng ta chết, các ngươi cũng muốn chết à? Âu Dương Minh Hòa, sẽ không, chúng ta sẽ không chết, huyết ma sẽ không công kích chúng ta. Thượng Nguyên Vũ, ai nói với các ngươi huyết ma sẽ không công kích các ngươi? Hoắc Viêm đám ba người hầu như trăm miệng một lời, ta nói, ba người có tuyệt đại tự tin. Bọn hắn mười phần xác định huyết ma rời đi tỏa yêu tháp sau đó sẽ không đối với bọn hắn phát động công kích, huyết ma sẽ còn cho bọn hắn bảo vật, có thể trợ giúp bọn hắn trường sinh. Đây là tất nhiên chuyện đã xảy ra, cho nên chỉ cần giết các ngươi, chỉ cần ở nơi này huyết ma nhãn trước cho thấy chúng ta thành kính, trường sinh nhất định bạn chúng ta tả hữu. Thượng Nguyên Vũ quá muốn mắng chửi người, nhưng bây giờ liền hoàn toàn mắng không ra. Bọn hắn bên này hai người, mặc dù hai người thực lực hiện tại đến xem đều là rất cường đại, có thể trước mắt ba người, đây đã là hoàn toàn không muốn mạng đấu pháp. Trước mắt ba cái tà đạo trực tiếp thiêu đốt thọ mệnh tiến hành công kích, càng là không tiếp thiêu đốt trong cơ thể bổn nguyên, cũng muốn diệt bọn hắn hai người. Bình thường căn bản là không bỏ được đủ loại đan dược, vào giờ khắc này toàn bộ lang thôn hổ yết đến trong bụng, đây chính là một loại không chết không thôi chiến đấu. Vâng, các người đám này ngu xuẩn, bị gạt cũng không biết. Lưu Phong Ngai đã nhìn ra, hắn vẻ mặt gân xanh nhảy lên, trong cơ thể linh nguyên hải sáng sủa đến cực hạn. Hắn cuồng bạo cầm trong tay đại đao, liên tục 10 nhiều lần cuồng bạo chém Hoắc Viêm ý thức. Hoắc Viêm hai tay quanh che ở trước người, bình chướng cô đọng, thúc dục tinh huyết một đao lại một đao cuồng bạo vung chặt, lại trực tiếp gắng gượng chống đỡ. Âu Dương Vinh Hòa, ta tới giúp ngươi. Nổi giận quát một tiếng hắn, ở bên cạnh trực tiếp đối với Lưu Phong Nhai phát khởi công kích. Vô số miếng lá cờ nhỏ lao Lưu Phong Nhai thân thể, nếu như không phải Lưu Phong Nhai tránh né tốc độ khá, hắn chắc chắn phải chết. Rầm 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 rầm. Nghiêng cờ nhỏ đâm vào đại lôi âm tự, mặt đông bên trong vùng bình nguyên. Mỗi một mặt lá cờ nhỏ bất quá lớn chừng bàn tay rồi lại đưa tới sợ rằng 10 hơn dặm khủng bố nổ mạnh. Liên hoàn nổ mạnh, chấn thiên động địa. Nước sông chảy ngược nghịch lưu, trong sông cá sớm đã bị khoảng cách mặc dù xa, nhưng kinh khủng nổ mạnh giết chết đi. Lưu Phong Nhai mắng to, các người đám này ngu xuẩn a. Người sáng suốt đều biết huyết ma thả không được, huyết ma phóng suất tuyệt đối cũng sẽ giết các người, cho nên các ngươi bị gạt, các ngươi là bị ai lừa? Các ngươi bị ai giảm sạch tư duy? Lưu Phong Nhai nghĩ tới Thẩm Hàn vừa mới hỏi Hoắc Viêm mà nói. Thẩm Hàn hỏi đối phương có phải hay không chủ sự sau màn, điều này hiển nhiên chính là một loại nhắc nhở, một loại thử nhắc nhở. Hắn không thèm để ý đối phương rốt cuộc là có phải hay không làm chủ, chỉ để ý đối phương có thể hay không nghĩ đến điểm này mà thôi. Đáng tiếc đối phương nghĩ không ra. Hoắc Viêm các loại ba người, tuyệt đối chính là bị người nào lừa, tuyệt đối là bị người nào trực tiếp khốn trụ thần trí. Nhất định là có người lừa ba người bọn họ, để bọn hắn ba người cố định mà làm loại chuyện như vậy. Bình thường người tu luyện, mặc kệ là chính đạo vẫn là tà đạo, cũng sẽ không tin tưởng huyết ma. Tuyệt đối sẽ không tin tưởng huyết ma lại trợ giúp chính mình, tuyệt đối sẽ không tin tưởng huyết ma sẽ có cái gì ban cho bảo vật. Trợ giúp huyết ma thoát thân, đây rốt cuộc là nhiều ngu xuẩn một loại hành vi á, loại hành vi này đều tin tưởng, đây không phải là bị người khác dập tắt tư duy, cái này còn có thể là cái gì? Nhưng mà mặc cho Lưu Phong Nhai bên này như thế nào đi nữa trông cậy vào mắng tỉnh ba người này chung quy đều là không thể lại phục hồi tinh thần lại. Hồng Tham Tinh, chết a. Âu Dương Vinh Hòa, chết a. Hoắc Viêm giơ cao tay phải lên sông thẳng bầu trời, vô số đạo lạc lôi vô căn cứ đánh xuống. Ánh lửa ngưng tụ huyết dịch, địa tương ở trong sấm sét cuồng bạo nhảy dựng. Đại lôi âm tự đỉnh núi bị đánh phá thành mảnh nhỏ, đại lôi âm tự chỉ ở một chiêu này phía dưới cũng đã là sụp đổ. Đại lôi âm tự dưới chân núi chấn nhỏ nếu không phải là có cao tăng thi triển trận pháp gắng gượng chống đỡ loại này tốc độ ánh sáng, sớm đã bị hủy. Chúng mất tính, chúng đệ tử ngẩng đầu mà mịt, đây rốt cuộc là một cái dạng gì gió thảm mưa sầu thế giới? Thẳng đến một cái nào đó ngay lập tức, cuồng bạo chiến đấu trong nháy mắt an tĩnh xuống dưới, một đạo chói tai rồi lại tràn đầy điên giống như vui thích thanh âm, vọng lại ở tại cái này phương viên nhìn dặm. Ta đi ra, ta rốt cuộc đi ra. Thiên hạ này lại nên đối với ta như thế nào đường hẻm hoang nên. Ha 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 ha. Vỡ vụn tòa yêu tháp tầng thứ nhất khung cửa với ma, nó trôi lơ lửng ở đại lôi âm tự bầu trời. Thân mình của nó 20 dặm hơn. To lớn quả cầu thịt nổi lơ lửng vô số tơ liễu một dạng cánh tay. Cùng bạo quả cầu thịt huyết hồng dữ tợn, trên không trung một người kéo ra một bộ quần ma loạn vũ dáng dấp. gió. Vào giờ khắc này đều đã đình chỉ. Hào một cái quần ma loạn vũ thế giới. Chương 138, đã gặp bổn tiên, vì sao không bái? Chương 138, đã gặp bổn tiên, vì sao không bái? Trên trời xuất hiện cái gì? Đây là cái gì đồ vật? Làm sao khổng lồ như vậy? Nó là cái gì? Đây là cái gì? Có người hay không có thể nói cho ta biết đây rốt cuộc là cái gì? Đây rốt cuộc là cái gì a? Chấn nhỏ dân chúng tại nhìn thấy một cái này huyết ma xuất hiện trong nháy mắt, bọn hắn hoàn toàn không biết một cái này huyết ma là cái gì đồ vật. Đối phương thân thể cực lớn đến để cho người ta khiếp sợ. Đại lôi âm tự bầu trời, hoàn toàn bị này một cái huyết ma thân thể chiếm cứ. Mà ở huyết ma trên đỉnh đầu, chính là một cái kia xoay chậm chậm màu máu vòng xoáy. Huyết sắc vòng xoáy cùng này huyết ma hòa làm một thể, liền hiện ra khí thế, để bọn hắn phát ra từ linh hồn sợ hãi. Mơ mị không biết làm sao không ngừng vấn đề, không ngừng phát ra từ nội tâm hò hét. Bọn hắn muốn biết này xảy ra chuyện gì a minh bạch, tại ngày hôm qua cái này còn hoàn toàn không phải cái bộ dáng này, hôm qua trong trấn lý nhỏ mặc dù có rất nhiều người tị nạn, mặc dù những thứ này người tị nạn cũng tương đối để cho người ta phản cảm. Bọn hắn trộm gian dùng mánh lưới, bọn hắn không ngừng đi đối với này một cái an ninh trấn nhỏ tạo thành phá hư, nhưng là đại lôi âm tự vẫn ở chỗ cũ. Đại lôi âm tự làm trụ cột vững vàng, trấn nhỏ các cư dân mặc dù thống khổ, nhưng như trước có thể yên định xuống dưới a hôm qua đại lôi âm tự vẫn là Phật quang phổ chiếu. Đại lôi âm tự tăng nhân cũng đích xác là đối với chung quanh trấn nhỏ đưa đến phi thường mấu chốt bảo hộ. Nhưng là hôm nay hả? Hôm nay đại lôi âm tự lại bị một đầu hoàn toàn không thể diễn tả đồ vật sống ở tại đỉnh núi, hả một cái kinh khủng phản khách vi chủ. Đại lôi âm tự các tăng nhân vì sao vào lúc này không đi tiến hành trấn áp? Còn có loại này xấu xí đồ vật, vì sao đột nhiên từ đại lôi âm tự bên trong nhô ra a? Là đại lôi âm tự bên trong nuôi vật này không? Có thể. Thật là có thể a đã sớm đã nhận ra đại lôi âm tự, tuyệt đối không phải một cái đồ tốt, hiện tại cư nhiên nuôi loại này xấu xí vật. Thảo nào đại lôi âm tự không để cho hắn một ít dân chúng tới gần. Thảo nào đại lôi âm tự không đi đón nạp rất nhiều người tị nạn, nguyên lai là bởi vì bọn họ không phải đồ tốt á, vô số dân chúng trong nội tâm ý nghĩ vào giờ khắc này thật nhanh thay đổi. Hoảng sợ, ngờ vực vô căn cứ, mơ mịt, hối hận, độc ác, các loại cảm xúc toàn bộ áp xúc đến dân chúng trong mắt, các ngươi bọn hắn tại cực độ sợ hãi tình huống dưới, toàn bộ đem chính mình ánh mắt hung hăng đập vào chấn nhỏ trung tâm chấn vị trí, những thứ này đại lôi âm tự các đệ tử trên người. Những thứ này đại lôi âm tự các đệ tử, hiện tại tại sao không nói chuyện? Những đệ tử này bình thường không phải từng cái miệng đầy nhân nghĩa đạo đức sao? Hiện tại tại sao không nói chuyện? Sợ chưa? Sợ hay đi? Bọn hắn làm loại này xấu xí sự tình, đã sự việc đã bại lộ đi. Đại lôi âm tự, có cái gì quang minh lỗi lạc? Có một cái chấn nhỏ bên trong tiên sinh dạy học, thanh âm chói tai vọng lại ở tại chấn nhỏ trên một con đường. Hắn hoàn toàn bị hù dọa phá, lá gan va va chạm chạm, trong tay cầm lấy một thanh, không biết từ nơi nào nhặt được búa. Hướng phía trước mắt những thứ này đại lôi âm tự cao tăng, đi tới. Hắn hoàn toàn mất hồn. Đây là muốn trực tiếp giết này đại lôi âm tự cao tăng, quay lại tế điện phát sinh trước mắt đây hết thảy à? Những thứ khác một ít dân chúng vào lúc này cũng tỉnh táo lại tới. Bọn hắn hoàn toàn bị sợ vỡ mật. Ở nơi này một đầu huyết ma lúc xuất hiện, tiên thiên đối với một ít chính nghĩa chi sĩ, ôm lấy lớn nhất xấu nhất độc ác. Đại lôi âm tự các cao tăng nhìn xung quanh ố minh mông hướng bọn họ hiện lên tới, trong tay hoặc là cầm lấy đòn gánh hoặc là cầm lấy thư tịch. Thậm chí còn có cầm bạc hướng phía bọn hắn đập tới những người dân này nhóm. Đối với những người dân này nhóm hành động này nhưng cũng không có bất kỳ oán hận. Điều này cũng tại không được những người dân này nhóm, thực lực của bọn họ yếu kém, phàm nhân muốn chống cự, này huyết ma mang tới thiên sát. Muốn hoàn toàn ngăn chặn trong nội tâm nguyên thủy nhất cùng với lô mãng hận ý, đây là không có khả năng chuyện đã xảy ra. Không có khả năng đối với dân chúng yêu cầu càng nhiều. Đệ một cái công kích nguyên minh đại sư này, một vị chấn nhỏ tiên sinh dạy học, trực tiếp bị các cao tăng trấn áp trực tiếp hôn mê. Cái khác tới gần cao tăng trận pháp, cũng rối rít ngã xuống đất, ngất tới. Như là ruộng lúa bên trong bị cuốn phòng, cuốn sạch qua lúa mạch, từng mảnh ngã xuống. Giết người a. Đại lôi âm tự người, giết người a. Ai tới cứu lấy chúng ta a? Ai tới nha? Cứu lấy chúng ta a. Đây hết thảy phát sinh cực nhanh. Tốc độ ánh sáng ở giữa, mấy bị cao tăng xung quanh, cũng đã là ngã xuống 100-200 người. Này trực tiếp để cho những cái kia dân chúng, càng thêm xác định chính mình trong nội tâm ý tưởng, càng thêm xác định trước mắt những thứ này các cao tăng tất cả đều là những cái kia hơn dặm không đồng nhất tồn tại. Thật là muốn nói vào lúc này cùng những thứ này cao tăng chạm vào nhau, trực tiếp chủ động chịu chết, đó là vạn vạn không dám. Tới cũng mau, lui cũng mau. Như là một đám tiểu kê tử thở phì phò hướng phía một con hổ phát động công kích, lại phát hiện tử thương thảm trọng, lập tức bắt đầu lui lại. Quả thực giống như là trò đùa, rồi lại vô cùng chân thực. Nguyên Minh đại sư cầm trong tay thiền trượng, nhẹ nhàng thở dài, thế nhân đều là khổ. Trung quanh mấy cái những thứ khác cao tăng, cùng Nguyên Minh đại sư một chỗ, bọn hắn hiện tại không có tâm tư dư thừa đi quản trấn nhỏ bên trong sao động bất an, trung quanh vấp phải chắc trở mạch tính. Bọn hắn toàn bộ ngẩng đầu nhìn trong bầu trời một cái này to lớn huyết ma. Huyết ma lúc xuất hiện trong lòng cũng của bọn họ là vạn phần đau bờn. Qua nhiều năm như vậy đem hết toàn lực trấn áp huyết ma, muốn tránh cho một cái này huyết ma đối với thiên hạ tạo thành sinh linh đồ thán, nhưng là hôm nay đúng là vẫn còn không để ép được. Kinh khủng bực nào cỡ nào dữ tợn đồ vật, chỉ là tồn tại ở chân trời. Lặng lặng trôi nổi ở nơi nào thì có một loại phát ra từ linh hồn chấn động cảm giác. Bị giam tại tòa yêu tháp bên trong huyết ma còn không có khổng lồ như vậy, hiện nay thực sự được tiên địa tạo hóa, sau khi đi ra chớ không phải là nhân quả. Nguyên Minh đại sư lên tiếng, chư vị giúp ta, chúng ta nhất định phải thủ hộ này một cái chấn nhỏ. Hắn chăm chú nhìn về phía những thứ khác các cao tăng. Những thứ khác các cao tăng tự nhiên nặng nề gật đầu, bọn hắn ngồi trên mặt đất, trung quanh là danh nước bẩn cùng với đủ loại hôi thối phân và nước tiểu. Bọn hắn không quan tâm. Bọn hắn thi triển Phật hiệu, bọn hắn củng cố trận pháp. Bọn hắn nỗ lực lấy lực lượng của chính mình, đi trợ giúp dân chúng đi trong lúc kháng cự trong lòng không ngừng xuẩn xuẩn dục động tà ác chi niệm. Chấn nhỏ nhưng cũng quá. Thủ hộ một người không cho một người này bị tà ma chỗ xâm hại, đây là không có vấn đề. Nhưng thủ hộ 100 cá nhân, thủ hộ 1000 cá nhân độ khó tăng một lên. Thẳng đến này thủ hộ sắp xỉ 20 vạn người, điều này sao có thể đổi câu vài lời. Nguyên Minh đại sư đám người toàn lực ứng phó, cũng chỉ có thể là miễn cưỡng bảo hộ những thứ này chấn nhỏ dân chúng sẽ không tự giết lẫn nhau. Còn như hiện tại trong nội tâm băn khoăn, cùng với các loại các dạng điên, đã không quản được quá nhiều. Điên chấn nhỏ, mê làm người ta kinh ngạc. Nguyên Minh đại sư tâm niệm hợp nhất, rồi lại không nhịn được ở trong lòng yên lặng niệm một câu, chỉ là ai tới giải cứu đây hết thảy. Triệu Ý chết làm Thiên Sách Vương Triều con mồ côi hắn lúc này chúng quy nhận thức được, thiên hạ này rốt cuộc là dạng gì một bộ mặt. Thiên Sách Vương Triều không cường đại, những thứ khác vương triều chỉ sợ cũng là như vậy, trong thế gian nhiều như vậy kiếp nạn, một vòng lại một vòng. Thấy không rõ, cha, ta thật sự là thấy không rõ. Triệu Ý chết run rẩy nhìn bên cạnh yên lặng không nói Triệu Vương. Triệu Vương nghe xong bày ra một cái thê thảm nụ cười này bên trong cũng mang theo một tia trụ cột nhất bất đắc dĩ. Thiên địa bất nhân, xem vạn vật như chó rơm. Một cái này yêu ma lúc này đã có thiên địa cảm thụ. Nó không quan tâm trong chúng ta bất cứ người nào, mọi người chúng ta ở trong mắt nó đều là con kiến hôi. Hai người biểu hiện vẫn tính là bình tĩnh, một câu nói này nói đến phi thường rõ ràng. Tình huống chung quanh thì là khổ không thể tả. Phóng nhãn bốn phía vừa nhìn, Tiểu A Nhi nhóm ôm cha mẹ mình chân, trong tay nắm là một ít chuẩn bị chạy nạn khép lại món đồ chơi, này từng cái trong tròng mắt mặt nơi nào còn có một phần ngây thơ lãng mạn. Này tất cả đều là tà ác, từng cái đáy mắt tất cả đều là hung tàn cùng với bạo lực. Đem người lần đầu tính bản ác thuyết minh vô cùng nhuần nhuyễn. Các thiếu niên và thiếu nữ sắc mặt mờ mịt, cái nào không đã từng nghĩ trưởng kiếm đi giang hồ, có thể hôm nay vừa nhìn, trưởng kiếm giang hồ là không có khả năng. Phá phách cướp bóc đốt ngược lại là không có vấn đề. Bọn hắn bắt đầu phóng hỏa, bọn hắn bắt đầu liều mạng đi phá hư này một cái chấn nhỏ, như là bị vây ở trong dương gỗ chuột nhỏ nhóm, không ngừng mà dùng thân thể của mình đi đụng phải xung quanh. Người trưởng thành nhóm, tuyệt đại đa số cũng là không có mắt thấy. Mất đi đối với thế đạo phán đoán sau đó như là bị che đôi mắt, chặt đứt cảm giác, hỗn độn trong đó thống khổ không thôi. Mang theo các vãn bối làm đủ trò xấu, thượng bất chính hạ tắc loạn. Toàn bộ chấn nhỏ toàn bộ điên rồi. Ở trên phát sinh đây hết thảy, lại cũng chỉ là ở một cái này huyết ma xuất hiện mấy hơi thở bên trong chuyện đã xảy ra. Thiên địa chết. Nói hư liền hư. Mà ở giờ khắc này, chấn nhỏ bầu trời, càng là truyền đến một câu cực kỳ kinh khủng ý áp lời nói. Đã gặp bổ tiên, vì sao không bái? Huyết ma phiêu phủ ở trên bầu trời nói ra được một câu nói này, chính xác mệnh trùng trong chấn nhỏ hầu như 20 vạn bách tính linh hồn. Đã gặp bản tiên. Vì gì không bái? Một chữ, chữ tấu linh hồn. Nhắn nhủ tâm linh, kế tiếp hô hấp, chấn nhỏ bên trong 20 vạn bách tính, hầu như tất cả mọi người bộ phận đều quỳ xuống. Mang nữ già trẻ, phụ nữ và trẻ em thiệt ác, từng cái đều là nằm rạp trên mặt đất, đi ba quỳ chín bái lễ. Bọn hắn thật cao mà giơ lên hai tay của mình, đầu gối như là mọc rễ một dạng rơi vào trên mặt đất. Thân thể hướng phía trước đánh tới, cả người nặng nề mà nện xuống, hai tay đùng một chút oanh này bẩn thỉu chấn nhỏ địa phương. Một lần lại một lần quỳ lạy, một lần lại một lần khẩn cầu lấy. Tha mạng a, tha mạng a. Đại tiên tha mạng a. Chúng ta đều là người vô tội, đại tiên tha mạng a. Chúng ta cái gì cũng không biết, đều là đại lôi âm tự lỗi. Chúng ta thực sự cái gì cũng không biết ta. Đại lôi âm tự gieo hoàng ải. Là đại lôi âm tự lỗi. Tuyệt đối là đại lôi âm tự lỗi. Những thứ này tăng nhân đáng chết ta. Bọn hắn chết không có gì đáng tiếc, khẩn cầu đại tiên tha cho chúng ta một cái mạng a. Lực lượng tuyệt đối trước mặt, cái gì tôn nghiêm, cái gì tín niệm đều sẽ bị trong nháy mắt tan rã. Loại này tràng diện nếu là bị những người khác nhìn thấy, cái này cũng tuyệt đối chấn động. 20 vạn bách tính đang tại đối với trong bầu trời huyết ma, vì lệ xưng hô đối phương vì đại tiên. Lâm Lang mãn mục thanh âm bên tai không dứt, khen cầu xin tha thứ tiếng, một hồi lại một hồi. Lại có thể mắt thường nhìn thấy có vô số đạo huyết sắc sợi tơ, từ 20 vạn bách tính sọ đỉnh hướng phía bầu trời thổi đi. Từng đường màu máu sợi tơ, trực tiếp dính dấp chúng quanh thiên đạo, hội tụ thành nhất đắc thể thiên sát. Xông thẳng thương thiên, lại bị huyết sắc vòng xoáy hấp dẫn, chiếm cứ cùng một chỗ, trực tiếp dưới vào đến nơi này một đầu huyết ma đại tiên trong cơ thể. Lúc này dân chúng giống như là một đầu lại một con tằm, bao vây tại huyết hồng kén tằm bên trong. Trên bầu trời đại trận màu đỏ ngòm giống như là cái kia to lớn máy móc. Này một cái to lớn máy móc đang tại đem tằm thi từ dân chúng trong cơ thể rút ra, lấy máu sắc thiên sát vì tằm thi. Đang tại ước tơ. Các ngươi đều là tằm nuôi, đại tiên như thế nào hại ngươi các loại. Huyết ma chói hai tiếng cười to vang vọng thiên địa. Càng kinh khủng hơn uy áp, từ huyết ma đại tiên trong cơ thể phát ra. Huyết ma đại tiên căn bản cũng không sốt ruột động thủ. Nó căn bản cũng không sốt ruột, trực tiếp hủy diệt chung quanh đây hết thảy. Như là người nuôi tằm một dạng, đơn thuần giết chết một đầu tằm có ý nghĩa gì? Không có ý nghĩa. Muốn để những thứ này tằm nhà tơ kết kén cho mình sử dụng, đây mới là ý nghĩa lớn nhất. Huyết ma đại tiên cần phải làm là cái này. Nó muốn để những người dân này nó mê, muốn để bọn hắn nổ ra, này thiên sắt tầm đi. 20 vạn dân chúng số lượng mặc dù không phải đặc biệt khổng lồ, nhưng đã là có thể làm cho nó cảm thấy mỹ mãn, thực lực càng là đang nhanh chóng trưởng thành. Đối với một cái này huyết ma đại tiên mà nói, mình mới vừa từ này tỏa yêu tháp bên trong đi ra, bất quá là ngắn ngủn mười nhiều hô hấp mà thôi. Cũng đã có thể cảm thụ được như vậy thành tín triều bái, còn có loại kia phát ra từ nội tâm thiên sát cung cấp, điều này thật sự là tuyệt không thể tả. Mà ở huyết ma đại tiên tiến hơn một bước uy áp phía dưới, nguyên minh đại sư các loại đại lôi âm tự cao tăng, mặc dù tiếp tục thi triển trận pháp, đi che chở lấy cả tòa trấn nhỏ bách tính cùng đệ tử, nhưng vẫn là có điểm đỡ không được. Thiên sát tích lộ, vô cùng bất nhập, xuyên thấu trong trấn nhỏ trống không màu vàng bình chướng, một giọt lại một giọt rơi vào trấn nhỏ đục ngầu thổ nhưỡng. Vị thiên sát tích lộ chỗ đụng chạm lấy dân chúng, càng bày ra vô hạn nhiều thành kính, kéo nhà mang miệng, quỳ gối đầu đường. Có thể nhìn thấy có tông môn các đệ tử, vì tiến hơn một bước tới gần huyết ma lão tổ, bọn hắn đi tới trấn nhỏ thanh lâu đỉnh đầu, ba quỳ chín bái. Cũng có thể nhìn thấy có gái lầu xanh, vì tiến hơn một bước đi biểu hiện ra mình thành kính. Các nàng áo rách quần manh, các nàng loạn choạng khăn tay. Còn có trấn nhỏ người đọc sách đốt cháy thư tịch, giấy vàng thư tịch đốt khắp nơi đều là, như là cho trấn nhỏ chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Đương nhiên cũng không chỉ là trấn nhỏ những người dân này, hay hoặc giả là một ít thực lực chưa đủ tông môn đệ tử. Cho dù là đến từ chính đại lôi âm tự, cũng có cao tăng từ gánh không được đến từ chính huyết ma lão tổ công kích. Có một vị cao tăng đột nhiên mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, hắn hầu như gào khóc. Dân chúng quỳ lạy Phật tổ cũng chưa có hiện tại như thế thành kính. Ô, bọn hắn quỳ lạy Phật tổ lúc cũng chưa có hiện tại như thế thành kính a. Này một vị cao tăng ánh mắt ngắm nhìn một phía. Đại lôi âm tự các tăng nhân đem hết toàn lực đi tiến hành bảo hộ, bọn hắn nhìn không thấy. Đại lôi âm tự các tăng nhân tương đương chăm chú nỗ lực đi chấn áp tỏa yêu tháp bên trong huyết ma, rất nhiều tăng nhân cả đời đều ở đây liệt. Bọn hắn cũng không biết, mà thực sự ở nơi này kinh khủng đại tiên xuất hiện trong nháy mắt, bọn hắn thành kính, sợ là Vĩnh Ninh Châu người đều nghe thấy. Có thể từ xưa đến nay ngàn năm vạn năm, dân chúng cũng chưa có truyền thống ý nghĩa tín niệm, bọn hắn đầu gối chỗ bái người, có thể chỉ có trước mắt loại này giống như đại tiên. Thấy vậy cảnh, nay một vị cao tăng Phật tâm, vào giờ khắc này tương đối đau nhức, này thậm chí còn so với giết hắn đi còn muốn càng thêm khổ sở. Hắn cũng hận không thể trực tiếp rút lui hết bình phong này, khiến cái này dân chúng biết được cái gì mới là thương thiên vô tình. Hắn cũng quá muốn làm như vậy. Rồi lại tại hầu như điên lúc bị Nguyên Minh đại sư vang vọng ở bên thai thành âm đánh thức. Bọn hắn chỉ là hải tử, bọn hắn không hiểu chuyện, chúng ta không thể trách bọn họ, đây cũng không phải là lỗi của bọn hắn. Phi thường lời trực bạch, không có quá nhiều phật hiệu cao thâm, đơn giản lời trực bạch, rồi lại vào lúc này xuyên thẳng lấy một vị cao tăng tâm. Cao tăng khóc càng thêm lớn âm thanh, lại cũng chỉ có thể là miễn cưỡng cắn chặt răng tiếp tục thi triển pháp trận. Chương 139, tiên phàm khác nhau chương 139, tiên phàm khác nhau chấn nhỏ bên trong phát sinh đây hết thảy toàn bộ bị Thẩm Hàn nhìn ở trong mắt. Đi qua đơn giản bình phán sau đó, lúc này đây xuất hiện thiên tai, vừa xa võ lâm minh lần trước thiên tai muốn càng thêm hung tàn. Tòa yêu tháp bên trong một cái này yêu ma, đi sự tình đích thật là tương đương hung ác. Mà đối với Thẩm Hàn mà nói, hắn không quan tâm trên trời xuất hiện một cái này cái gọi là huyết ma đại tiên, đối phương thực lực không gì hơn cái này. Muốn giết chết, căn bản không tồn tại có bất kỳ độ khó. Bất quá hắn quả thực cần chờ. Lặng lặng đợi người giật dây xuất hiện, hắn hiện tại giết một cái này huyết ma đại tiên sau đó, đối phương liền sẽ đào tẩu. Đến lúc đó đối phương sẽ ngóc đầu trở lại so với lúc này đây càng thêm hung ác. Hắn lúc này nhất định phải so với thường ngày càng thêm kiên định, nhất định phải lấy một cái chuyện trò vui vẻ thái độ, đem chính mình thật cao mà treo tại trên trời cao, bao quát đại địa. Có chút vẻ thương hại chi tâm, liền sẽ bị người khác lợi dụng, liền cũng ngu không ai bằng. Còn như 20 vạn bách tính và toàn bộ Nam Giang Châu bách tính so sánh, Thẩm Hàn không có dư thừa suy tư, chọn chính là cái sau. Tiên phàm khác nhau, nhất niệm sinh tử. Phàm nhân chi bằng đem hết toàn lực, mới có thể đưa tới tiên nhân lau một cái thương hại. Thẩm Hàn dư quang liếc mắt một cái cổ tay mình bên trên đeo phấn hồng mã não, lại thuận tay tiếp nhận từ bồ đề thụ bên trên rơi xuống một chiếc lá. Lá cây giữ tại lòng bàn tay, người giấu cũng thật sâu. Mà ở Thẩm Hàn phía trước huyết sắc trên bầu trời, Thượng Nguyên Vũ thở hổn hển, rất có một loại dầu hết đèn tắt sự bất đắc dĩ, tại tạm thời gánh vác trước mắt ba người liên hợp công kích sau đó. Được rồi, thực sự được rồi, này huyết ma đã xảy ra rồi. Hiện tại các ngươi cũng đã nhận rõ ràng hiện thực, còn không cùng chúng ta mặt trận thống nhất, còn không cùng chúng ta một chỗ đối với huyết ma phát động công kích, bằng không thật gọi huyết ma từ nay về sau rời đi. Toàn bộ Nam Giang Châu sợ là sinh linh đồ thán, không có một ngọn cỏ a. Lưu Phong nhai đồng dạng quyết bảo, chuyện các ngươi làm chuyện cũ sẽ bỏ qua, huyết ma đều đã xuất hiện, các ngươi nhanh lên một chút tỉnh ngộ lại a, chúng ta không thể lại tiếp tục lôi đi xuống, toàn bộ thiên hạ tình huống các ngươi còn không có phát hiện sao? Hắn đứng ở trong bầu trời, dư quang thoáng nhìn chấn nhỏ quỷ cái kia một mảnh lại một mảnh không ngừng đi quỷ lệ lễ bất tính. Hắn khác sâu biết những người dân này nhóm căn bản cũng không phải là tại quỷ lệ chính mình, cũng không phải tại quỷ lệ thương thiên, mà là tại quỷ lệ trước mắt cái này người không người quỷ không quỷ huyết ma. Cảnh tượng như thế này có thể nào không khiến người ta đau lòng? Cho nên được rồi, thực sự được rồi. Nhanh lên một chút đem trước mắt này huyết ma giết chết, đoạn không thể để cho này huyết ma tiếp tục dừng này nhân thế gian. Nhân thế gian đợi thời gian càng dài, này huyết ma liền càng mạnh, đến lúc đó còn muốn tiến hành ngăn cản, vậy thì chậm a. Thượng Nguyên Vũ cùng Lưu Phong Ngai, hầu như tại phát ra từ linh hồn khuyên bảo trước mắt này ba cái tà đạo tu sĩ. Mà ba cái tà đạo tu sĩ sẽ cứ như vậy nghe khuyên sao? Đương nhiên sẽ không. Từ bọn hắn bắt đầu như thế chấp hành kế hoạch một cái kia trong nháy mắt, bọn hắn cũng đã là đem chính mình tất cả quyền lựa chọn toàn bộ giao ra. Hoắc Viêm đứng ở nơi này bầu trời đại tiên phía dưới, hắn liên tục cười lạnh, rồi lại trương cuồng không gì sánh được, hai người các ngươi thực lực xác thực cường đại, nhất là ngươi. Dịch kiếm các lưu các chủ, quá khứ rơi vào hai người chúng ta trong mắt, ngươi bất quá chỉ là một cái thực lực bình thường tiểu nhân vật mà thôi, bất quá chỉ là không ngừng khẩn cầu lấy vị kia tiên tử cho các ngươi nói trợ giúp đồng nát các chủ. Chúng ta thực sự khinh thường ngươi. Có thể hôm nay được một cây đao này sau đó, biểu hiện của ngươi nhưng bây giờ kinh người. hai người cư nhiên gắng gượng đánh bác, ba người chúng ta người liên tục công kích. Khó lường, điều này thật sự là khó lường. Hồng Tham Tinh cười ha hả tán thưởng lấy, hoàn toàn chính xác hai người các ngươi thực lực cường đại, cho nên chúng ta hiện tại cũng đối với các ngươi triển khai chính thức mời. Chính phái người tu luyện vốn cũng không nên tồn tại ở thế đạo này bên trên, các ngươi cũng có thể nhìn thấy hiện tại tình huống. Hắn hai ngón tay sắp nhập, trực tiếp chỉ hướng dưới bàn chân cái kia một mảnh ô mênh mông quỷ lệ bất tính. Các ngươi vậy cũng nhìn thấy à, các ngươi làm nhiều như vậy nỗ lực, muốn để cho thiên hạ này tốt, nhưng ở thực sự nguy nan trước mắt lúc, bọn hắn không có đối với các ngươi triển khai quỷ lệ, ngược lại là quỷ lệ này một vị đại tiên. Loại này bách tính có cái gì tốt cứu, bọn hắn ngu muội bọn hắn vô tri, ở trong đầu của bọn hắn trời sinh chính là vụ bể. Ngu như lợn dân chúng, nói ba xạo liền có thể hình thành đám ô hợp. Các ngươi vẫn còn ở giúp bọn hắn. Các ngươi vẫn còn ở đem hết toàn lực lấy các ngươi cá nhân góc độ đi trợ giúp bọn hắn, các ngươi suy nghĩ một chút các ngươi có phải hay không ngu dốt. Cho nên liền để chúng ta không đánh thì không có biết, biến chiến tranh thành tơ lụa. Hai người các ngươi thêm vào chúng ta. Chúng ta hủy thiên giới muôn dân, vì chính là nải tiên. Thiên nhân có mây, nhất tướng công thành vạn quốc khô. Người thời nay có mây, một tiên đắc đạo vạn vạn xương. Đến. Nhận rõ ràng hiện thực. Âu Dương Vinh Hòa mặc dù ở lúc này không nói lời gì, nhưng hắn kìm lòng không được nhắm mắt lại cẩn thận suy tư cẩn thận phẩm độc, lại không nhịn được gật đầu dáng dấp. Đây đã là chứng minh rồi, hắn hiện tại ý nghĩ cùng hai người kia không có sai biệt. Từ bỏ chống lại, tiếp thu sự an bài của vận mệnh. Tiên chính là tiên. Mà ở Lưu Phong Ngai cùng Thượng Nguyên Vũ hai người còn chuẩn bị nói gì thời điểm, tà đạo tu sĩ này ba người đã không cho cơ hội nói chuyện. Âu Dương Vinh Hòa trong lòng chửi rủa trước mắt hai người ngu muội. Hắn càng là đi trước một bước đi tới trong bầu trời lập lòe này một tôn đại tiên dưới chân. Đầu tiên là đùa cợt nhìn này đến từ chính Bồng Lai Tiên Đảo cùng Dịch Kiếm các hai người. Sau đó ở trên trời bên trong cũng hướng này một tôn đại tiên quỳ xuống, cung nên đại tiên từ yêu tháp bên trong ly khai. Chúng ta cho đại tiên, ngài chuẩn bị lễ vật. Đại Lôi Âm tự dưới chân này 20 vạn bách tính toàn bộ đều là ngài. Khẩn cầu ngài nhận lấy. Huyết Ma đại tiên vô số trong mắt đã khóa được này một cái nhỏ bé người. Nhiều như vậy trong tròng mắt mặt viết đầy giảo hoạt, toàn bộ rơi vào này một vị Âu Dương Vinh Hòa trên người. Nhiều như vậy bách tính đều là ngươi đưa cho bổ tiên. A, nói như vậy, ngươi cũng muốn thành tiên. Âu Dương Vinh Hòa bị Huyết Ma thấy toàn thân không được tự nhiên, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, có ở đối mặt với đối phương vấn đề lúc, rồi lại là cố định nói, hồi đáp đại tiên lời của ngài, văn bối cũng muốn thành tiên. Huyết Ma đại tiên cười ha ha một tiếng, tốt, ta mang theo ngươi một chỗ thành tiên. Âu Dương Vinh Hòa vui mừng quá đỗi. Đây chính là hắn muốn, đây chính là hắn muốn có được nhất sự tình. Mình cũng quả thực thông tuệ. Tại khác hai người còn không có phục hồi tinh thần lại lúc, chủ động đối với đại tiên, dâng ra mình nhân cần, dâng ra mình thật tình, hiện tại trực tiếp chiếm được đại tiên hồi ứng mới, ta cũng chung quy có thể thành tiên. Ha ha, ta muốn thành tiên a. Âu Dương Vinh Hòa kích động không thôi, nhưng mà lại ở nơi này một cái khoảnh khắc, thân thể của hắn bị Huyết Ma đại tiên vô số cây bén nhọn sắc bén gai nhọn xuyên thủng ở tại gầm trời này phía trên. Mỗi một đôi gai nhọn đều chỉ có đầu tóc như thế phẩm chất, mỗi một đôi gai nhọn rồi lại chính xác từ nơi này Âu Dương Vinh Hòa khắp người trong lỗ chân lông chui vào. Có bao nhiêu cọng lông lỗ thì có bao nhiêu cái gai nhọn, một cái khoảnh khắc đem thân thể hoàn toàn bao vây ở tại hắc ám cùng trong vũng máu. Âu Dương Vinh Hòa trong mắt cái kia một khu vực thật to trừng mắt, ánh mắt là tràn đầy không hiểu. Đây là vì sao? Thanh âm run rẩy nhẹ nhàng hiện hiện, mang theo nồng nặc không thể tưởng tượng nổi cùng với tuyệt đại nhiều mờ mịt. Ngươi muốn thành tiên, đến theo ta một chỗ, hóa thành ta cấp dưỡng. Ha ha ha. Tàn bạo tiếng cười từ nơi này Huyết Ma đại tiên che khuất bầu trời trong thân thể hiện hiện. Âu Dương Vinh Hòa sửng sốt một chút, sợ hãi sau đó hoàn toàn lấp đầy linh hồn của hắn. Đại tiên, ta không phải ý tứ này. Đại tiên, ta không muốn chết. Đại tiên, ta thật không phải là ý tứ này a. Đại tiên tha mạng a, đại tiên ta sai rồi. Đại tiên ta lại cũng không dám. Đại tiên, đại tiên, tha mạng a. Đại tiên liên tiếp hoảng sợ tiếng xuất hiện, nhưng mà lại là phí công. Âu Dương Vinh Hòa tại hạ một người ngay lập tức bị vô số cây gai nhọn hoàn toàn chiếm đoạt. Huyết Ma đại tiên bên ngoài thân nguyên bản có vô số hai trong mắt, lúc này nhiều hơn tới một đôi thuộc về Âu Dương Vinh Hòa khủng bố cùng sợ hãi. Âu Dương Vinh Hòa nói chết thì chết. Tình cảnh này bị hiện trường những thứ khác bốn cá nhân nhìn thấy. Đồng Lai Tiên Đạo Thượng Nguyên Vũ cùng Dịch Kiếm các Lưu Phong Nhai nhất tề thở dài một hơi, bọn hắn đã đoán được một người này tử vong. Huyết Ma hung tàn như vậy, làm sao có thể sẽ không giải thích được đồng ý suy nghĩ của ngươi? Đối phương căn bản cũng không phải là chính phái, cũng không phải phản phái. Đây là một cái hủ bại thánh nhân, loại này thánh nhân thích nhất lấy bách tính làm mồi nhử thực. Hoắc Viêm, Hồng Tham Tinh thì không thể tin được tự xem gặp cái gì. Hoắc Viêm còn chưa kịp lên tiếng, Hồng Tham Tinh không trung trực tiếp trợn quỳ một dặm, đầu gối ở trên trời bên trong vẽ ra sóng lớn, mà hắn nặng nề dập đầu. Ở trên trời một tiếng trống vang lên, xung quanh 10 dặm đại địa đột nhiên run lên. Đại tiên ngài nói qua cho chúng ta bảo vật, ngài nhất định sẽ làm tròn lời hứa, có đúng hay không? Ngài nói qua cho chúng ta pháp bảo, ngài tuyệt đối là nói như vậy. Ngài tuyệt đối là nói như vậy, đại tiên ngài nhất định sẽ không vi phạm hứa hẹn. Hồng Tham Tinh và chạm chạm kích động hô, giọng điệu này bên trong đã mang theo một ít nước nở. Hắn nhận được tin tức, nhận được tình báo vô hạn chứng minh rồi, đại tiên này nhất định là sẽ cho bọn hắn chỗ tốt. Nay tòa yêu tháp bên trong cũng tuyệt đối là có bảo vật, cho nên hiện tại nhất định là có thể bắt được bảo vật. Còn như mới vừa một cái kia Âu Dương vì sao lại chết, khẳng định cũng là bởi vì quá mức kích động, quá mức mạo phạm. Hắn chọc giận này một vị đại tiên, đối với nhất định chính là dáng vẻ như vậy, đại tiên sẽ không lừa gạt mình người. Tuyệt đối sẽ không lừa gạt mình người. Âu Dương chết không có gì đáng tiếc, đại tiên cũng khẩn cầu ban tặng bảo vật ta. Hồng Tham Tinh phát ra từ nội tâm gọi. Hoắc Viêm đứng ở một bên nuốt nước miếng một cái. Hắn lúc này hoàn toàn đã không có đọc thơ tâm tư, hắn chỉ là đang nhìn phát sinh trước mắt đây hết thảy, trong lòng đã là đang cầu khẩn. Nhưng mà kế tiếp, Hồng Tham Tinh tử vong phương pháp cùng phía trước Âu Dương không có sai biệt. Vô số cây nhọn sợi tóc đâm xuyên qua thân thể của hắn, tại ngắn ngủn trong nháy mắt, đem này một vị Hồng Liên giáo giáo chủ khoảng cách luyện hóa. Không có khả năng. Hoắc Viêm hầu như cùng trước khi chết Hồng Tham Tinh một chỗ hô lên ba chữ này. Không có khả năng a, tuyệt đối không có khả năng a, này một vị đại tiên như thế nào có thể có sao từ bỏ chính mình? Chính mình cho đại tiên này làm nhiều chuyện như vậy, mình làm nhiều như vậy nỗ lực, đại tiên nhất định sẽ nhìn thấy, đại tiên nhất định là có thể chân chính trên ý nghĩa cảm thụ được loại kia phát ra từ linh hồn thành kính a. Không tệ không tệ. Mặc dù thiếu 3 phần tạo hóa, nhưng 7 phần tà ác đã không sai. Miễn cưỡng xem như là có thể ăn. Đối với bầu trời này bên trong huyết ma đại tiên mà nói, đơn giản chính là mình trong cơ thể nhiều hơn một đôi mê mang mắt. Xên xệ huyết dịch bày biện ra như thác nước hư ảnh, tích tích đáp đáp, từ nơi này huyết ma đại tiên trong cơ thể chảy ra. Phi lưu trực hạ tam tiên xích. Hồng Tham Tinh cũng đã chết, một vị Hồng Liên giáo giáo chủ, vì chuyện này trước sau buôn ba thời gian dài như vậy, nói chết thì chết. Hoắc Viêm giải ra. Không thể nào. Cũng không có thể, vì sao a? Vì sao cái này cùng nói xong không giống nhau a? Nói xong này một vị đại tiên sẽ cho chúng ta bảo vệ. Nói xong này một vị đại tiên sẽ mang theo chúng ta một chỗ thành tiên. Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Đến cùng vì sao? Đây cũng là ảo giác. Đối với, đây cũng là ảo giác. Nhiệt tình yêu thương đọc thơ Hoắc Viêm, quan sếp đã sớm không biết băng đi nơi nào, hắn ở trên trời bên trong thống khổ. Lưu Phong Ngai thấy vậy cảnh cũng chỉ có thể là ở trong lòng thở dài một hơi, hắn không biết mới vừa hai người tại sao lại đối với cái này như vậy chắc chắn. Tiểu hài tử đều biết trên trời sẽ không rất bánh nhân, bọn hắn lại cố chấp như vậy. Thượng Nguyên Vũ cũng giống như nhau, nặng nề thở dài. Một hai năm trước, Võ Lâm Minh từ Hôi Lang huyễn hóa ra tới huyết ma, vẫn là rõ mồn một trước mắt. Mà một con kia huyết ma vừa mới ra hiện. Mặc dù ngay lúc đó Hôi Lang đã bị huyết ma thiên sát hoàn toàn khống chế, thế nhưng một con kia thiên sát còn có trụ cột nhất ổn định cảm giác. Trước mắt một cái này lại hoàn toàn khác biệt. Một cái này tự xưng là huyết ma đại tiên tồn tại, nó đã sống quá nhiều năm tháng. Tòa yêu tháp bên trong nhốt nhiều năm như vậy, một cái này huyết ma đại tiên đã hoàn toàn vặn vẹo biến thành ác độc dáng dấp. Thực lực của nó đã rất xa đổi mới chính mình qua nhiều năm như vậy gặp qua mạnh nhất một đầu. Mặc dù Đồng Lai Tiên Đảo vô cùng mạnh mẽ, là một cái ẩn dấu tại thế gian hàng yêu trừ ma tông môn. Nhưng loại này yêu ma xuất hiện ở Đồng Lai Tiên Đảo, suy nghĩ một chút, hoặc là mấy cái đại trưởng lão liên hợp thi triển trận pháp, có thể đem giết chết. Hoặc là chính là Đồng Lai Tiên Đảo đảo chủ xuất hiện, trừ cái đó ra, nhất định không khả năng. Một cái này yêu ma thật sự là quá cường đại đến làm cho lòng người sinh bất đắc dĩ. Lần trước là có vị kia lãnh đời đại tiền bối xuất hiện, trấn áp Hôi Lang tạo thành thiên sát ba động. Lúc này đây đâu? Một lần này khốn cục phải nên làm như thế nào giải? Thượng Nguyên Vũ vô cùng rõ ràng minh bạch, nếu như chỉ là dựa vào trước mắt mấy người này, đây tuyệt đối là không có cách nào đối với một cái này huyết ma đại tiên triển khai bất luận cái gì có ý nghĩa công kích. Trận chiến này thất bại. Nhưng bây giờ lại có người nào có thể xuất hiện đâu? Người nào lại có thể đối với một cái này huyết ma đại tiên triển khai công kích đâu? Sợ rằng đã không có. Chương 140, Hoắc Viêm Điên chương 140, Hoắc Viêm Điên phương xa, Thương Mi có thể phi thường mình sắc cảm giác được, này một cái chấn nhỏ dân chúng đối với này huyết ma đại tiên bị lạnh. Nàng nguyên bản vẫn là lười biếng tựa ở gốc cây này dưới cây lớn, hiện tại đã trực khởi liêu thân tử. Nàng Thương Mi làm cho này tất cả phía sau màn chân chính trên ý nghĩa thôi thủ, vô cùng rõ ràng biết được trước mắt hai người kia tại sao lại như vậy ngu dốt. Bao quát một cái kia ưa thích đọc diễn cảm câu thơ, tính cách vặn vẹo Hoắc Viêm, bọn hắn vì sao tin tưởng không nghi ngờ này yêu thác bên trong có bảo vật. Bởi vì cái này ba người đã phi thường khắc sâu hiểu được, chỉ bằng bọn hắn cuộc đời này cuối cùng khó tiến thêm một bước. Đây chính là tất cả trọng yếu nhất điểm xuất phát. Người tu hành đi tới cảnh giới nhất định sau đó, còn muốn tưởng tiếp tục đột phá, liên tục thất bại mấy lần sau, cái này đã là sẽ trong nháy mắt minh bạch, chỉ bằng chính mình sức một mình, không còn có tiến thêm cơ hội. Mà ở thọ mệnh từ từ tới gần, tại sinh mệnh từ từ đi hướng cuối này một cái quá trình, vậy thì như là dao cùn cắt thịt, thống khổ. Lúc này chỉ cần ném đi ra như vậy một cái khả năng, ba người này liền sẽ không ngừng đi chứng minh một khả năng này tính rốt cuộc là biết bao để cho người ta kích động. Nhân tính chính là như vậy. Khương Mi đắc ý từ nói, tin tưởng chuyện tốt đẹp sẽ phát sinh tại chính mình trên người. Phàm nhân cũng tốt, tông môn đệ tử cũng được, thậm chí còn tông chủ, hay hoặc giả là trên đời này trùng trùng điệp điệp vô số sinh linh đều là như vậy. Rõ ràng là trăm ngàn chỗ hở lời nói dối, bọn hắn cư nhiên như thế tin tưởng, thậm chí còn không ngừng đi chứng minh chính mình chỗ tin tưởng chính là đối với. Ta cũng bất quá nhắc tới chuyện này. Bọn hắn ngược lại là đem chính mình cho lừa gạt đi vào. Lại phối hợp thêm ta nho nhỏ một ít thuật pháp, ba người này chính là ba cái cầu, ba cái không ngừng hướng phía trước tê tâm liệt phế gào thét cầu. Thì dã mệnh dã. Ngu xuẩn ta đạo tu sĩ, quả thực để cho người ta cười. Khương Mi ở nơi này hai người bị giết chết sau đó, nàng cũng hoàn toàn không nóng nảy đi trước hiện trường. Nàng vẫn là cầm bí bảo đi áp chế thực lực của chính mình, đi cất giấu tu vi của mình khí tức. Nàng hiện tại cần phải làm là các loại lặng lặng các loại. Các loại xác định phía trước triệt để sau khi an toàn, chính mình lại đi ngồi thu cái tiêm ngư ông đắc lợi. Về phần mình sư minh nói tới, lúc này đây làm loại chuyện như vậy sẽ có một cái đại kiếp nạn. Hiện tại càng nghĩ càng thấy được này một cái đại kiếp nạn cũng bất quá như thế. Nguy hiểm gì không nguy hiểm. Chỉ cần mình cẩn thận đi an bài mỗi một bước, tại phía sau màn đi điều khiển đây hết thảy, cái này không tồn tại có bất kỳ nguy hiểm. Suy tư hơn, Khương Mi sắc mặt cổ quái trong nháy mắt. Ha ha, Lục Vũ Lâm ra sao? nàng cũng tới sao? Cho nên nàng chính là ta kiếp. Đại Lôi Âm tự bầu trời. Như là Khương Mi nói, Lục Vũ Lâm xuất hiện, sự xuất hiện của nàng làm cho cả này một mảnh bầu trời hỗn loạn trong vòng thời gian ngắn chiếm được dẹp loạn. Thời khắc này Lục Vũ Lâm mới vừa rời đi tòa yêu tháp, trong cơ thể một ít hỗn loạn khí tức đang chậm rãi bình tĩnh. Bất quá dù vậy, nàng đến cũng trong nháy mắt hấp dẫn hiện trường một người chú ý, chính là Hoắc Viêm. Hoắc Viêm tại phát hiện Lục Vũ Lâm trong nháy mắt, lập tức đối với Huyết Ma lão tiên la lên, "Thượng tiên, linh diệu các chủ xuất hiện, mau mau giết nàng a." Hoắc Viêm tại sao có thể không nhận ra Lục Vũ Lâm? Hắn vô cùng rõ ràng mà biết cô gái này cường đại, càng phi thường đấu kỵ cô gái này a. Rất nhiều năm trước đây, hắn từng tại âm thầm xem qua cô gái này, tự cho là có thể vượt lên trước đối phương, đạt được hậu thiên chi tứ cảnh giới. Kết quả đối phương lại đi trước một bước tiến vào hậu thiên chi tứ siêu phàm. Rõ ràng là chính mình hẳn là bước vào này hậu thiên chi tứ. Rõ ràng chính mình hẳn là hóa khí mới là. Kết quả không được. Không được a, Hoắc Viêm càng là khắc sâu biết được, nếu như chính mình đơn thuần đối đầu Lục Vũ Lâm, đây là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cơ hội sống sót. Nhưng lần này không giống nhau. Huyết Ma đại tiên, ngay tại trên trời, hắn phục hồi tinh thần lại sau đó, đã được ăn cả ngã về không lựa chọn, cuối cùng tin tưởng này Huyết Ma đại tiên. Hắn tin tưởng Huyết Ma đại tiên nhất định là sẽ mang theo chính mình trường sinh. Hắn tin tưởng Huyết Ma đại tiên nhất định là sẽ để cho thiên hạ này biết được cái gì mới là chân chính trên ý nghĩa tiên nhân. Mình cũng cuối cùng rồi sẽ thành tiên. Hoắc Viêm càng là điên cuồng nhắc nhở. Đối với nhắm mắt không nói, đột nhiên xuất hiện Lục Vũ Lâm, càng là vẻ mặt trầm trọng, "Lục Vũ Lâm, ta một người đấu không lại ngươi, nhưng có lão tổ đại tiên tương trợ, ngươi lại tính là cái gì? Ta xem ngươi vì sao không từ bỏ người các chủ này vị, đi cùng chúng ta một chỗ thành tiên." Lời nói tốc độ cực nhanh. Huyết Ma đại tiên vào lúc này cũng đã phục hồi tinh thần lại, nó đồng dạng đã nhận ra linh diệu các chủ cường đại. Tạm thời buông tha hương tơ. Này cũng không nổi. Trước diệt cái này đột nhiên xuất hiện nhân tộc tiên tử, mới là chuyện trọng yếu nhất. Chết. Huyết Ma đại tiên trong bầu trời, 20 dặm thân thể điền cuồng run rẩy lay động. Run rẩy thân thể không trung phát sinh để cho người ta nôn mửa âm thanh. Vô số đạo dài lụa màu đen, bày biện ra bốn phương tám hướng vây kín tư thế. Tại cái kia thoáng qua ở giữa trực tiếp đánh vào Lục Vũ Lâm trên người. Những thứ này màu đen sợi tơ hoàn toàn do thiên sát chế tạo thành, đem Lục Vũ Lâm bao gồm sau đó, cũng có thể tàn phá trước mắt này một cái nhân tộc tiên tử tâm thần. Ngu muội tụ cùng, đợi tại nguyên chỗ, chưa từng tránh né. Ngươi là đi tìm cái chết sao? Bổn tiên muốn ăn ngươi, ha ha. Huyết Ma đại tiên thanh âm giống như tiếng sấm vang vọng chân trời. Hoắc Viêm càng là nhọn hô, Lục Vũ Lâm, ngươi cũng có hôm nay, đều là hậu tiên chi tứ, ngươi sao có thể là đại tiên đối thủ a? Hoắc Viêm tuyệt đối tự tin. Này một vị Huyết Ma đại tiên thực lực chính là hậu thiên chi tứ, đều là hậu thiên chi tứ nhân tộc tu sĩ, là tuyệt đối đánh không lại yêu ma, điểm này là ván đã đóng thuyền, là không được sửa đổi. Quả thực giống như là cái kia tổ tông phương pháp không thể đổi, mà một chiêu tiểu tiêu là mượn đao giết người, Lục Vũ Lâm hắn muốn giết rất lâu rồi, hôm nay rốt cục có thể được như nguyện. A mắt đen ngưng ngọc, chỉ tiếp xúc xương lạnh, vẫn sắc đem binh, đọa ảnh di tờ. Kháng hồn trước hơi thở, khô hầu mức quang, nhận nghỉ mới mải, thơ nghỉ trần cùng. Kia thọ hàng vĩnh cửu, cắt ngươi một buổi, huyết thư tươi đẹp trường, thiên địa. Đồng táng. Thương phấn hơn lại bắt đầu niệm thơ. Mặc dù chính mình thật muốn chết ở hôm nay, Lục Vũ Lâm chết ở trước mặt của mình, rồi lại là vạn phần mừng rỡ nhất kiện đại sự tình. A ta mới là thiên tiêu, ta mới là thiên tài, toàn bộ các ngươi cũng không tính là. Các ngươi không ai có thể so với được với ta. Thiên địa đồng táng, thiên địa đồng táng, thiên địa. Cùng ta một chỗ đồng táng a a a. Khoa trương tiếng cười to xuất hiện. Nhưng mà này ngưng luyện vô số thiên sát hắc sát sợi tơ, nhưng ở kế tiếp hô hấp, bị kén tầm bên trong Lục Vũ Lâm trong nháy mắt phá hỏng. Chỉ thấy một đạo chói mắt băng lam sắc phát sáng. Từ nơi này huyết sắc hắc ám kén tầm bên trong bộ phát ra. Chạm tới này băng lam sắc phát sáng hắc sắc sợi tơ, quả thực giống như là cái kia tiểu trùng gặp phải ngập trời ánh lửa, không ngừng tránh lui. Điên cuồng nhượng bộ phát sinh chi chi thanh âm, vô số trong thanh âm hội tụ tuyệt đại nhiều hoảng sợ. Huyết Ma đại tiên còn không có phục hồi tinh thần lại. Mọi người còn không có điều tra rõ đây là tình huống gì. Băng lam sắc phát sáng, đột nhiên bành trướng, ngang qua thiên địa băng lam kiếm khí, kích thước sợ là có trăm dặm động. Cỡ nào lạnh thấu xương băng lam kiếm khí a kinh khủng dường nào tốc độ. Thiên địa ở giữa, vạn vật rung động, sông lớn ngưng kết. Tiếp theo một cái chớp mắt, nguyên bản còn tương đương hung ác này tia máu hồng sắc vòng xoáy, đã là từ đó lòng vị trí bị chém ra một cái khoa trương vết tích. 20 dặm hơn dáng dấp một cái này yêu ma thân thể, tức thì bị đạo này khoa trương vết tích xuyên qua, lại là bị một kiếm đánh thành hai đoạn. Uy lực không giảm kiếm khí, hướng về phía bầu trời biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ bầu trời càng là ở sau đó lan tràn ra màu đỏ thâm quần quần hỏa diễm. Cái này trực tiếp đưa tới một khắc trước vẫn còn ở chèn ép bách tính, đem bách tính coi là kén tầm một cái này huyết ma đại tiên, vào giờ khắc này chém thành hai khúc, huyết dịch róc rách chảy xuôi. Huyết Ma đại tiên thậm chí cũng chưa có phục hồi tinh thần lại, thậm chí còn vẫn còn ở không ngừng nghĩ muốn lấy đem này một cái hậu thiên chi tứ tiêu diệt, lại đi yên lành hưởng dụng chính mình ly khai tòa yêu tháp đệ một phần đại lễ. Vẹn vẹn bằng vào một cái nhân tộc thân thể, còn muốn phá giải thiên sát, điều này sao có thể? Thiên sát là thuộc về với ta yêu tộc Huyết Ma giày lễ, nhân tộc lại có gì các loại tư cách nhúng chẳng a? Kết quả này 20 bên trong quả cầu thị thanh âm hơi ngừng, huyết sát trận pháp tán loạn, thiên địa bên trong lo lắng, thoáng qua bị phách đi hơn phân nửa. Liệu nguyên đại hỏa thì như thế nào? Mưa như thác lũ, gào thét mà xuống. Trong không khí tản ra khét lẹt tự do mùi vị, trong bầu trời sấm chớp rền vang, ồ ồ rung động. Hoắc Viêm giống như điên cuồng. Không có khả năng a. Hai tay của hắn móng ngón tay, đã hung hăng mà lún vào đến hắn song trên mặt, đã thâm nhập đến da bên trong bỗng nhiên hướng xuống thoát đi. Hai tờ khuôn mặt trực tiếp bị chính hắn kéo xuống kéo, vô số da thịt mảnh vụn tại hắn đầu ngón tay cuộn mình nóng hổi. Không có khả năng, không có khả năng a. Ngươi làm sao có thể đủ tránh né được này thiên sát bao vây a, cái này tuyệt đối không khả năng a. Khàn cả giọng. Lúc trước cái kia kiêu ngạo một màn trực tiếp lui tán. Hoắc Viêm thực sự không thể lý giải. Lục Vũ Lâm làm sao có thể sẽ mạnh như vậy, nàng trước đây tuyệt đối không có mạnh mẽ như vậy, đây là chuyện tuyệt đối a mà Hoắc Viêm nổi điên một màn này, cũng là bị Lục Vũ Lâm nhìn thấy. Thanh âm của nàng bình tĩnh xuất hiện ở Hoắc Viêm bên tai, hoàn toàn chính xác, nếu như là một năm trước ta đây, gặp phải một cái này huyết ma lúc, ta không làm gì được một cái này huyết ma. Ta đích xác đánh không lại hắn. Ta có thể có một vị sư minh đại nhân sau đó, đây hết thể đã lặng yên không tiếng động phát sinh biến hóa. Trong miệng ngươi huyết ma đại tiên, hoàn toàn chính xác rất cao. Nhưng cùng ta sư minh đại nhân so sánh, rồi lại con kiến hôi sao dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Ta làm sư minh đại nhân sư muội, được sư minh đại nhân truyền thừa cùng dạy bảo, huynh trưởng là tốt hơn nếu phụ, tự nhiên toàn lực đối đãi. Lục Vũ Lâm đen nhánh phát sao kết băng hoa, rực rỡ băng hoa ở trong thiên không hơi hơi nở rộ. Dịch thấu trong suốt một vị tiên tử, ngôn ngữ ổn định, cảm xúc thản nhiên. Lục Vũ Lâm nói đến đây, nàng không để ý đến trước mắt ngây người như phong Hoắc Viêm. Nàng chỉ là đứng ở không trung quay đầu nhìn thật sâu liếc mắt, ở vào đại lôi âm tự biên giới vị trí đứng này một vị thanh niên. Cùng mình sư minh đại nhân thoáng gật đầu vân an. Lục Vũ Lâm cầm trong tay một thanh thanh phong kiếm, tam xích thanh phong chi kiếm, không có chỗ nào mà không phải là cho thấy con gái hắn chết khí khái nhu tình. Thực lực của nàng so với một nén nhang trước đó có cực lớn tăng, nào chỉ là gấp bội, thậm chí còn 10 lần cũng chưa có bất kỳ vấn đề gì. Tại sao lại xuất hiện loại tình huống này? Sư minh đại nhân dạy bảo, hoàn toàn chính xác cường đại. Lục Vũ Lâm ngắm nhìn xa xa đang tại tán loạn, rồi lại không ngừng biến hóa bộ dáng huyết ma đại tiên. Nếu không phải là mình vị sư minh này đại nhân, để cho mình đi trước tòa yêu tháp đi cảm thụ này thiên sát nội khổ, chính mình lại có thể nào trong nháy mắt hiểu ra lực lượng trong cơ thể nên sử dụng như thế nào? Lục Vũ Lâm lúc này ngạnh thực lực mặc dù không có tăng, thế nhưng đối với tự thân lực lượng khống chế lại so với trước đó lô hỏa thuần thành quá nhiều. Nàng bắt đầu sẽ sử dụng trong cơ thể mình lực lượng, bắt đầu chân chính trên ý nghĩa minh bạch người tu luyện trong cơ thể bổn nguyên nên như thế nào tiến hành bán ra, phải nên làm như thế nào đi dây dưa quanh mình thiên sát cho mình sử dụng. Mặc dù vẫn là vô pháp trong vòng thời gian ngắn làm được chân chính ngưng tụ thiên sát ba cái linh mạch, nhưng loại này đối với thiên sát cảnh giới đã cường đại quá nhiều. Kiếm chỉ bầu trời, gào thét cuồng phong, đi cùng trong cơ thể nàng linh khí hàng loạt ba động, bao phủ đại lôi âm tự lo lắng. Ở nơi này linh khí kinh khủng uy năng phía dưới trong nháy mắt bị thổi tan. Huyết ma đại tiên thân thể cũng ở đây lực lượng cuồng bạo cọ rửa phía dưới như là sóng lớn bên trong bùn cát, hơn 20 bên trong thân hình nhanh chóng tán loạn. Ban bác cục thịt từ trên trời giáng xuống, rồi lại không có tư cách nện ở này chấn nhỏ trên mặt đất, trên đường liền băng giải. Thiên địa như là hạ một hồi không chạm đất mặt huyết vũ. Linh vận lục dã, tiên pháp thần bí nghĩ lại thiên sát triều. Lên. Lục Vũ Lâm kiên quyết muốn tại chính mình sư huynh đại nhân trước mắt, cho thấy tài hoa của mình. Chứng minh mình không phải là một cái người vô dụng. Chứng minh chính mình vẫn là có chút năng lực. Mà Hoắc Viêm suýt chút nữa đưa hắn mình cả khuôn mặt ra đều trực tiếp rút ra, vặn mèo biến hình gương mặt, trong miệng xin ngốc, và chạm chạm. Sư huynh đại nhân Hoắc Viêm đứng ở trong bầu trời, run rẩy nhìn về phía ở vào đại lôi âm tự danh giới vị kia nam tử. Này một vị nam tử cư nhiên không phải Bồng Lai tiên đạo người. Này một vị nam tử lại là Lục Vũ Lâm sư huynh. Lục Vũ Lâm lại còn nói mình tu vi này là nhờ vào này một vị sư huynh dạy bảo. Này không nên. Này tuyệt đối không nên đó, a tiên địa ở giữa sao có thể có tài như thế tuấn, thiên đạo phía dưới yêu ma tối cường, nhân tộc thứ hai a. Hắn cách khoảng cách rất xa, ngắm nhìn thẩm hàn bảng, cỡ nào muốn xem gặp này một người nam nhân trên mặt xuất hiện dù là một tia màu sắc. Kết quả không có. Này nhất vị diện sắc bình tĩnh, như là cái kia đóng băng vạn niên băng xuyên. Không có lớn như vậy cự người ngoài ngàn dặm, nhưng lại không nổi một tia sóng lớn. Sư minh đại nhân, sư minh đại nhân Lục Vũ Lâm đều như thế cường đại, như vậy này một vị sư minh, người kia lại nên mạnh bao nhiêu a? Hoắc Viêm hầu như điên cuồng. Ở nơi này một đầu huyết ma đại tiên đang bị Lục Vũ Lâm nhanh chóng trấn áp, nhanh chóng tan rã lúc, hắn cũng muốn điên rồi.